Chương 1145, vấn đề chương 1145, vấn đề Châu Phong đang đi học thời điểm, trí nhớ đồng dạng. Nhưng là bây giờ hắn thân thể phát sinh biến hóa, trí nhớ cũng biến thành rất mạnh. Kỳ thực Châu Phong vừa rồi nhìn một lần, trên cơ bản liền nhớ kỹ. Bất quá để cho ổn thỏa, hắn vẫn là nhìn nhiều mấy lần. Đi theo ta ngươi sẽ biết. Hách Thạch hướng phía bên ngoài đi đến. Châu Phong thấy thế cũng đi theo. Nhà này lầu nhỏ bên trong hiện tại liền ở Châu Phong mấy người. Hai người đi vào dưới lầu phòng họp, Hách Thạch để Châu Phong trước tiên ở nơi này chờ lấy. Hách Thạch quay người rời đi. Rất nhanh liền có mấy người đi theo Hách Thạch cùng đi tiến đến. Châu Phong phát hiện mấy cái này gương mặt hắn đều quen thuộc, trước đó những này người liền hỏi qua mình một vài vấn đề. Những này người ngồi ở Châu Phong đối diện. Châu Phong tiên sinh, hiện tại ngươi có thể đem chúng ta trở thành phóng viên, sau đó phải hỏi thăm ngươi một vài vấn đề. Trong đó một cái tuổi trẻ nữ tính mở miệng nói ra. Nhìn nữ nhân này Châu Phong gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Đây chính là Hách Thạch trong miệng kiểm tra, không chỉ là khảo nghiệm mình trí nhớ, mà là muốn khảo nghiệm hắn đối mặt truyền thông thời điểm phản ứng. Châu Phong còn nhớ rõ trước mặt nữ nhân này, danh tự phải gọi làm Tiền Tinh Tinh, là hắn đây hai ngày tiếp xúc trong đám người, tuổi tác trẻ tuổi nhất, với lại một mực đều ăn nói có ý tứ, luôn là kéo căng lấy khuôn mặt. Căn cứ ngươi giảng thuật, các ngươi ở trên đảo thời điểm chết rất nhiều người, mặc dù căn cứ ngươi tuyên bố, ngươi là xuất phát từ bị ép buộc mới phản kích, nhưng là chết nhiều như vậy người, ngươi cảm thấy đây là tốt nhất phương thức giải quyết sao? Tiền Tinh Tinh trước tiên mở miệng nói ra. Châu Phong trên mặt vô biểu tình, bất quá trong lòng hắn cũng tại nổ nước bọn, quả nhiên vừa lên đến đó là cái khó giải quyết vấn đề. Vấn đề này ẩn giấu đi rất nhiều cả bẫy, không thể dùng đơn giản phải chăng đến trả lời. Bởi vì nếu như giải đáp không phải, vậy liền chứng minh những cái kia người vốn là có thể sống sót, là mình quá hung tàn, động thủ giết bọn hắn. Nếu như giải đáp là nói, vậy cũng không được, sẽ để cho Châu Phong thoạt nhìn là cái lanh huyết sát nhân cuồng. Trận này trắc nghiệm quả nhiên rất xảo trá. Đầu tiên ta là những cái kia chết mất người hài điếu, là trên hoang đảo hoàn cảnh để bọn hắn biến thành cùng dã thú một dạng, đã không có biện pháp trao đổi. Chúng ta đã thử tất cả biện pháp, bọn hắn vẫn như cũ còn muốn công kích chúng ta. Ngoại trừ những cái kia bất hạnh chết mất người, ở trên đảo càng nhiều người đều có thể hóa giải mâu thuẫn đoàn kết cùng một chỗ. Châu Phong suy nghĩ một chút mở miệng giải đáp. Nghe được Châu Phong giải đáp, trong phòng mấy người liếc nhau một cái, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Châu Phong giải đáp xảo diệu tránh đi cả bẫy, chỉ có Tiền Tinh Tinh khẽ cho mày. Người ở trên đảo còn tiết chí mình pháp luật, nghe nói còn có người bởi vậy bị xử quyết. Tiền Tinh Tinh tiếp tục hỏi, vấn đề này liền càng thêm hung hiểm. Chúng ta vị trí địa phương rất đặc thù, đó là một cái khác không có pháp luật cùng trật tự địa phương, bất kỳ quốc gia nào pháp luật đều không thích hợp cái chỗ kia, chúng ta chỉ có thể chế định mình quy tắc. Nếu như ngay cả cơ bản nhất quy tắc đều không có, đây cũng là không có văn minh. Chúng ta những người này cũng không có khả năng hiện tại còn sống. Châu Phong nói tiếp, mà hắn đã từ Tiền Tinh Tinh vấn đề bên trong đoán được một chút tin tức. Xem ra Hách Thạch bọn hắn là dự định trực tiếp công khai tiểu đảo cùng một thế giới khác tồn tại. Đây chỉ sợ cũng là duy nhất biện pháp. Dù sao mà nói, liền không có biện pháp giải thích Châu Phong là làm sao trở về. Với lại đây đã không tính là bí mật gì. Tiền Tinh Tinh lại liên tiếp ném ra không ít vấn đề. Châu Phong cũng đều là nhất nhất giải đáp. Gặp phải một chút thật sự là không có cách nào giải đáp, hắn liền nói không nhớ rõ. Toàn bộ kiểm tra kéo dài hơn một giờ. Tại trong quá trình này Hách Thạch không nói một lời. Mãi cho đến kiểm tra kết thúc về sau, hắn mới ra hiệu Châu Phong có thể đi trở về nghỉ ngơi. Phiêu Lâm cùng Lao Lý đây. Bọn hắn cũng biết tiếp nhận kiểm tra sao? Châu Phong hỏi. Đương nhiên, buổi họp báo ba người các ngươi đi ra trận. Hách Thạch gật gật đầu nói. Chờ Châu Phong sau khi rời đi. Hách Thạch nhìn về phía phòng họp mấy người. Thế nào, Châu Phong thông qua khảo nghiệm sao? Hách tổ trưởng, Châu Phong giải đáp trên cơ bản đều không có vấn đề, chỉ có một ít chi tiết vấn đề cần làm sơ sửa chữa. Tiền Tinh Tinh nói ra. Hách Thạch nghe đến đó gật gật đầu. Hắn đối với Châu Phong vừa rồi giải đáp đều là rất hài lòng. Về phần cái kia Khưu Lâm cùng Lão Lý, Hách Thạch cũng không có cái gì lòng tin, khẳng định làm không được giống như là Châu Phong như vậy hoàn mỹ. Bất quá hai người kia chỉ là vật làm nền mà thôi, bọn hắn nhưng không có bị quốc tế hình sự tòa án truy nã. Phóng viên là sẽ không đem đèn sân khấu đặt ở trên người bọn họ. Nếu như gặp phải vô pháp giải đáp vấn đề, bọn hắn hai người cự tuyệt giải đáp là được rồi. Chỉ cần Châu Phong có thể tại phóng viên trước mặt ổn định là được. Bất quá, Tiền Tinh Tinh lúc này cau mày, có gì có thể nói thẳng ra? Hách Thạch nhìn về phía đối phương, ta hoài nghi Châu Phong đối với chúng ta có chỗ che giấu, hắn cũng không có nói lời nói thật. Tiền Tinh Tinh rất thành thật nói ra. Từ vừa rồi Châu Phong ngồi xuống giải đáp vấn đề thời điểm, nàng liền có loại cảm giác này. Đây cũng là để Tiền Tinh Tinh cau mày nguyên nhân. Châu Phong đã có thể đối diện với mấy cái này xảo trá vấn đề, đều giải đáp thành thạo điêu luyện. Vậy liền chứng minh trước đó Châu Phong giải đáp bọn hắn vấn đề thời điểm, cũng khẳng định có sợ che giấu. Sẽ hướng phía đối với Châu Phong có lợi phương hướng đi nói. Đó là khẳng định. Hách Thạch gật gật đầu nói. Hách tổ trưởng, nếu như Châu Phong không cùng chúng ta nói thật nói, chúng ta làm sao tin tưởng hắn? Tiếp xuống có thể là muốn đầu nhập rất nhiều tài nguyên. Tiền Tinh Tinh ngữ khí kích động, trực tiếp đứng lên đến. Châu Phong khẳng định có sợ che giấu, nhưng là hắn nói đại bộ phận tình báo khẳng định đều là đúng. Dưới mắt hắn nguyện ý cùng chúng ta hợp tác cái này đủ rồi, dù sao ngươi cũng không có biện pháp nghiệm chứng, Châu Phong nào tình báo là nói dối. Hách Thạch không chút hoang mang nói ra. Tiền Tinh Tinh nghe đến đó cũng không chịu phục. Chỉ cần chúng ta nhiều hỏi thăm mấy lần, liền có thể tìm tới hắn sơ hở. Đến lúc đó hắn liền không có biện pháp che giấu. Tiền Tinh Tinh tiếp tục nói. Vậy cần rất nhiều thời gian. Chúng ta hiện tại là tại giành giật từng giây. Hách Thạch trầm giọng nói ra. Tốt ta, ngươi là tổ trưởng.
Ta nghe ngươi.
Thiền Tinh Tinh một lần nữa ngồi xuống. Châu Phong không cần khảo nghiệm, phải thật tốt dặn dò một chút hai vị kia, đi đem bọn hắn mang tới à. Hách Thạch đối với bên cạnh một người nói ra. Đối với Châu Phong, Hách Thạch muốn đích thân đi gian phòng. Nhưng là Khưu Lâm cùng Lao Lý hai cái này không trọng yếu nhân vật, những người khác đi là được. Đến trạng vạng tối ăn cơm thời điểm, Châu Phong ở phòng nghỉ gặp được Khưu Lâm cùng Lao Lý. Hai người sầu mi khổ kiểm. Đều biểu thị toàn bộ buổi chiều, bọn hắn một mực đều đang bị đủ loại vấn đề làm có dễ. Thói quen liền tốt, thực sự không được liền nói quên đi. Châu Phong đối với hai người nói ra. Ngay tại ba người ăn cơm thời điểm, Hách Thạch mấy người cũng bưng bàn ăn đến đây. Các ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm? Châu Phong hỏi.
Đương nhiên, chúng ta hôm nay ở chỗ này.
Hách Thạch gật gật đầu nói.
Lúc nào mở họp báo?
Châu Phong tiếp tục hỏi.
Ngày mai.
Vậy chúng ta bây giờ cần điện thoại, đã vài ngày không có liên hệ người nhà. Châu Phong đưa ra yêu cầu.
Chương 1146, họp báo chương 1146, họp báo đã ngày mai sẽ phải mở họp báo. Kia Châu Phong những này, những người thế là lộ ra ánh sáng tại toàn bộ thế giới trước mặt. Hắn nói ra cần điện thoại, cũng không phải cái gì quá phận yêu cầu.
Không có vấn đề, chúng ta đã cho các ngươi chuẩn bị điện thoại. Hách Thạch trực tiếp để bên cạnh người, lấy ra ba cái mới tinh điện thoại. Biểu thị đây là cho Châu Phong đám người cố ý chuẩn bị. Châu Phong đám người tiến lên, một người cầm một bộ.
Đương nhiên là có chút nói ta không nói các ngươi cũng hiểu được, điện thoại không thể rời đi bên người.
Hách Thạch nhắc nhở.
Đây là ý gì?
Khưu Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Điện thoại di động này có thể giám thị chúng ta.
Châu Phong nói thẳng.
Người thông minh, bất quá đây là vì các ngươi an toàn.
Hách Thạch gật gật đầu nói.
An toàn?
Khưu Lâm trong lòng rất là hoài nghi.
Chỉ là an toàn nói, có cần phải nghe lén điện thoại sao?
Với lại phải tùy thời mang theo trên người.
Dùng cái khác định vị khí không được sao?
Bất quá Khưu Lâm cũng không nói cái gì, nàng biết mình không thể cự tuyệt.
Nếu như điện thoại ném làm cái gì?
Ta chỉ nhớ không tốt.
Lao Lý ở bên cạnh nói ra.
Nô.
Ném nói, có thể cho lão tiên sinh ngươi phát một cái mới.
Hách Thạch ngược lại là trước đó không nghĩ qua vấn đề này. Nhưng là hỏi ra vấn đề này người, là một cái 70 tuổi lão tiên sinh.
Lao Lý ở độ tuổi này đừng nói là điện thoại di động, bản thân đều có thể ném.
Điện thoại di động này làm sao thao tác à, chữ này làm sao như vậy tiểu, ta làm sao liên hệ người nhà.
Lao Lý cầm lấy điện thoại không hiểu ra sao.
Hách Thạch ra hiệu bên cạnh người đi dạy một cái Lao Lý.
Châu Phong cùng Khưu Lâm bên này, đã một lần nữa leo lên ngoại trạng.
Bắt đầu cùng riêng phần mình người nhà liên hệ.
Khưu Lâm bên này lại là khóc ròng ròng.
Châu Phong đơn giản cùng phụ mẫu báo cáo chuẩn bị một cái, để bọn hắn yên tâm.
Sau đó liền bắt đầu tại các đại diễn đàn bên trên, lục soát liên quan tới chính mình tin tức. Hắn rất nhanh liền phát hiện, có quan hệ với mình tin tức đã bay lời trời. Nhất là mình trở thành tội phạm truy nã thời điểm, càng là khiếp sợ toàn bộ internet. Thậm chí còn có một ít tự xưng là mình đồng học hoặc là bằng hữu người, nhảy ra phát video.
Biểu thị Châu Phong từ nhỏ đã không tầm thường, không phải người bình thường chờ chút.
Nhìn thấy những tin tức này, Châu Phong cũng là phi thường cả lời.
Bất quá càng nhiều người vẫn là đang thảo luận, Vạn Dặm Hào rốt cuộc chuyện gì xảy ra.
Trên mạng cũng không có liên quan tới, Vạn Dặm Hào càng nhiều tình báo.
Hiển nhiên bí mật này vẫn như cũng bị ẩn tàng.
Hách tổ trưởng, phát hiện Tạ Khang cùng Dạ Vân Hạc Hạ là sao?
Châu Phong hỏi.
Không có, chúng ta đã làm lớn ra tìm kiếm phạm vi, như trước vẫn là không có phát hiện.
Hách Thạch lắc đầu.
Nhiều ngày như vậy đi qua, vẫn không có phát hiện bọn hắn hai người tung tích. Thậm chí một chút tin tức cũng không có.
Bọn hắn không phải chết rồi, đó là bị ẩn tàng đi lên.
Hách Thạch trầm rãi nói ra.
Ẩn tàng lên?
Cơ cấu sao?
Châu Phong trầm giọng nói ra.
Rất có thể, bất quá cái này cũng mới chỉ là suy đoán mà thôi.
Hách Thạch nói ra.
Sau đó Hách Thạch đứng dậy, ra hiệu Châu Phong đám người sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai buổi sáng bọn hắn liền muốn tổ chức buổi họp báo.
Ngày thứ hai buổi sáng,
Châu Phong đám người mới vừa buổi sáng liền bị mang tới xe,
rất nhanh liền lần nữa tới đến trung tâm thành phố.
Tại một cái khách sạn bên trong đã chuẩn bị xong họp báo.
Trong ngoài nước rất nhiều phóng viên, toàn bộ đều tụ tập tại nơi này.
Tại trước khi lên đài trước đó, Hách Thạch lại dàn xếp Châu Phong đám người một chút cụ thể chi tiết.
Rất nhanh họp báo liền mở ra.
Châu Phong trước tiên ở họp báo bên trên giảng thuật một cái hắn ở trên đảo phát sinh sự tình.
Trên cơ bản đó là dựa theo Hách Thạch cho hắn bản thảo miêu tả.
Đám phóng viên nghe được Châu Phong nói, lập tức liền hoành động.
Một cái thần bí không gian.
Tại không gian bên trong còn có không biết chủng tộc, còn có rất nhiều địa cầu bên trên chưa từng có sinh vật.
Đây không thể nghi ngờ là một lần thế giới phát hiện lớn.
Nhanh,
mau ra bản thảo.
Đầu đề, đây là thế kỷ đầu đề.
Con nghiệm chứng cái gì a, trước tiên đem tin tức phát ra ngoài.
Đám phóng viên luôn cuống tay chân, nhao nhao liên hệ các đại tòa báo chủ biên.
Mặc dù lần này tổ chức tin tức sẽ,
những ký giả này liền đã biết, đây nhất định là một cái đại tin tức.
Dù sao Vạn Dặm Hào mất tích, vẫn luôn là cái bí ẩn chưa có lời đáp,
dẫn động tới toàn cầu ánh mắt.
Nhưng là tất cả phóng viên cũng không nghĩ tới, Châu Phong nói ra lời nói này rung động trình độ.
Đã vượt xa Vạn Dặm Hào mất tích bản thân.
Một cái không biết không gian,
một thế giới khác.
Châu Phong, ngươi vì chính mình nói phụ trách sao?
Ngươi có thể bảo chứng đây đều là thật sao?
Có cái gì chứng cứ có thể chứng minh ngươi nói là thật?
Ngươi vừa rồi trở thành quốc tế hình sự tòa án tội phạm truy nã, ngươi nói những này là vì chuyện di đại chúng đối với ngươi ánh mắt, cố ý lừa gạt sao?
Những ký giả này không kịp chờ đợi hỏi thăm.
Những này đương nhiên đều là thật, chỉ là có một ít quốc gia vì che giấu sự thật này, cho nên an bài cho ta một cái tội danh.
Châu Phong nhàn nhạt nói ra.
Nghe đến đó, đám phóng viên càng thêm khiếp sợ.
Đội vàng hỏi thăm là quốc gia nào, có phải hay không Mỹ quốc?
Châu Phong đối với cái này biểu thị không thể trả lời. Hắn cũng không biết đây phía sau cùng Mễ Quốc có quan hệ hay không. Đám phóng viên vấn đề, một cái tiếp theo một cái. Châu Phong một mực trả lời gần hơn 2 giờ. Cơ hồ tất cả vấn đề đều là liên quan tới một cái không gian khác. Đối với Châu Phong bản thân vấn đề, không có người nào quan tâm. Không có người để ý, Châu Phong ở trên đảo cùng bao nhiêu người sống sót phát sinh xung đột, kia đều không trọng yếu. Cho nên Châu Phong sớm làm xong chuẩn bị, cũng cơ hồ không có phát huy được tác dụng. Càng có rất ít người đi hỏi thăm Khưu Lâm cùng Lao Lý. Mặc dù đám phóng viên còn có rất nhiều vấn đề, nhưng là Hách Thạch đứng ra kết thúc họp báo. Châu Phong bọn hắn vừa rồi được cứu vớt, thân thể còn cần khôi phục, tạm thời không tiếp thụ phỏng vấn. Hách Thạch đối với ở đây đám phóng viên nói ra. Châu Phong mấy người cũng đều đứng dậy, chuẩn bị rời đi hiện trường. Châu Phong tiên sinh, ta là BBC phóng viên, ngài có thể tiếp nhận bài tin tức sao? Chúng ta có thể cho hơn 100 vạn đô la thù lao. Ta là Đường Thấu Triệt, chỉ cần 10 phút đồng hồ thời gian, ngài an bài cho ta 10 phút đồng hồ thời gian là được rồi. New York Thời báo, ta là New York Thời báo. Đám phóng viên một mạch lao đến, đều muốn đạt được bài tin tức Châu Phong cơ hội. Trong lúc nhất thời cái bản đều bị làm cho một mảnh hỗn độn. Hách Thạch đối với cái này đã sớm chuẩn bị, cũng sớm đã sắp xếp người, đem Châu Phong mấy cái hộ tống đến khách sạn trong phòng. Không đến đến trong phòng sau. Châu Phong được cho biết, mấy người bọn hắn vẫn là phải tiếp nhận một trận bài tin tức. Không phải phương Tây truyền thông, mà là Hạ Quốc quan phương truyền thông. Đây không chỉ có chỉ là một lần phổ thông phỏng vấn, càng là Châu Phong hướng thế giới phát ra tiếng một lần cơ hội. Dù sao vừa rồi mặc dù tiến hành họp báo, nhưng là không biết những ký giả kia muốn làm sao miêu tả chuyện này. Chỉ cần phỏng vấn kết thúc về sau, ngươi liền có thể đi về nhà nhìn một chút người nhà. Hách Thạch nói ra. Tốt. Châu Phong gật gật đầu. Rất nhanh toàn bộ tiết mục tổ liền đến. Đến phỏng vấn Châu Phong, là quan môi một cái chứ danh đầu bài nữ phóng viên. Chương 1147, cho phép chương 1147, cho phép Châu Phong nhớ kỹ người phóng viên này họ Phương, phỏng vấn qua rất nhiều đại nhân vật. Phương phóng viên mỗi một lần phỏng vấn, cũng đều là mang theo nhiệm vụ đến. Châu tiên sinh, ngươi không cần thật trương, đây chỉ là một lần phỏng vấn mà thôi. Phương phóng viên rất nhiệt tình cùng Châu Phong chào hỏi. Cái này cùng tại trên TV nhìn thấy phân cảnh bộ dáng khác biệt. Tạ ơn, ta không khẩn trương. Châu Phong gật gật đầu nói. Những này là tiếp xuống sẽ hỏi vấn đề, ngươi trước tiên nghĩ một cái trả lời thế nào. Phương phóng viên đưa cho Châu Phong một cái tờ giấy. Hách Thạch cũng bu lại, cùng một chỗ nhìn trên tờ giấy nội dung. Hết thể có mười mấy cái vấn đề. Bất quá đại bộ phận vấn đề, Châu Phong cùng Hách Thạch đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Có một ít là tại họp báo bên trên đã giải đáp qua, chỉ bất quá tại nơi này muốn tiếp tục kéo dài một cái. Tại Châu Phong nhìn vấn đề thời điểm, có người đặc biệt tới cho hắn trang điểm. Dày vò gần 2 tiếng, phỏng vấn mới chính thức bắt đầu. Khi cùng Châu Phong mặt đối mặt thời điểm, phương phóng viên trên mặt nụ cười biến mất, trở nên chững chạc đàng hoàng. Hắn hỏi thăm Châu Phong rất nhiều liên quan tới đảo bên trên sinh hoạt, còn có bọn hắn những người may mắn còn sống sót này bây giờ tình huống. Châu Phong cũng là từng cái giải đáp. Sau đó phương phóng viên cũng hỏi trọng yếu nhất vấn đề, cái kia chính là Châu Phong ngươi vì cái gì lựa chọn ở thời điểm này công khai những tin tức này. Kỳ thực đây không phải Châu Phong lựa chọn, mà là Hách Thạch bọn hắn chuyên hạng tổ quyết định. Châu Phong tin tưởng quyết định này cũng không phải Hách Thạch bọn hắn làm được, nhất định là phía sau có người cân nhắc lợi và hại. Nhưng là công khai tin tức này người chỉ có thể là mình. Bởi vì hiện tại có rất nhiều người sống sót còn bị vây ở bên kia, nhất định phải có càng nhiều lực lượng cứu bọn họ. Châu Phong nghiêm trang nói ra. Đồng thời hắn còn biểu thị, có vài quốc gia cố ý che giấu tình báo này. Bọn hắn rõ ràng đã biết trận tướng, nhưng là vì mình lợi ích, lại không chịu công khai một cái không gian khác tồn tại. Dẫn đến hiện tại vạn dặm hào bên trên người sống sót đã không đủ một nửa. Nếu như những quốc gia kia có thể sớm đem tin tức này nói cho thế giới, những này người đã sớm cứu ra. Những cái kia ẩn tàng tin tức người đều là đạo phủ. Phương phóng viên nghe được Châu Phong nói, tâm lập gật đầu, nhìn lên tựa hồ rất tán đồng. Nói cách khác, ngươi là vì những chuyện lặt vặt kia lấy người, lựa chọn đem những này bí mật nói ra. Phương phóng viên hỏi. Không sai, ta biết làm như vậy sẽ mang đến cho ta rất lớn phiền phức, thậm chí ta hiện tại đã bị một chút quốc tế tổ chức truy nã, nhưng là chúng ta không thể vứt bỏ những cái kia người. Châu Phong gật gật đầu. Thế nhưng là ngươi có cái gì chứng cứ? Chứng minh ngươi nói đều là thật đây. Dù sao ngươi nói những tin tình báo này quá mức rung động. Phương phóng viên nhìn Châu Phong. Ta cùng Khưu Lâm còn có Lao Lý, ba người chúng ta người đó là sống sờ sờ chứng cứ, với lại thông qua thông đạo trở lại địa cầu bên trên người sống sót không chỉ ba người chúng ta, chỉ là những người khác không biết đi địa phương nào, ta hoài nghi bọn hắn đã bị một chút quốc gia ẩn tàng đi lên. Châu Phong nói xong những này, trực tiếp nhìn về phía ống kính. Nhưng hắn tiếp xuống nói, thoạt nhìn như là đối với toàn bộ thế giới nói. Châu Phong hy vọng những cái kia dở trò quốc gia, đem mình bằng hữu đều giao ra. Những cái kia người không nên trở thành con tin. Cái lối đi kia bên trong tài nguyên, cũng là toàn nhân loại tài phú, không nên bị một ít quốc gia độc chiếm. Cảm ơn ngươi, Châu Phong tiên sinh. Mặc dù ngươi rất trẻ trung, nhưng là ta đã nhìn ra, ngươi là một cái người lãnh đạo. Phương phóng viên đứng lên đến đưa tay. Tạ ơn. Châu Phong cũng đứng lên đến nắm tay. Tiết mục đến đây chấm dứt. Công tác nhân viên bắt đầu thu thập thiết bị. Mà ở thời điểm này, Phương phóng viên lần nữa đi vào Châu Phong trước mặt. Châu Phong tiên sinh, ta có cái vấn đề riêng muốn hỏi ngươi. Phương phóng viên mở miệng hỏi. Có vấn đề gì cứ hỏi. Châu Phong gật gật đầu. Vì cái gì ngươi không che giấu tin tức này đây? Nhất định phải nói cho toàn bộ thế giới, phù này hợp chúng ta lợi ích sao? Phương phóng viên nói ra mình nghi hoặc. Vấn đề này hiển nhiên là không thể trước mặt mọi người hỏi ra. Châu Phong minh bạch, trước mặt Phương phóng viên cũng là đến hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhiều chuyện Phương phóng viên cũng không biết. Châu Phong mặc dù cũng không biết, vì cái gì phía trên sẽ đồng ý Hách Thạch bọn hắn công khai. Bất quá hắn có mình suy đoán. Phương phóng viên, cái này tùy thời bí mật cũng có thể bị những người khác đâm thủng, vậy liền không bằng để cho ta tới, dạng này chúng ta có thể đứng tại đạo đức điểm cao, tuyên bố là vì cứu người mà hành động. Châu Phong nói ra. Đến lúc đó quốc gia khác liền không có biện pháp, đánh lấy cái này cơ hiệu. Có một ít đạo lý, nhưng là dạng này sẽ để cho càng nhiều người cạnh tranh tham dự vào. Phương phóng viên cao mày. An ngay nói thật à, tại đương kim thế giới có được năng lực thăm dò cái không gian kia quốc gia, hết thảy cũng không có mấy cái, không có cái gì người cạnh tranh. Hách Thạch nghe được đối thoại, đi tới nói ra. Tựa như là năm đó hàng không vũ trụ cạnh tranh sao? Phương phóng viên cười cười. Không sai, tựa như là năm đó hàng không vũ trụ nóng một dạng. Hách Thạch gật gật đầu nói. Tại đầu thế kỷ 20 thời điểm, xuất hiện một đợt hàng không vũ trụ dậy sóng. Rất nhiều quốc gia đều mau túc kỉnh, lập xuống đủ loại mục tiêu muốn phát triển hàng không vũ trụ. Mà bây giờ chân chính có sức cạnh tranh chỉ có hai nhà mà thôi. Phương phóng viên còn muốn tiếp tục hỏi cái gì? Lúc này Hách Thạch biểu thị, Châu Phong kế tiếp còn có chuyện. Có cơ hội lần sau gặp mặt bàn lại nói chuyện. Tốt à. Phương phóng viên đã nhìn ra, đây là tại hạ lệnh đuổi khách. Chờ tiết mục tổ người đều sau khi rời đi, Hách Thạch mới đúng Châu Phong biểu thị. Tận lực thiếu cùng những này truyền thông liên hệ. Không chừng có một ngày, bọn hắn liền sẽ đem những này tin tức nói ra. Đi. Châu Phong gật gật đầu. Tiếp xuống ngươi tính toán đến đâu rồi? Là trở lại phụ mẫu trong nhà sao? Hách Thạch hỏi. Ta cuối cùng có thể trở về sao? Châu Phong thở dài ra một hơi. Đương nhiên có thể, ngươi cũng không phải phạm nhân, bất quá phải có người bồi tiếp ngươi. Hách Thạch gật gật đầu. Kia Khưu Lâm cùng Lao Lý đây. Châu Phong rất quan tâm. Bọn hắn cũng có thể trở về, tạm thời cũng cần có người đi cùng. Hách Thạch giải đáp. Tại trở về trước đó, ta muốn đi một chuyến đồn cảnh sát, chính là chúng ta đi báo cảnh cái kia đồn cảnh sát. Châu Phong đưa ra yêu cầu. Đến đó làm gì? Hách Thạch cảm thấy kỳ quái. Ta có chút đồ vật rơi vào nơi đó, là đảo bên trên mang đến đồ vật. Châu Phong giải thích nói. Nghe được câu này, Hách Thạch lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đảo bên trên đồ vật. Không nên hiểu lầm, không phải cái gì rất hiếm lạ đồ vật, chỉ là ta tại dã nhân bộ lạc thời điểm mang một chút đồ trang sức, bất quá trọng yếu nhất là hai khối thạch đầu. Châu Phong nói ra. Hai khối thạch đầu. Hách Thạch cảm giác được nghi hoặc không hiểu. Đó là cái gì rất hiếm có thạch đầu sao? Là ngươi nói loại kia dạ thạch sao? Hách Thạch hỏi. Không không không, chỉ là rất phổ thông thạch đầu, bất quá đối với ta ý nghĩa rất lớn, dã nhân trong bộ lạc hai cái cô nương đưa cho ta định tình vật. Châu Phong giải thích nói. Cái gì? Định tình vật? Hách Thạch hơi sửng sở. Chương 1148, tạm thời tách ra chương 1148, tạm thời tách ra ngươi có hay không bạn gái sao? Hách Thạch hỏi. Là có bạn gái, nhưng là đảo bên trên tình huống so sánh phức tạp. Châu Phong đội ho một tiếng. Hách Thạch lập tức minh bạch, Châu Phong khẳng định có một chút không tiện nói sự tình. Hắn lúc này mới nhớ lại, Châu Phong mặc dù nói rất nhiều liên quan tới đảo bên trên tình báo, bất quá Châu Phong cũng không có nói mình tại tình cảm phương diện trải qua. Đi, chúng ta đi trước đồn cảnh sát. Hách Thạch gật gật đầu. Ta muốn trước đi gặp một cái Khưu Lâm cùng Lao Lý. Châu Phong nói ra. Không có vấn đề, bọn hắn ngay tại bên cạnh gian phòng. Hách Thạch một lời đáp ứng. Tại sát vách gian phòng, Châu Phong gặp được Khưu Lâm cùng Lao Lý hai người. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có chuyên hạng tổ người. Lao Lý, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Châu Phong trước hỏi thăm Lão Lý. Ta còn muốn hỗ trợ, còn có nhiều như vậy người ở trên đảo đâu, bất quá ta nhi tử nói muốn ta để ở nhà mặt, nói ta tuổi tác cao không phát huy được tác dụng, thế nhưng là ta còn có thể động đậy. Lão Lý bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Châu Phong trước đó cũng không có gặp qua Lão Lý có nhiều như vậy nói. Đoán chừng là trở lại địa cầu bên trên về sau, Lão Lý cảm xúc cũng phát sinh biến hóa. Hắn không thể không ngăn cản Lão Lý nói tiếp. Lão Lý, ngươi liền đợi ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ a, tiếp xuống sự tình đã không cần ngươi. Châu Phong nói ra. Dựa theo Hách Thạch trước đó nói cho Châu Phong, bây giờ phía trên đã bắt đầu hành động, Châu Phong hiện tại cũng là chờ đợi an bài. Lao Lý liền không có tất yếu phát huy nhiệt lượng thừa. Cái này có thể được không? Lao Lý vẫn là rất tâm thần bất định. Lao Lý đã đem doanh địa quy tắc nhớ kỹ trong lòng, doanh địa không nuôi người rảnh rỗi. Đây coi như là mệnh lệnh a. Châu Phong nói thẳng. Nghe được mệnh lệnh cái từ này, Lao Lý liền vội vàng gật đầu. Bên cạnh Hách Thạch nhìn thấy một màn này, không khỏi gật gật đầu. Hách Thạch lựa chọn tin tưởng Châu Phong nguyên nhân lớn nhất, đó là Lao Lý đối với Châu Phong thái độ. Chứng minh Châu Phong tại một thế giới khác, thật là người sống sót bên trong thủ lĩnh. Khưu Lâm ngươi cũng giống vậy, ngươi liền đợi ở nhà a. Châu Phong quay đầu đối với Khưu Lâm nói ra. Không, ta còn muốn tìm muội muội, ta có thể giúp ngươi. Khưu Lâm lập tức nói ra. Châu Phong biết muội muội đối với Khưu Lâm tầm quan trọng. Trước kia vì muội muội, Khưu Lâm có thể đi dã nhân bộ lạc cứu người. Bất quá bây giờ tình huống không đồng dạng. Châu Phong hướng Khưu Lâm giải thích, bây giờ có Hách Thạch bọn hắn những này người. Khưu Lâm hoàn toàn không cần lại bước lên phong hiểm. Ta có thể giúp đỡ bận rộn. Khưu Lâm muốn chứng minh mình. Châu Phong đương nhiên minh bạch Khưu Lâm tính cách. Cũng là bởi vì sự tình gì đều muốn đụng lên đến giúp đỡ, cho nên Khưu Lâm mới chọc không ít phiền phức. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, Khưu Lâm trời xui đất khiến mới có thể đến nơi đây. Ta không hy vọng ngươi gặp lại nguy hiểm gì, Khưu Tuyết liền giao cho ta tốt, ta sẽ dẫn lấy nàng trở về. Châu Phong rất chân thành nhìn Khưu Lâm, hắn biểu thị đây là mình lời từ đáy lòng. Mình cho tới bây giờ không cho rằng Khưu Lâm là cái gì bừng hữu, nàng là có thể giúp một tay người. Tại tiểu đảo bên trên thời điểm, Khưu Lâm liền làm rất nhiều. Ngươi vì ta, cũng vì toàn bộ doanh địa đều làm ra rất nhiều, hiện tại ngươi có thể nghỉ ngơi. Châu Phong tiến lên một bước, sờ lên Khưu Lâm tóc. Khưu Lâm nghe được những lời này, đột nhiên ức chế không được mình tình cảm, lập tức nhào tới Châu Phong trong ngực, nước mắt ngăn không được chảy xuôi. Khưu Lâm không nghĩ tới, mình nhất cử nhất động, mình những cái kia nỗ lực Châu Phong đều nhớ. Ta về sau còn có thể gặp lại ngươi sao? Khưu Lâm nắm lấy Châu Phong y phục nói ra. Châu Phong lập tức nhịn không được cười lên. Đương nhiên là có thể, cái này lại không phải cái gì sinh ly tử biệt, giữa chúng ta có hay không điện thoại sao? Về sau chúng ta khẳng định sẽ thêm gặp mặt, đến lúc đó ta mời các ngươi tỷ bội ăn cơm. Châu Phong ôn nhu nói. Ân. Khưu Lâm trùng điệp gật đầu. Nàng chuẩn bị từ Châu Phong bên người rời đi, chỉ là trong lòng một mực đều lưu luyến không rời. Nếu như không phải xung quanh có nhiều như vậy người, nàng thật muốn hôn đi lên. Liên cùng trước đó tại trên bờ cắt một dạng. Nhưng là vừa nghĩ đến hiện tại Châu Phong rời đi, không biết lần sau lại là cái gì thời điểm gặp mặt. Khưu Lâm thế là lấy dũng khí sẽ tới. Châu Phong hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền nên đón. Nhìn thấy một màn này, xung quanh chuyên hạng tổ người đều chuyển khai ánh mắt. Mặc dù Châu Phong cùng Khưu Lâm đây không tính là cái gì sinh ly tử biệt, bất quá mọi người đều có thể nhìn đi ra, hai người tình cảm rất thâm hậu, khẳng định là phát sinh qua rất nhiều cố sự. Chỉ có Tiền Tinh Tinh nhướng mày. Tiền Tinh Tinh đem Hách Thạch kéo sang một bên. Hách tổ trưởng, ta cảm thấy Châu Phong cùng Khưu Lâm hai người nhìn lên không giống như là tình lữ. Tiền Tinh Tinh nhẹ giọng nói, không giống tình lữ. Hách Thạch có chút kinh ngạc. Ân, nói như thế nào đây? Khưu Lâm khẳng định ưa thích Châu Phong, nhưng là Châu Phong giống như có chút không yên lòng. Tiền Tinh Tinh rất khẳng định gật gật đầu. Đổi lại là những người khác nói như vậy, Hách Thạch khẳng định phải hỏi thăm đối phương vì sao lại nghĩ như vậy. Nhưng là Tiền Tinh Tinh không giống nhau. Hách Thạch biết Tiền Tinh Tinh là phương diện này chuyên gia, đối với hơi biểu tình cùng tâm lý học có thâm nhập nghiên cứu. Đây là Châu Phong biệt tư, chúng ta không cần đi quản. Hách Thạch khoát khoát tay nói ra. Tốt a. Tiền Tinh Tinh có chút bất đắc dĩ. Một bên khác Châu Phong cùng Khưu Lâm hai người đã tách ra. Dù sao có nhiều người như vậy nhìn, duy trì quá dài thời gian không tốt. Đi thôi, chúng ta đi đồn cảnh sát. Châu Phong đối với Hách Thạch nói ra. Tốt. Hách Thạch gật gật đầu. Châu Phong lần nữa đi ra ngoài lên xe. Lần này là từ khách sạn tầng hầm rời đi. Khi xe cộ chạy ra mặt đất thời điểm, Châu Phong chú ý tới bên ngoài quán rượu vẫn như cũ có rất nhiều phóng viên, tại camera trước mặt thao thao bất tuyệt. Hiện tại toàn bộ thế giới có phải hay không đều bị chấn động? Châu Phong hỏi thăm Hách Thạch. Vừa rồi Châu Phong một mực đều không có thời gian đi thăm dò nhìn báo cáo tin tức. Không sai, so với lúc trước Dê Quốc súng Nam ám sát trước thủ tướng còn muốn rung động, hiện tại đã là các đại trang web trang đầu đầu đề, toàn bộ thế giới đều đang nghị luận. Hách Thạch hồi đáp. Hách Thạch thời khắc đều tại chú ý phương diện này tình báo. Quốc gia khác có phản ứng gì đây? Châu Phong rất ngạc nhiên. Dưới mắt còn không có gì phản ứng, bất quá rất nhanh. Hách Thạch trầm giọng nói ra. Châu Phong gật gật đầu, loại này đại quốc đánh cược không phải mình có thể khống chế. Dưới mắt hắn muốn làm sự tình, là cầm lại mình đồ vật. Xe cộ rất nhanh liền đi vào đồn cảnh sát, Châu Phong cùng Hách Thạch hai người xuống xe. Từ phía trước trên xe đi xuống Tiền Tinh Tinh, một mặt kỳ quái hỏi: "Chúng ta tới nơi này làm gì?" Châu Phong tới bắt một ít đồ vật. Hách Thạch giải thích nói: "Có chuyên hạng tổ phụ trách tiến lên thương lượng." Châu Phong rất nhanh liền lần nữa đi vào trong phòng nghỉ. "Ta đi cái phòng vệ sinh." Châu Phong lấy cớ đi phòng vệ sinh. Hắn đem bể nước cái nắp mở ra, phát hiện mình giấu đồ vật còn tại bên trong. Ken lệnh cùng vòng tay bị bao khóa cực kỳ kín, cũng không có dính nước. Châu Phong thăm dò tại trong ngực, sau đó mới đi đến bên ngoài, mở ra phòng nghỉ ngăn tủ. Mình cùng Khưu Lâm bị thay thế y phục còn tại bên trong. Đây đều là tại trên hoang đảo bọn hắn xuyên y phục, ngoài ra còn có lạ cùng bợ lạ đưa cho hắn hộ thân thạch đầu. Chương 1149, Kim Tổng chương 1149, Kim Tổng ta muốn tìm đó là thứ này. Châu Phong đem hai khối thạch đầu lấy ra. Ta có thể nhìn xem sao? Hách Thạch mỉm cười. Đương nhiên có thể. Châu Phong đem hai khối thạch đầu đưa cho Hách Thạch. Hách Thạch cầm trong tay nhìn hồi lâu, tảng đá kia đích xác rất xinh đẹp. Nhưng là hắn dù sao không phải nhà địa chất học, cũng không phải châu đáo phương diện chuyên gia. Nhìn không ra tảng đá kia đến cùng là cái gì. Bên cạnh Tiền Tinh Tinh cũng bu lại. Ngươi lại tới đây, chính là vì tìm đây hai khối thạch đầu. Tiền Tinh Tinh khẽ cho mày. Không sai, đây hai khối thạch đầu đối với ta ý nghĩa rất lớn. Châu Phong gật gật đầu. Có ý nghĩa gì? Tiền Tinh Tinh truy vấn. Là tại dã nhân trong bộ lạc, hai nữ hài đưa cho ta, xem như tín vật đính ước. Châu Phong nói ra. Nghe được câu này, Tiền Tinh Tinh mở to hai mắt nhìn. Ngươi có hay không bạn gái sao? Còn muốn tiếp nhận loại vật này? Tiền Tinh Tinh thốt ra. Làm sao vậy, không được sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Châu Phong đã sớm nhìn ra, đây Tiền Tinh Tinh tựa hồ đối với mình có ý kiến. Từ ban đầu ngay tại nhắm vào mình, hiện tại chọc tức một chút Tiền Tinh Tinh cũng không tệ. Với lại Châu Phong cũng là đang vì mình lại tới đây, tìm kiếm một cái đứng đắn lý do. Nếu như đây hai khối thạch đầu đối với mình không trọng yếu nói, hắn liền không có biện pháp giải thích vì cái gì mình phải đặc biệt đến một chuyến đồn cảnh sát. Hắn nghĩ tới cái khác lý do, ví dụ như nói cảm tạ cảnh viên trợ giúp mình, nhưng là tựa hồ đều cũng không hợp lý. Vô sỉ. Tiền Tinh Tinh phun ra hai chữ này. Người tỉnh ta nguyện sự tỉnh, có cái gì vô sỉ? Khưu Lâm cũng không có ý kiến gì. Châu Phong nhún vai. Đó còn là vô sỉ. Tiền Tinh Tinh sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Tiền Tinh Tinh cảm thấy khẳng định là bởi vì Châu Phong ở trên đảo trở thành bộ lạc thủ lĩnh, lợi dụng mình địa vị cùng hy vọng mới có nhiều như vậy nữ nhân chủ động. Trên bản chất đây chính là một loại áp bách. Ngươi đều không hiểu rõ sự thật, làm sao tính ra vô sỉ cái kết luận này, là mình đoán mò sao? Châu Phong cười cười. Tiền Tinh Tinh bị đâm thủng ý nghĩ, trong lòng tức giận. Bởi vì vừa rồi Tiền Tinh Tinh toàn bộ đều là đang tưởng tượng, nhưng là nàng cảm thấy mình suy đoán là có nhất định đạo lý, không phải đoán mò. Ngươi. Tiền Tinh Tinh còn muốn đánh trả. Mắt thấy hai người ầm ĩ lên, Hách Thạch vội vàng đi ra hòa giải.
Tốt tốt, cũng không muốn ầm ĩ.
Nhìn thấy Hách Thạch nói như vậy, Thiền Tinh Tinh ngậm miệng lại, gắng gượng đem muốn nói nuốt xuống. Dù sao Hách Thạch hiện tại là mình thượng cấp, nàng không thể trái với thượng cấp mệnh lệnh. Tất cả đều lấy công tác làm chủ. Mặt khác hai thứ đồ này, là ta cái này Thái Dương tộc tổ trưởng nhất định phải đeo, các ngươi cũng phải nhìn một chút không? Châu Phong lúc này đưa tay vòng cùng kèn lệnh lấy ra. Giả trang là vừa vặn từ y phục bên trong lấy ra bộ dáng. Hách Thạch nhận lấy đơn giản nhìn một chút, liền trả lại cho Châu Phong. Hắn không muốn biểu hiện ra đối với Châu Phong rất hoài nghi bộ dáng. Dù sao Châu Phong một mực đều rất phối hợp bọn hắn công tác. Châu Phong, vì an toàn ngươi cũng không cần đi máy bay, đợi chút nữa trực tiếp lái xe đưa ngươi trở về, tiếp xuống Tiền Tình Tinh mang người phụ trách ngươi an toàn, các ngươi muốn ở chung một đoạn thời gian. Hách Thạch lúc này nói ra. Nàng phụ trách ta an toàn sao? Châu Phong trên dưới đánh giá Tiền Tình Tinh liếc nhìn. Ánh mắt bên trong tràn đầy không tín nhiệm cùng hoài nghi. Hiển nhiên là đang chất vấn, Tiền Tình Tinh có hay không năng lực này, chỉ là không có chính miệng nói ra. Hách Thạch vội ho một tiếng, tiến đến Châu Phong bên tai thấp giọng nói mấy câu. Châu Phong sau khi nghe được mới gật gật đầu. Bởi vì Hách Thạch nói cho Châu Phong Tiền Tinh Tinh lý lịch, đây còn nhường hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới Tiền Tinh Tinh lại có tại Phi Châu Duy Hòa trải qua. Từ trong đồn công an ra sau đó, Hách Thạch liền cùng Châu Phong cáo biệt, hắn có cái khác trọng yếu sự tình. Chúng ta lúc nào có thể đi Vạn Dặm Hào Mất Tích Hải Vực đây? Châu Phong hỏi. Dựa theo hắn ý nghĩ, là lần nữa ở mảnh này hải vực bồi hồi, dạng này mới có cơ hội gặp phải thông đạo lần nữa mở ra, Châu Phong mới có thể quay về hoang đảo. Mặc dù làm như vậy hy vọng rất xa vời, nhưng là tại Châu Phong xem ra là duy nhất cơ hội. Chúng ta đang tại chế định phương án, ngươi trước chờ một chút. Hách Thạch trấn an Châu Phong, bọn hắn không thể tùy tiện tìm một chiếc thuyền liền đi cái chỗ kia, nhất định phải có lâu dài dự định. Nghe đến đó Châu Phong gật gật đầu. Đi. Đúng, còn có một chuyện khác, cái kia Kim tổng đang tìm ngươi. Hách Thạch trầm giọng nói ra. Kim tổng? Châu Phong hơi sững sờ. Đó là Kim thiếu gia phụ thân, Kim Quảng Bân Đường Thúc. Hách Thạch giải thích nói. Hách Thạch nói cho Châu Phong, hôm nay Kim tổng phát biểu tuyên bố, hy vọng gặp một lần Châu Phong cùng Khưu Lâm đám người, hỏi thăm một cái mình nhi tử tung tích. Châu Phong giết chết Kim thiếu gia sự tình, chỉ nói cho chuyên hạng tổ người, cũng không có đối với toàn bộ thế giới tuyên bố. Hắn chỉ là biểu thị tại trên hoang đảo người sống sót giữa phát sinh một chút nội loạn. Kim tổng năng lượng rất lớn, nắm rất nhiều người muốn gặp ngươi. Hách Thạch cười một cái nói, có rất nhiều người đi thẳng tới khách sạn, cho thấy thân phận của mình. Vậy ta muốn gặp hắn sao? Châu Phong hỏi. Không cần, dưới mắt không cần như thế, ngươi ẩn nút điểm hắn là được rồi, nếu là hắn biết nhi tử bị ngươi giết, không biết sẽ làm ra sự tình gì đến, cái này Kim tổng là cái không từ thủ đoạn người. Hách Thạch khoát khoát tay nói ra. Châu Phong cũng đã được nghe nói một chút Kim tổng sự tình. Trước kia hắn đối với cái này Kim tổng không có hứng thú, đây đều là ở trên đảo nghe nói, đều là Kim tổng thủ hạ những cái kia đầu nhập vào mình người. Vị này Kim tổng thật lâu trước đó là dựa vào lấy màu xám sản nghiệp làm giàu. Đơn giản đến nói đó là bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe, 10 phần am hiểu đóng gói cùng marketing. Sớm tại hơn 30 năm trước, Kim tổng liền bắt đầu làm vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Tại cái kia nhân quân tiền lương không đến 1000 khối niên đại, Kim tổng công ty tháng hủy có thể làm đến một ức. Tại hơn 10 năm trước, càng là đạt đến đỉnh phong. Kim tổng vật phẩm chăm sóc sức khỏe đã từng trải rộng đại giang Nam Bắc, là tặng lễ đồng tiền mạnh. An Tết thời điểm không đề cập tới hai hộp đi cha vợ ra chúc Tết, đều sẽ được cho rằng không nhiều thuận. Bất quá bây giờ Kim tổng đã thay hình đổi dạng, biến thành phong đầu công ty. Chủ yếu đó là lấy nhỏ thằng lớn, tiến hành đủ loại danh tiếng. Đa tạ nhắc nhở. Châu Phong gật gật đầu nói. Khưu Lâm cùng Lão Lý ta cũng nhắc nhở bọn hắn sẽ không nói ra đi. Hách Thạch nói bổ sung. Đem Châu Phong sau khi đưa lên xe, Hách Thạch liền rời đi. Trước sau hết thảy hai chiếc xe, hướng phía Châu Phong ở lại tỉnh chạy tới. Bảo hộ Châu Phong người tăng thêm Tiền Tinh Tinh, tổng cộng là 6 người. Lúc này Tiền Tinh Tinh liền cùng Châu Phong ngồi tại một cái trong xe. Mặc dù rất không tình nguyện, bất quá Tiền Tinh Tinh vẫn là cùng Châu Phong cùng một chỗ ngồi ở hàng sau. Đại khái bao lâu có thể tới nhà ta? Chờ xe trước lên xa lộ về sau, Châu Phong mở miệng hỏi. Đại khái 8 giờ a. Tiền Tinh Tinh lãnh đạm giải đáp. Châu Phong gật gật đầu. 8 giờ. Chờ đến sau đó, trời đều đã đen. Buổi tối các ngươi ngủ ở chỗ nào? Châu Phong hỏi. Giống như ngươi ở tại khách sạn. Tiền Tinh Tinh nhàn nhạt nói ra. Ta cũng phải cùng các ngươi ở cùng nhau khách sạn sao? Châu Phong nhíu mắt. Chương 1150, về nhà chương 1150, về nhà đương nhiên, tại khách sạn mới có thể càng tốt hơn bảo hộ ngươi, nếu như ngươi trong nhà nói, vậy liền rất không tiện, với lại khả năng cho cha mẹ ngươi mang đến phiền phức. Tiền Tinh Tinh đương nhiên nói ra. Nghe đến đó, Châu Phong cũng không khỏi đến gật gật đầu. Hắn là phổ thông tiền lương gia đình, phòng ở diện tích vốn là không lớn. Tiền Tinh Tinh bọn hắn không có khả năng buổi tối cũng trong nhà bảo vệ mình, chỉ có tại khách sạn dễ dàng hơn một chút. Đây là ngươi định ra phương án sao? Châu Phong hỏi. Khi biết Tiền Tinh Tinh lý lịch về sau, hắn cũng đối Tiền Tinh Tinh nhìn với con mắt khác. Dám đi Phi Châu Duy Hòa, kia đều không phải là chủ nghĩa hình thức, bởi vì đi đều là một chút phát sinh chiến loạn quốc gia. Với lại ngoại trừ chiến loạn bên ngoài, Phi Châu nhất làm cho người khó mà tiếp nhận là đủ loại tật bệnh tung hành, sinh hoạt điều kiện phi thường gian khổ. Phải. Tiền Tinh Tinh dùng một chữ liền đáp lại. Châu Phong nhìn thấy Tiền Tinh Tinh thái độ lãnh đạm, cũng không nói gì nữa, chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ở trong quá trình này hắn ngủ không được, nhàm chán phía dưới chỉ có thể lật xem điện thoại. Hôm qua mình thăm hỏi, đã triệt để tại internet bên trên nổ. Cơ hồ đại bộ phận chủ đề đều là cùng mình có quan hệ. Đủ loại ngôn luận tầng tầng lớp lớp. Bất quá Châu Phong phát hiện trong nước đại bộ phận người đều là đang chất vấn. Căn bản là không tin Châu Phong nói, cũng không tin có một cái không gian khác tồn tại. Dù sao bây giờ không có cái gì chứng cứ bày ở trước mặt. Rất nhiều người đều cho rằng Châu Phong đó là một cái lừa đảo. Chỉ là may mắn từ vạn dặm hào bên trên đào thoát, khả năng bị va đập đến xung quanh trên hải đảo. Một mực sống đến nay, mới đứng ra nói ra lời nói này. Châu Phong là vì lẫn lộn. Có một ít âm u một điểm, trực tiếp cho rằng Châu Phong khả năng thật làm ra phản nhân loại tội ác. Cho nên mới sẽ bị quốc tế hình sự tòa án truy nã. Vì cho mình tẩy thoát tội danh, hắn mới có thể nói ra có một cái không gian khác, như vậy không hợp thói thường sự tình. Châu Phong nhìn thấy những nội dung này, cũng là nhịn không được lắc đầu. Chính mình nói là lời nói thật, ngược lại cũng không có cái gì người tin tưởng. Bất quá đây cũng là đương nhiên. Bởi vì người bình thường nhìn thấy sự vật, đều sẽ kết hợp mình nhận biết. Sẽ chủ động hỏi thăm một cái, nhìn lên phù hợp lý do. Nhất là tại gặp phải loại tình huống này, bọn hắn nóng lòng tìm một cái hợp lý giải thích. Nếu nói Châu Phong không có đi trên hoang đảo, hắn đột nhiên thấy có người nói, tồn tại một cái không gian khác. Bên trong không gian kia có rất nhiều không biết sinh vật, còn có ác ma loại này đứng thẳng hành tẩu có được ngôn ngữ chủ tộc. Châu Phong cũng biết đoán chừng người kia không phải điên rồi, đó là đang cố ý hấp dẫn ánh mắt. Với lại có một ít tình báo, Châu Phong còn không có tại họp báo đã nói đi ra. Ví dụ như nói trên bầu trời cự nhãn. Nếu như đem cái này tình báo nói ra, vậy lại càng không có người tin tưởng mình. Châu Phong lại lật một chút, nước ngoài tin tức cắt miếng. Cùng trong nước bình luận so sánh, nước ngoài ngược lại là nóng lòng loại này âm mưu luận. Cũng đang thảo luận quốc gia nào sớm phát hiện cái lối đi kia. Dù sao âm mưu luận ở nước ngoài rất thịnh hành. Ví dụ như nói bình địa luận, người thằn lằn, người ngoài hành tinh chờ một chút, đều có đại lượng người tin tưởng đều là thật. Bất quá Châu Phong quan tâm, vẫn là Tạ Khang cùng Dạ Vân Hạc tung tích. Cho đến nay vẫn không có liên quan tới bọn hắn tin tức. Hắn thở dài, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đến Châu Phong vị trí thành thị, đã là buổi tối. Hắn nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, cùng xa hoa trụy lạc. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt cảm giác. Châu Phong cảm giác mình trên một dây chuông, tựa hồ còn tại trên hoang đảo. Hiện tại tất cả đều lộ ra như vậy không chân thực. Trọng yếu nhất là, Tần Hiểu Tuyết cũng không tại mình bên người. Thời gian không còn sớm, chúng ta ăn trước ít đồ a, sau đó lại đi nhà ngươi. Thiền Tinh Tinh lúc này mở miệng nói ra. Chuyến này trở về, Châu Phong cũng không có sớm thông chi phụ mẫu. Phụ mẫu còn không biết hắn đã có thể trở về. Khẳng định cũng không có chuẩn bị cơm tối. Đi. Châu Phong gật gật đầu nói. Liền cửa tiệm kia a. Thiền Tinh Tinh chỉ vào bên đường một nhà tiểu điếm nói ra. Hai chiếc xe dừng ở bên cạnh chỗ đậu xe bên trên. Châu Phong một đoàn người tiến nhập tiểu điếm. Bọn hắn người tương đối nhiều, chỉ có thể tách ra ngồi hai bàn. Mấy vị muốn một điểm gì đó? Lão bản vẻ mặt tươi cười tiến lên hỏi. Một người điểm cái cơm niêu a, cũng không cần xào rau. Thiền Tinh Tinh nói với mọi người nói. Đi. Bên cạnh mấy người nghe nói như thế đều gật gật đầu. Châu Phong ngược lại là cười một cái nói, kinh phí khẩn trương như vậy sao? Chỉ là ăn một cái cơm niêu, cũng quá đơn giản. Chúng ta đi công tác đều là ứng phó một cái, không phải đến hưởng thụ sinh hoạt. Thiền Tinh Tinh chứng chặt đàng hoàng nói ra. Tốt ta, ta muốn ba phần khác biệt khẩu vị. Châu Phong nói ra. Thiền Tinh Tinh liếc Châu Phong liếc nhìn, bất quá vẫn là phân phó lao bản cho Châu Phong điểm ba phần. Rất nhanh cơm niêu liền đã bưng lên. Châu Phong không chút khách khí, trực tiếp ăn lên. Đông. Đúng vào lúc này, vào bốn vị thanh niên. Mấy người này lắc lư, một bộ uống say bộ dáng. Vừa rồi ngồi tại cửa ra vào vị trí, liền đem thuốc điểm lên. Khe cửa gió đem sương mù toàn bộ đều hướng phía Châu Phong đám người thổi tới. Trong lúc nhất thời, trong phòng khói mù lợ lờ. Lão bản, nhanh lên đem thực đơn lấy ra. Trong đó một người vỗ bàn hô. Đến rồi đến rồi. Lão bản vội vàng chạy đến, hắn cũng nhìn thấy mấy người này uống say. Thế là rất cẩn thận lễ tân. Bất quá liền xem như dạng này, mấy người kia hay là tại lớn tiếng ồn ào. Thiền Tinh Tinh lập tức nhíu mày, đây cũng quá không có tố chất. Nhưng là nàng cũng không có nói thêm cái gì, dù sao hiện tại mình tại chấp hành nhiệm vụ. Nàng nhanh chóng đem trong chén đồ ăn ăn xong. Đi thôi. Thiền Tinh Tinh đứng dậy nói ra. Những người khác cũng đã đem đồ vật đều ăn không sai biệt lắm. Chỉ là Thiền Tinh Tinh lúc này phát hiện, Châu Phong còn không có ăn xong. Dù sao Châu Phong một người ăn đó là bà phận. Thiền Tinh Tinh muốn thúc giục một cái, bất quá vừa nghĩ đến mình thân phận. Nàng vẫn là gắng gượng chịu đựng. Chỉ là một mực đều đứng ở cửa ra vào. Nhìn thấy Châu Phong sau khi ăn xong, nàng mới quay người rời đi tiểu điếm. Những người khác nhao nhao đi theo. Châu Phong là ngồi tại tận cùng bên trong nhất người, cho nên hắn đương nhiên liền đi tại phía sau cùng. Đột nhiên một vật rơi xuống tại Châu Phong trước mặt, là bên cạnh trên mặt bàn người điện thoại. Châu Phong vô ý thức lui lại một bước. Ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Mới vừa rồi còn say khướt mấy người, đột nhiên thân thủ khác thường linh hoạt. Trong đó một người đem trong phòng cái cuối cùng chuyên hạng tổ người đẩy đi ra. Một cái khác lập tức đem tiệm cơm môn quan ở, đồng thời vững vàng đứng trụ. Còn lại hai người hung dữ nhìn về phía Châu Phong, nhao nhao lộ ra ống tay áo bên trong dao găm. Trong đó một người dẫn đầu cầm lấy dao găm, hướng phía Châu Phong ngực đâm tới. Mấy người này tốc độ rất nhanh, phối hợp phi thường thuần thục. Mà ở Châu Phong xem ra, đây hoàn toàn đó là động tác chậm. Bọn hắn dùng dao găm phương pháp, mặc dù động tác rất tiêu chuẩn, nhưng là ít đi khí tức sơ sát. Chương 1151, tiệm cơm bị tập kích. Chương 1151, tiệm cơm bị tập kích. Châu Phong chú ý tới người này thủ pháp, càng giống là thời gian dài huấn luyện sản vật, mà không phải chân chính trong chém giết luyện ra. Một chút cũng không có cho Châu Phong mang đến cảm giác áp bách. Bất kỳ một cái nào dã nhân chiến sĩ đều muốn so tên sát thủ này càng có uy hiếp. Châu Phong lập tức cầm lấy bên cạnh đĩa, hướng phía kia người ném tới. Kia người vô ý thức đưa tay ngăn cản. Một giây sau, Châu Phong đã tiến lên một bước, một phát bắt được đối phương cổ tay. Răng rắc một tiếng, đối phương cổ tay phát ra thanh thúy thanh âm, dao găm ứng tiếng rơi xuống đất. Châu Phong thuận thế nghiêng người, một cái tay khác hữu tay đã trùng điệp đánh vào tên thứ hai kẻ tập kích dưới sườn sườn. Kia người kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể co ro ngã xuống. Ném đĩa động tác cùng đứt cổ tay, kích sườn cơ hồ phát sinh ở cùng một trong lúc hô hấp. Mấy người này căn bản chưa kịp phản ứng, không ngờ rằng Châu Phong tốc độ lại nhanh như vậy. Cái thứ ba sát thủ thấy thế, con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn đưa tay từ trong ngực chuẩn bị hướng phía bên ngoài móc đồ vật. Châu Phong cũng đã đánh tới. Kẻ tập kích chỉ cảm thấy phảng phất bị phi nhanh xe ngựa chính diện đụng vào, cả người cách mặt đất bay ngược, hung hăng nện ở trên vách tường. Một vật rơi trên mặt đất, là một thanh màu đen nhỏ nhắn súng ngắn, chỉ có người trưởng thành nửa cái bàn tay kích cỡ. Cuối cùng cái kia đính trụ cửa sát thủ thấy tình thế không ổn, gầm nhẹ một tiếng, vung ra trên đỉnh đầu tay, liền hướng phía súng lục kia nhào tới. Châu Phong ý thức được, mấy người này trên thân chỉ có một cây súng lục, bọn hắn có lẽ nguyên kế hoạch tại không cần súng ngắn tình huống dưới giết chết mình. Súng ngắn chỉ là dự phòng phương án, nhưng không có nghĩ đến, Châu Phong sức chiến đấu vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Thế là vội vàng phía dưới cầm ra súng, cũng đã trễ. Châu Phong tiến lên một cước đá vào đối phương trên cằm, đem hắn đá bay đâm vào trên mặt bàn. Ngay sau đó hắn lại là một cước, đem khẩu súng đá phải một bên khác dưới mặt bàn. Đoạn tuyệt sát thủ muốn đi nhặt súng khả năng. Tất cả phát sinh ở tốc độ ánh sáng giữa. Khi Tiền Tinh Tinh đám người đẩy cửa tiến đến thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Bọn hắn chỉ thấy mấy tên sát thủ ngã trên mặt đất, đã mất đi hành động lực. Tiệm cơm lão bản cùng đầu bếp, núp ở phía sau chủ không dám ra đến. Mơ hồ có thể nghe được, bên trong truyền đến báo cảnh âm thanh. Chủ quán cơm biểu thị có người tại hắn nơi này đánh nhau. Hiển nhiên lão bản này cũng không có ý thức được, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn còn tưởng rằng chỉ là phổ thông đánh nhau mà thôi. Châu Phong ngươi không sao chứ? Tiền Tinh Tinh lập tức hỏi. Không có việc gì. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Hắn chỉ là vừa rồi tại bắt lấy đối phương cổ tay thời điểm, không cẩn thận phá vỡ tay trái mu bàn tay, cũng không có cái gì trở ngại. Bên cạnh chuyên hạng tổ người, đã tiến lên đem mấy tên sát thủ này chế phục. Hiện tại đã có người báo cảnh sát, chúng ta chờ lấy là được rồi. Các ngươi đi bên ngoài trông coi. Tiền Tinh Tinh bắt đầu chỉ huy lên. Tiếp xuống bọn hắn chỉ cần cùng cảnh sát phối hợp là được rồi. Nhưng mà để Tiền Tinh Tinh không nghĩ tới là, lúc này Châu Phong lại đột nhiên đi vào một sát thủ trước mặt, bắt lại đối phương ngón tay, không nói lời gì dùng sức một tách ra. Răng rắc. Sát thủ kia hai ngón tay gắng gượng bị Châu Phong cho bẻ gãy. A. Sát thủ phát ra tiếng kêu thảm. Nói, ai bảo các ngươi đến? Châu Phong lạnh lùng hỏi. Hắn lựa chọn người này chính là chuẩn bị từ trong ngực cầm ra súng người, có thể tùy thân mang theo súng ống, khẳng định là mấy người này bên trong người chỉ huy. Châu Phong, ngươi đang làm gì? Tiền Tinh Tinh kinh hô một tiếng. Châu Phong căn bản là không để ý tới Tiền Tinh Tinh, mà là lại dùng sức bóp, đây sát thủ mặt khác mấy cây ngón tay cũng báo hỏng. Nói, Châu Phong tiếp tục hỏi. Sát thủ kia đau đến sắc mặt trắng bệnh, trên trán đều là to như hạt đậu mồ hôi. Lần này lại cắn chặt răng, không nói câu nào. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong cười lạnh một tiếng. Một quyền liền đập vào sát thủ mặt phía trên. Đây sát thủ đau lại hô một tiếng, lần này miệng hắn bên trong đều là máu tươi. Ngươi hẳn phải biết ta là ai, quốc tế hình sự pháp viện tội phạm truy nã, ta trên thân thế nhưng là có phản nhân loại tội ác. Lại không mở miệng nói, ta trước tiên đem ngươi vật kia dâm nát, sau đó cắt bỏ nhét vào bụng của ngươi bên trong đi. Châu Phong mặt không biểu tình nhìn đây sát thủ. Châu Phong uy hiếp nghe lên, liền đã rất đáng sợ. Càng làm cho đây sát thủ sợ hãi là, Châu Phong nói lời nói này thời điểm không có gì cảm xúc ba động. Tựa như là đương nhiên sự tình một dạng. Sát thủ lúc này mới ý thức được, lần này bọn hắn chọc tới không nên chọc người. Nhìn thấy sát thủ còn chưa mở lời, Châu Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng dậy một cước đem sát thủ đá ngã. Sát thủ vốn đang hy vọng bên cạnh người có thể quản một cái Châu Phong, lại phát hiện Tiền Tinh Tinh đám người đều là không nói một lời, cũng như vậy yên tĩnh nhìn mình. Hiển nhiên không quản Châu Phong làm cái gì, bọn họ đều là không phản ứng chút nào. Chúng ta là sát thủ, là nghề nghiệp sát thủ. Sát thủ hóng mất, mắt thấy Châu Phong liền muốn dẫn qua đến, hắn vội vàng mở miệng. Ai phái các ngươi đến? Vì cái gì biết rõ chúng ta tại nơi này? Châu Phong tiếp tục hỏi. Chúng ta là đi theo các ngươi tới. Sát thủ run run rẩy rẩy nói ra. Tiền Tinh Tinh nghe được câu này lập tức mày nhăn lại đến. Gia hỏa này đang nói láo. Bởi vì trên đường đi không có khả năng có người theo bọn hắn. Nếu không sớm đã bị bọn hắn phát hiện. Bất quá còn không có đợi Tiền Tinh Tinh mở miệng nói cho Châu Phong. Châu Phong không có dấu hiệu nào lần nữa động thủ. Duy nhất một lần đem đối phương mặt khác mấy cây ngón tay, toàn bộ đều bẻ gãy. Nói thêm câu nữa nói láo, ta muốn ngươi chết. Châu Phong nhìn chằm chằm sát thủ con mắt. Sát thủ lập tức hỏng mất. Không nghĩ tới mình nói chỉ là một câu nói láo, liền lập tức bị Châu Phong cho đâm thủng. Chúng ta một mực tại ngươi ở thành thị trông coi. Sát thủ lắp bắp nói ra. Làm sao ngươi biết chúng ta tới? Châu Phong tiếp tục hỏi. Có cố chủ liên lạc chúng ta, cho chúng ta phát các ngươi tới tin tức cùng bảng số xe, chúng ta ngay tại cao tốc lối ra chờ lấy. Sát thủ giải đáp. Châu Phong vấn đề một cái tiếp theo một cái, đều là trọng yếu nhất vấn đề. Sát thủ cũng đều là từng cái giải đáp. Tiền Tinh Tinh lúc này chú ý tới, Châu Phong cũng không có lại chất vấn đối phương nói thật giả. Đông đông đông. Ngay lúc này, chuyên hạng tổ một người hô. Tiền Tinh Tinh, cảnh sát đến. Chuyên hạng tổ người hướng phía bên ngoài nhìn qua, phát hiện bên ngoài đã ngừng lại một xe cảnh sát. Kéo dài thời gian. Tiền Tinh Tinh lập tức nói ra. Kéo dài thời gian. Vậy khẳng định liền không tốt cùng cảnh sát hợp tác. Chuyên hạng tổ người sửng sốt một chút. Chỉ cần thông báo thượng cấp, cảnh sát khẳng định nguyện ý phối hợp bọn hắn. nhưng là nếu như bọn hắn lúc này trêu đùa cảnh sát, tình huống như vậy liền không nhất định. Nhanh lên đi. Tiền Tinh Tinh không có bất kỳ cái gì giải thích, chỉ là thúc giục đối phương. Dưới mắt Châu Phong đã tra hỏi ra mấu chốt tin tức, bọn hắn nhất định phải cho Châu Phong tranh thủ thời gian. Nếu không những sát thủ này nếu như rơi xuống cảnh sát trong tay, còn không biết lúc nào mới có thể hỏi ra hữu dụng tin tức. Nhất là những sát thủ này đều có rất mạnh phản điều tra thủ đoạn. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện thổ lộ ra bản thân biết tình báo. Chương 1152, sát thủ chương 1152, sát thủ chuyên hạng tổ nghe được câu này, cũng chỉ có thể mở cửa đi ra ngoài. Bên kia đang đánh nhau. Hắn hướng phía xe cảnh sát chạy tới, lại chỉ vào một phương hướng khác hô. Ngươi là báo cảnh người? Cảnh viên hỏi. Không sai, ta chính là báo cảnh người. Không phải cái tiệm này sao? Bên cạnh một cái khác cảnh viên hỏi. Không phải. Là tại một cái khác cửa hàng, hai cái này tên tiệm một dạng, vừa rồi địa chỉ sai lầm. Ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi, tốt nhất đem lái xe bên trên. Chuyên hạng tổ người nói. Rất nhanh cái này chuyên hạng tổ người liền lên xe. Nhìn một màn này, chủ quán cơm trợn tròn mắt. Không nghĩ tới những này người lá gan như vậy lại. Không chỉ có xuất thủ nặng như vậy, với lại liền cảnh sát cũng dám lừa gạt đi. Hắn run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra, còn muốn lần nữa báo cảnh. Đừng đánh điện thoại, một hồi liền xong việc. Tiền Tinh Tinh cùng mặt khác hai cái chuyên hạng tổ người đi tới, lạnh lùng nói ra. Các ngươi không thể tại ta chỗ này đánh nhau à, có cái gì mâu thuẫn không thể đi bên ngoài giải quyết sao? Hơn nữa còn ra tay nặng như vậy. Chủ quán cơm lắp bắp, vẫn như cũ muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Hắn cảm thấy song phương đánh nhau nguyên nhân, có thể là kia bốn cái uống rượu người, chọc giận Tiền Tinh Tinh mấy người bọn hắn. Nhưng là Tiền Tinh Tinh bọn hắn ra tay cũng quá nặng đi. Đợi chút nữa sẽ cho ngươi bồi thường, ngươi nơi này không có camera à. Tiền Tinh Tinh cũng sớm đã nhìn một vòng, cũng không có phát hiện đây trong tiểu điểm lắp đặt camera. Bất quá để cho an toàn, nàng vẫn là còn muốn hỏi một cái. Châu Phong vừa rồi làm kia tất cả, tuyệt đối không thể truyền bá đến trên mạng đi. Không có. Nhưng là các ngươi đem người đánh cho thảm như vậy, khẳng định là chạy không thoát. Chủ quán cơm rất khẳng định nói ra. Có nghe hay không camera, Tiền Tinh Tinh nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu nhìn về phía Châu Phong. Lúc này Châu Phong đã bắt đầu thẩm vấn mấy người khác, mà lại là mấy người cùng một chỗ thẩm vấn, mỗi người đều nhất định muốn giải đáp vấn đề. Một khi có không khớp địa phương, đổi lấy đó là tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh Châu Phong đã đạt được hắn muốn tình báo. Chỉ là nhường hắn có hơi thất vọng là mấy tên sát thủ này đạt được nhiệm vụ chỉ là ám sát Châu Phong. Đám sát thủ cũng không biết lão bản là ai, có lẽ chỉ có thể thông qua những sát thủ này phương thức liên lạc, sau đó hướng lên trên tiến hành đã điều tra. Nhưng đây cũng không phải là mình hoặc là cảnh sát có thể làm được sự tình, chỉ có thể là quốc an cục loại hình đến đã điều tra. Không sai biệt lắm sau mười mấy phút, cảnh sát mới rốt cuộc tới. Bọn hắn đi đến một nửa thời điểm, nhìn thấy chuyên hạng tổ người ấp úng, liền ý thức được mình bị lừa gạt, cho nên bọn họ đem chuyên hạng tổ người bắt lên, sau đó đường cũ trở về. Khi hai cảnh sát tiến vào tiệm cơm thời điểm, nhìn thấy một mảnh hỗn độn, mấy người bị tra tấn đã không còn hình dáng. Tiếp viện, chúng ta bên này cần tiếp viện, lại phái hai cái tổ tới. Cảnh sát trước tiên liền lui ra ngoài, sau đó kêu gọi tiếp viện. Châu Phong đám người đều ngồi tại chỗ cũ chờ đợi, nên hỏi đều hỏi xong sao? Tiên Tinh Tinh nhẹ giọng hỏi. Hỏi xong, Châu Phong gật gật đầu. Làm sao ngươi biết, bọn hắn có phải hay không đang nói láo đây? Tiên Tinh Tinh nhịn không được hỏi. Dù sao Châu Phong thẩm vấn thời gian cũng không dài, cộng lại không tới nửa giờ. Với lại bọn hắn không có cách nào nghiệm chứng mấy tên sát thủ này nói là thật là giả. Kinh nghiệm. Châu Phong nhàn nhạt giải đáp. Kinh nghiệm. Nghe được Châu Phong nói ra hai chữ này, Tiền Tinh Tinh kém chút bật cười. Châu Phong như vậy một người trẻ tuổi, có thể có cái gì kinh nghiệm? Nếu như ở trong bộ đội nói, Châu Phong đều xem như nhỏ tuổi. Thế nhưng là Châu Phong lại còn nói kinh nghiệm hai chữ, khiến cho giống như là Châu Phong thẩm vấn qua rất nhiều người một dạng. Nghĩ đến đây, Tiền Tinh Tinh biểu tình đọc lại. Nàng lúc này mới ý thức được, mình nghĩ sai. Châu Phong khẳng định thẩm vấn qua rất nhiều người, số lượng so với chính mình có thể tưởng tượng đến, khẳng định phải càng nhiều. Vừa rồi sát thủ kia vừa rồi nói dối, Châu Phong liền lập tức đã nhận ra. Bằng vào khẳng định đó là kinh nghiệm. Rất nhanh cảnh sát tiếp viện đến. Châu Phong mấy người cũng đều bị đeo lên quòng tay, áp giải đến trong xe cảnh sát. Liền ngay cả Tiền Tinh Tinh cùng kia bốn cái sát thủ cũng là như thế. Bởi vì cảnh sát bọn hắn phát hiện, tại dưới đáy bàn súng ngắn, vốn cho là chỉ là phổ thông ẩu đả sự kiện, nhưng không có nghĩ đến có súng chi. Tính chất hoàn toàn phát sinh biến hóa. Bất quá Châu Phong đi cục cảnh sát về sau, chỉ là bị nhốt lên, cũng không có người thẩm vấn bọn hắn. Ngược lại là buổi tối quặn cuẽ cục cảnh sát lập tức trở nên náo nhiệt lên đến, tới tới lui lui đều là người. Hiển nhiên phía trên lãnh đạo nghe được tin tức đều nao nao chạy tới. Mãi cho đến trước hừng đông sáng, Châu Phong bị phóng ra. Chờ hắn đi ra thời điểm, mặt trời còn không có dâng lên đến. Tiền Tinh Tinh cùng chuyên hạng tổ vài người khác đã đứng chờ ở cửa hắn. Sự tình làm xong, Châu Phong mở miệng hỏi. Có một ít hiểu lầm, bất quá rất nhanh làm rõ ràng, cảnh sát đã truy nã mấy tên sát thủ kia đồng nghiệp, bất quá bọn hắn khả năng đã rời đi thành phố này. Tiền Tinh Tinh nói ra. Mấy tên sát thủ kia còn có hai người đồng bạn, cũng không có tham dự hành động lần này. Chỉ là bên này mấy tên sát thủ vừa rồi xảy ra vấn đề, hai người kia liền lập tức trốn. Cha mẹ ta an toàn sao? Châu Phong lại hỏi. Bọn hắn không có nhằm vào ngươi phụ mẫu kế hoạch. Tiền Tinh Tinh gật gật đầu. Tiền Tinh Tinh đem Châu Phong thẩm vấn đi ra những cái kia khẩu cung, đều báo cho cảnh sát. Nàng sau đó bổ sung thêm, tạm thời cũng biết đem Châu Phong phụ mẫu bảo vệ lại đến. Vậy ta liền đi gặp một lần a, sau đó chúng ta liền rời đi nơi này. Châu Phong trầm giọng nói ra. Vì không cho người nhà mang đến phiền phức, hắn cũng chỉ có thể dạng này thanh thần. Châu Phong đám người đi tới một cái có chút cũ tiểu khu cửa ra vào. Đây là Châu Phong lớn lên địa phương, nhưng là bây giờ nhìn lên, tất cả lại có vẻ như vậy lạ lẫm. Một năm rưỡi thời gian chưa có trở về, lại giống như là vài chục năm. Châu Phong đi vào hắn ở lại kia tòa nhà cửa ra vào, liền thấy nhân viên quét dọn Aji đang đánh quét vệ sinh, vẫn là Châu Phong trước khi rời đi cái kia nhân viên quét dọn. Chỉ là nhân viên quét dọn Aji cũng không có nhận ra Châu Phong, bởi vì lúc này Châu Phong đã mang lên trên khẩu trang cùng kính râm còn có mũ. Rất nhanh một đoàn người liền lên lầu. Khi đi vào cửa nhà thời điểm, Châu Phong hướng phía sau lưng nhìn qua. Mấy người các ngươi cũng không cần tiến đến đi, nhà chúng ta tương đối nhỏ, với lại ta có chút nói muốn cùng phụ mẫu nói riêng. Châu Phong quay đầu nhìn về phía mấy người. Bọn hắn không cần đi vào, nhưng là ta muốn đi theo người cùng một chỗ. Thiền Tinh Tinh nói ra. Nơi này là lầu 6, không có nguy hiểm gì, phía bên ngoài cửa sổ không có địch nhân. Châu Phong có chút cạn lời. No. Không phải vấn đề an toàn, ngươi hiểu được, bên cạnh ngươi một mực đều muốn đi theo người. Thiền Tinh Tinh vội ho một tiếng nói ra. Châu Phong lập tức minh bạch. Thiền Tinh Tinh những này người không chỉ có chỉ là bảo vệ mình an toàn, mặt khác còn muốn phụ trách thời khắc giám thị mình động tĩnh. Chỉ là đeo trên người điện thoại, còn xa xa không đủ. Vậy liền cùng một chỗ tới đi. Châu Phong nói đến gõ gõ cánh cửa linh. Chương 1153, tìm đọc chương 1153, tìm đọc Châu Phong cùng phụ mẫu gặp lại, cùng hắn trong dự đoán phân cảnh một dạng. Phụ mẫu kích động lệ rơi đầy mặt, không ngừng hỏi thăm Châu Phong một chút chi tiết, ví dụ như nói có hay không chịu khổ loại hình. Châu Phong giải đáp cùng cái khác trở lại quê hương người xa quê một dạng, biểu thị không bị khổ gì. Mình bây giờ nhảy nhót tương bừng đó là chứng minh. Khi biết được Châu Phong chẳng mấy chốc sẽ đi thời điểm, hắn phụ mẫu cũng thật bất ngờ. Không ở thêm mấy ngày sao? Châu Phong mẫu thân hỏi. Ta gần đây bệ bộn nhiều việc, chờ làm xong trong khoảng thời gian này liền trở lại, ta sẽ thường liên hệ các ngươi. Châu Phong nói đến liền đứng dậy. Ý thức được Châu Phong muốn rời khỏi, phụ mẫu đều rất kinh ngạc. Lúc này mới ngồi không đến 20 phút mà thôi. Đi, người đi giúp ngươi. Phụ thân trùng điệp gật đầu. Hắn biết hiện tại Châu Phong không đồng dạng. Đúng, hiểu. Bạch Quynh Nhan các nàng phòng, tình huống bây giờ thế nào? Châu Phong lúc đầu thói quen muốn nói hiểu tuyết. Bất quá vừa nghĩ đến mình lập tức liền muốn rời khỏi, cũng không có thời gian cùng phụ mẫu giải thích chuyện này. Chỉ có thể đổi giọng nói trắng ra Quynh Nhan danh tự. Bạch Quynh Nhan liền ở tại bọn hắn lầu bên trên. Một mực đều trống không đây. Phụ thân giải thích nói. Bạch Quynh Nhan bà ngoại cùng ông ngoại, một mực đều cho rằng các nàng sẽ trở về, cho nên đem phòng ở giữ lại không có nhúc đích. Hồi đầu cho nàng ông ngoại cùng bà ngoại nói một chút, đừng cho những người khác tiến vào, các nàng không dùng đến bao dài thời gian, khẳng định cũng biết trở về. Châu Phong nói ra. Không có vấn đề. Ta quay đầu liên hệ bọn hắn, đây là chuyện tốt ta. Phụ thân rất cảm khái. Vạn dặm hào bên trên người sống sót mặc dù nhiều, bất quá bọn hắn quen thuộc nhất, đó là Tần Hiểu Tuyết cùng Bạch Quynh Nhan. Với lại vừa rồi từ Châu Phong trong miệng biết được, còn có rất nhiều công ty đồng nghiệp đều sống tiếp được, ví dụ như nói Dương Vĩ cùng Lý Tỏa chờ chút. Chờ các nàng sau khi trở về, ta có kiện sự tình muốn tuyên bố. Châu Phong đội ho một tiếng. Hiện tại không thể nói sao. Mẫu thân một mặt kỳ quái. Đến lúc đó cùng một chỗ công bố a. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Mẫu thân hiếu kỳ còn muốn hỏi lại, bị phụ thân kéo lại. Chúng ta nghe hắn. Phụ thân nói ra. Hắn đã phát hiện tại Châu Phong cùng trước đó khác biệt. Phụ mẫu phải đưa Châu Phong đến dưới lầu. Bất quá Châu Phong biểu thị tốt nhất đừng, khiến người khác biết mình trở về. Cho nên hai người chỉ là đem hắn đưa đến cửa ra vào. Châu Phong một lần nữa đeo lên mũ cùng khẩu trang, đi theo Tiền Tinh Tinh cùng một chỗ tiến vào thang máy. Người muốn nói sự tình, sẽ không cái kia Bạch Khuynh Nhan cũng là người bạn gái. Tiền Tinh Tinh ở trong thang máy nhịn không được hỏi. Nàng cảm thấy có đại sự tuyên bố, khẳng định chỉ có đây một cái. Với lại Tiền Tinh Tinh cảm thấy Châu Phong phụ mẫu cũng là có chỗ phát giác. Đây là việc tư. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được câu này, Tiền Tinh Tinh hừ một tiếng. Nàng cảm thấy khẳng định vẫn là phương diện này sự tình. Dù sao chỉ có loại chuyện này mới khó mà mở miệng. Ngươi đến cùng có bao nhiêu cái bạn gái? Tiền Tinh Tinh tiếp tục hỏi. Châu Phong không có trả lời, nhưng là Tiền Tinh Tinh lại hứng thú, phối hợp nói lên đến. Ngươi nói còn có cái đoàn làm phim người, cũng cùng một chỗ đến đảo bên trên, ta nhớ được gọi là Giang Vân Mi, nàng cũng là ngươi bạn gái sao? Châu Phong nghe đến đó càng thêm bó tay rồi. Đây đều là cái gì? Làm sao càng ngày càng không hợp thói thường? Ý hắn biết đến mình nhất định phải nói chút gì, nếu không Tiền Tinh Tinh càng tô càng đen. Nếu như ngươi còn như vậy bịa đặt, ta liền xin thay người. Châu Phong nói ra. Đi. Xem như ngươi lợi hại a. Tiền Tinh Tinh rất không cam tâm nói ra, nàng cũng không muốn bị thay thế đi. Cũng không phải Tiền Tinh Tinh nguyện ý hầu hạ Châu Phong, mà là bởi vì nếu như bị thay thế đi, liền mang ý nghĩa mình không thích hợp cái nhiệm vụ này. Chúng ta đi chỗ nào? Châu Phong hỏi. Nếu như ngươi nguyện ý nói, đương nhiên vẫn là đi cái kia viện điều dưỡng, bên kia tuyệt đối an toàn. Tiền Tinh Tinh nói ra. Với lại Châu Phong nếu như nguyện ý nói, có thể đi ra ngoài hành động. Bất quá hắn bên người muốn một mực đều đi theo người. Đi, vậy liền viện điều dưỡng. Châu Phong gật gật đầu. Hắn đối với ở nơi nào cũng không có yêu cầu. Quên đi còn lại. Châu Phong lần nữa trở lại viện điều dưỡng. Tiếp xuống thời gian bên trong, hắn đều là mật thiết chú ý trên internet đủ loại tin tức. Đồng thời thỉnh thoảng sẽ tiếp nhận một chút video phỏng vấn. Nửa tháng thời gian trôi qua, Châu Phong dẫn phát sự kiện tại internet bên trên lưu lượng giảm bớt rất nhiều. Đã bị cái khác đột phát đứng đầu sự kiện bao trùm. Bất quá lưu lượng mặc dù giảm bớt, nhưng là rất nhiều diễn đàn ăn ảnh đóng chủ để lại nhiệt độ không giảm. vẫn như cũ thỉnh thoảng xuất hiện một chút, phân tích trước mắt tình huống thiếp mời cùng video. Trong đó không ít giáo sư cấp bậc nhân vật cũng đều xuất hiện, nhao nhao phát biểu. Từ đủ loại góc độ để giải thích, không gian thông đạo xuất hiện nguyên nhân. Từ những nội dung này bên trong, Châu Phong cũng thu hoạch tương đối khá. Nhưng là Châu Phong tại internet bên trên tìm đọc càng nhiều, vẫn là liên quan tới nền văn minh mà ghi chép. Hắn cuối cùng ở trong đó phát hiện Cutter tiến sĩ thê tử tin tức. Cutter tiến sĩ thê tử tên là Phi ở Nạ Cạ còn đặc biệt. Trên internet liên quan tới nàng ghi chép cũng không tính rất nhiều. Có hạn một chút nội dung, vẫn là có người chất vấn nàng thành quả nghiên cứu. Chuyên môn tại một chút đưa tin bên trên, đối với Phi ở Nạ chửi ầm lên. Có thể nhìn đi ra, Phi ở Nạ tại nàng lĩnh vực này rất không được chào đón. Về phần nói Phi ở Nạ đằng sau tin tức, trên cơ bản đều trả không được. Nhất là tại Phi Châu mất tích kia một đoạn, trên internet càng là không có công khai ghi chép. Bất quá Cutter tiến sĩ ngược lại là rất nổi danh. Châu Phong tra được Cutter tiến sĩ phát biểu rất nhiều luận văn. Chỉ là căn cứ công khai lý lịch giới thiệu, Cutter tiến sĩ tại nhiều năm trước liền từ đi giáo sư đại học vị trí. Hiển nhiên từ đó về sau, vẫn là cơ cấu công tác bí mật. Tại Châu Phong yêu cầu dưới, Tiền Tinh Tinh tìm tới rất nhiều liên quan tới nền văn minh mà ghi chép. Nhìn những tài liệu này ghi chép, Châu Phong càng phát ra đích xác định, đảo bên trên dã nhân đó là mà người hậu đại. Hắn nhìn qua không ít dã nhân quyển trục cùng minh họa. Phía trên có một ít ghi chép phương thức, cùng cổ đại mà người cơ hồ là giống như lúc. Có lẽ nền văn minh mà năm đó chẳng hạo kiếp kia, thật hòa thông đạo mở ra có quan hệ. Cùng lúc đó, một tin tức tốt cũng truyền tới. Tạ Khang bị phát hiện. Căn cứ Tiền Tinh Tinh nói với chính mình tình huống, Tạ Khang là tại Phi Châu xuất hiện. Hắn tìm được nơi đó hoa người cầu cứu, hoa người giúp hắn liên hệ đại sứ quán. Bất quá Tạ Khang chỉ là nói cho đại sứ quán người, hắn là vạn dặm hào bên trên người sống sót, cái khác tin tức một mực không lộ ra, nói là muốn gặp được ngươi mới có thể nói. Tiền Tinh Tinh đem tình huống nói cho Châu Phong. Hắn hiện tại người thế nào, an toàn sao? Châu Phong hỏi. An toàn. Tiền Tinh Tinh hướng Châu Phong phô bày tấm ảnh. Tại trong tấm ảnh, Tạ Khang ngồi tại một chiếc xe bên trong. Cả người lộ ra rất mệt mỏi, bất quá nhìn lên không có gì ngoại thương. Phải chú ý hắn an toàn, có người khả năng cũng biết ám sát hắn, với lại đây chính là tại Phi Châu. Châu Phong nhắc nhở. Điểm này ngươi yên tâm đi, Tạ Khang đã trở về nước, hách tổ trưởng buổi tiếp hắn hướng nơi này đến. Tiền Tinh Tinh nói ra. Chương 1154, thế cục phức tạp chương 1154, thế cục phức tạp. Châu Phong lập tức liền hiểu. Đoán chừng mình là cái cuối cùng biết tin tức người. Bọn hắn lúc nào tới? Châu Phong hỏi. Đại khái 2 tiếng về sau a. Tiền Tinh Tinh nhìn xuống thời gian nói ra. 2 tiếng trôi qua rất nhanh. Hách Thạch mang theo Tạ Khang cùng một số người đi vào viện điều dưỡng. Khi Tạ Khang nhìn thấy Châu Phong thời điểm, như vậy một cái nhìn lên cường tráng trung niên nhân tại chỗ rơi lệ, khóc cùng lệ nhân một dạng. Hách Thạch cùng Tiền Tinh Tinh nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được kinh ngạc. Nhất là Hách Thạch. Tại dọc theo con đường này, Tạ Khang đều là trầm mặc ít nói. Thế nhưng là nhìn thấy Châu Phong sau đó, cảm xúc lại đột nhiên hỏng mất. Hách Thạch cũng càng khẳng định, Châu Phong tại người sống sót bên trong địa vị. Thủ lĩnh ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Ta còn tại trong rừng tìm ngươi nửa ngày. Ngươi làm sao đã trở về? Ta vẫn là nhìn tin tức mới biết được. Phiêu Lâm cùng Lao Lý bọn hắn cũng không có sự tình sao? Tạ Khang có quá nhiều vấn đề muốn hỏi thăm, nhưng là hắn mang theo tiếng khóc nức nở, nói cũng không rõ ràng. Châu Phong tìm đến khăn tay, trước hết để cho Tạ Khang bình tĩnh một chút. Tạ Khang nghỉ ngơi một cái, cảm xúc ổn định rất nhiều. Châu Phong đầu tiên hỏi mấu chốt nhất vấn đề. Ngươi phát hiện giả Vân Hạc sao? Châu Phong hỏi. Không có. Tạ Khang lắc đầu. Kia trước tiên đem ngươi tỉnh lại sau đó sự tình nói một chút ta. Châu Phong có hơi thất vọng, bất quá vẫn là để Tạ Khang trước giảng thuật hắn trải qua. Ân. Tạ Khang gật gật đầu, sau đó bắt đầu hồi ức. Ban đầu kia màu đỏ quỷ dị hào quang hạ xuống tới thời điểm, Tạ Khang đang tại ý đồ cướp đoạt giả Vân Hạc trong tay một bông. Bất quá hắn cũng không có đoạt tới. Giả Vân Hạc đã sớm chuẩn bị, ôm thật sự là quá chặt. Tại hào quang hạ xuống về sau, hắn thấy được Châu Phong cùng Khưu Lâm cũng bị hào quang bao phủ, liền biết hai người cũng bị truyền tống tới. Khi Tạ Khang sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình ở vào một mảnh rừng mưa bên trong. Tạ Khang còn hoài nghi mình có phải hay không còn tại tiểu đảo bên trên, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, trên bầu trời xuất hiện máy bay xẹt qua thân ảnh. Đây để Tạ Khang ý thức được, hắn đã trở lại địa cầu. Bất quá Tạ Khang làm bước đầu tiên sự tình, vẫn là tìm kiếm Châu Phong cùng những người khác. Nhưng mà hắn tìm nửa ngày, lại cái gì người đều không có phát hiện. Tạ Khang mình tại rừng mưa đi vào trong 5-6 ngày thời gian, cuối cùng nhìn thấy người. Chỉ là đối phương là một cái bộ lạc. Lúc ấy ta rất sợ hãi, coi là đối phương là bộ tộc ăn thịt người cái gì, về sau mới phát hiện ta sai lầm. Tạ Khang một mặt xấu hổ. Có ở trên đảo gặp phải dã nhân sự tình, Tạ Khang coi là cái kia bộ lạc cũng biết ăn người. Thế là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi cái kia bộ lạc. Kết quả lại ở trong rừng mưa đi vòng vo mấy ngày thời gian. Chờ một chút, ngươi ở trong rừng mưa có thể sinh hoạt thời gian dài như vậy sao? Tiền Tinh Tinh cắt ngang Tạ Khang nói. Nghe được câu này, Tạ Khang khinh bỉ nhìn thoáng qua Tiền Tinh Tinh. Tiểu cô nương, ngươi ở trong rừng mưa chết 10 lần, ta đều sẽ không chết một lần. Tạ Khang nói ra. Tiền Tinh Tinh lúc này mới kịp phản ứng. Tạ Khang những người này ở đây một thế giới khác trên hoang đảo, sinh hoạt rất dài thời gian. Tại giã ngoại sinh hoạt kỹ năng, không biết cao hơn chính mình già gấp bao nhiêu lần. Tạ Khang oán Tiền Tinh Tinh nguyên nhân, là như vậy một cái tuổi trẻ cô nương thế mà chất vấn mình nói. Nhưng hắn rất tức giận. Sau đó thì sao, lại xảy ra chuyện gì? Châu Phong hỏi. Tạ Khang hít sâu một hơi, nói tiếp thuật lên. Hắn ở trong rừng mưa tránh né rất nhiều lần, cuối cùng phát hiện nếu như chính mình muốn đi vào xã hội văn minh, cũng chỉ có thể cùng những cái kia bộ lạc dân bản địa tiến hành thương lượng. Để Tạ Khang ngoài ý muốn là, những cái kia dân bản địa nhìn thấy mình cũng không có công kích, cũng không có muốn thương tổn hắn ý tứ. Ngược lại là vươn tay cùng Tạ Khang yêu cầu vật phẩm. Đây để Tạ Khang lập tức minh bạch, nơi này là địa cầu. Phi châu trong rừng những bộ lạc này dân bản địa đều gặp ngoại nhân, sẽ không phản ứng đầu tiên, liền đem Tạ Khang xem như là đồ ăn. Tạ Khang cùng bọn hắn khoa tay nửa ngày, ra hiệu mình không có gì đồ vật. Những này dân bản địa cũng không có tức giận, ngược lại là mang theo Tạ Khang trở lại trong bộ lạc, cho Tạ Khang ăn một ít đồ vật. Tại trong bộ lạc Tạ Khang gặp được tù trưởng, tù trưởng mang theo hắn đi trong thành thị. Kỳ thực cái gọi là thành thị, tại Tạ Khang xem ra liền huyện thành cũng không bằng, đó là cái lớn hơn một chút thôn mà thôi. Bất quá đó cũng là nơi đó một cái đại thành thị. Ở nơi đó Tạ Khang tìm được làm ăn quốc người. Tạ Khang che giấu mình thân phận, chỉ nói là mình tại Phi Châu bị đánh cướp, trên thân tài liệu và vật phẩm cũng bị mất, muốn đi đại sứ quán. Dù sao cái này nhân sinh cũng quen, mặc dù mọi người mọc ra cùng một bộ gương mặt, chỉ khi nào biết mình có giá trị nói, những này quốc người lại so với dã nhân càng thêm hung tàn. Ta đụng phải người không tệ, đem ta dẫn tới đại sứ quán. Tạ Khang tiếp tục nói, tại trên đường thời điểm, Tạ Khang cùng những cái kia người nói chuyện tiếng, biết được Châu Phong sự tình, thậm chí thấy được Châu Phong bên trên tiết mục thăm hỏi. Thế là ta đến đại sứ quán, nói ra mình thân phận, sau đó ta liền trở lại. Tạ Khang gãi gãi đầu, sau đó biểu thị hắn không quản đối mà ai, cái gì tình báo đều không có lộ ra. Ngươi miệng là rất nghiêm, ta đều nói Châu Phong cái gì tình báo đều nói cho ta biết, ngươi vẫn là không nói một lời. Hách Thạch ở bên cạnh cười cười. Tạ Khang ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hách Thạch, hắn còn nhớ đến Châu Phong trước đó nói qua nói, cái gì tình báo đều có thể nói, nhưng là liên quan tới Châu Phong thân thể tình báo, một cái cũng không thể lộ ra. Những này người khẳng định không biết Châu Phong chỗ lợi hại. Tạ Khang là tuyệt đối sẽ không nói ra. Ngươi liên lạc người nhà sao? Châu Phong hỏi. Không có. Tạ Khang lắc đầu. Trước liên lạc người nhà a, đừng cho ngươi người nhà lại lo lắng. Châu Phong nói ra. Tạ Khang rất cảm động. Lấy ra Hách Thạch chuẩn bị cho mình điện thoại, hắn còn một mực chưa từng dùng qua. Tạ Khang đi đến bên cạnh bắt đầu gọi điện thoại. Còn có một chuyện, chúng ta phát hiện giả Vân Hạc hạ lạc. Hách Thạch thừa dịp cái này công phu đối với Châu Phong nói ra. Nghe được câu này, Châu Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn ở đâu? Châu Phong hỏi. Hách Thạch chưa hề nói tìm được giả Vân Hạc, mà là phát hiện giả Vân Hạc tung tích. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có khống chế giả Vân Hạc. Tại Mỹ Quốc, hiện tại còn không biết hắn là làm sao vượt qua. Hách Thạch chậm rãi nói ra. Xem ra hộp vương là không cầm về được. Châu Phong lắc đầu. Đã đổ vật rơi xuống Mỹ Quốc trong tay, trên cơ bản là không có khả năng cầm trở về. Dưới mắt xem ra Mỹ Quốc cũng tham dự trong đó. Bất quá ngươi cũng không cần quá bề bài, Mỹ Quốc tham dự cơ hội là 100%, hắn không có khả năng buông tha loại chuyện này, chỉ là trước kia cơ cấu phía sau quốc gia, hẳn là đang gạt Mỹ Quốc, hiện tại theo ngươi công khai tin tức, hiện tại tin tức không giấu được mà thôi. Hách Thạch nói ra. Ân, đem nước quấy đủ, dạng này cơ hội mới càng nhiều. Châu Phong gật gật đầu. Ngoại trừ Tạ Khang trở về bên ngoài, còn có một cái khác tin tức tốt phải nói cho ngươi. Chương 1154, bữa sáng chương 1154, bữa sáng tin tức tốt gì? Châu Phong nhìn về phía Hách Thạch. Chúng ta phát hiện thông đạo cửa vào, rất có thể sắp sẽ mở ra. Hách Thạch sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Ở nơi nào? Vùng biển quốc tế lên sao? Châu Phong lập tức hỏi. Không sai, chúng ta bắt đầu hành động. Hách Thạch trùng điệp gật đầu. Châu Âu, ép quốc thành thị, xì chặt búa bừa. Tại lõi giờ lòng chảo sông Hạ Du, nơi này có một tòa trăm năm lịch sử lâu đài cổ. Bất quá lâu đài cổ lịch sử mặc dù lâu đến trăm năm, nhưng là đây trong pháo đài cổ lắp đặt thiết bị cũng rất hiện đại hóa, hiện lộ rõ ràng ra chủ nhân tài lực. Lúc này một cái tóc vàng nữ tính mặc váy dài đang dùng dao nĩa ăn điểm tâm. Nếu như lúc này Châu Phong tại nơi này, vậy hắn khẳng định liền có thể nhận ra. Trước mặt người đó là Dỗ Phi ạ. Tại Dỗ Phi ạ trước mặt còn ngồi một cái đầu hoa mắt bạch lão giả người da trắng. Lão giả người da trắng đồng dạng đang ăn bữa sáng. Hai người đều trầm mặc không nói, không nói một lời. Chờ ăn điểm tâm xong về sau, có nữ bộ tiến lên đem bọn hắn bộ đồ ăn lấy đi. Lúc này lão giả mới mở miệng. Ngươi đối với ta phái ra sát thủ không hài lòng. Lão giả hỏi. Phụ thân, ta đã nói qua, Châu Phong trên thân có rất nhiều bí mật, không thể tùy tiện giết chết hắn, hẳn là nghĩ biện pháp đem hắn bắt lấy. Sophia mặt không biểu tình nói ra. Ha ha. Chính là bởi vì như thế, ta mới chịu cầu thuê làm sát thủ tận lực đừng dùng súng, đây chỉ là một thăm dò mà thôi. Lão giả mỉm cười. Nhưng là ngài làm như vậy ý nghĩa đây? Sophia cũng không lý giải. Nàng trở về trước tiên, liền nói cho phụ thân. Châu Phong người này tầm quan trọng. Sophia vốn là muốn đem Châu Phong mang về. Nhưng lúc ấy cục diện, nàng và Châu Phong thuộc về thế lực đối địch. Châu Phong muốn đưa mình vào chỗ chết. Nàng cũng không có biện pháp thuyết phục Châu Phong, đi theo mình đồng thời trở về. Nhưng không có nghĩ đến, Châu Phong thế mà tìm được trở về biện pháp. Đương nhiên là nhắc nhở một chút Châu Phong, đừng cho hắn nhàn không chuyện tới chỗ đi dạo, phải chú ý bảo vệ mình, bởi vậy ta chỉ làm cho người ban bố một lần treo thưởng nhiệm vụ. Lão giả nhàn nhạt nói ra. Sophia gật gật đầu. Nàng biết nếu quả thật muốn phái sát thủ nói, như vậy hiện tại rất có thể đã đạt được Châu Phong tin chết. Kia quốc tế hình sự tòa án lại là chuyện gì xảy ra đây? Vì cái gì để Châu Phong lên danh sách? Sophia tiếp tục hỏi. Nàng biết chuyện này phía sau khẳng định có phụ thân vận dụng quan hệ nguyên nhân. Đương nhiên là muốn bắt hắn, chúng ta hướng Hạ Quốc thực hiện áp lực, kết quả không tác dụng. Lão giả có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sophia nghe được lời nói này, lập tức có chút bó tay rồi. Hạ Quốc chắc chắn sẽ không giao người. cái này lại không phải tại hơn 100 năm trước đó. Chúng ta xét ra, dùng một chút hạ quốc lưu vong tội phạm tiến hành trao đổi, nhưng là lần này bọn hắn cũng tự tuyệt. Lao giả nói bổ sung. Sophia bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai tại mình không biết địa phương, đã tiến hành nhiều như vậy đánh cược. Bọn hắn thẻ đánh bạc không đủ cao. Hiện tại hạ quốc đã ý thức được, Châu Phong tầm quan trọng. Hiện tại phiền phức là, thông đạo sự tình đã bại lộ, gia tộc bọn ta ẩn giấu đi 400 năm bí mật, bây giờ cuối cùng không giấu được. Lão giả khẽ thở dài một tiếng. Có lẽ cái này mới là cơ hội, là chân chính thăm dò một thế giới khác cùng nền văn minh mà bí mật thời cơ, chúng ta cũng hẳn là lần nữa hành động. Sophia nhân cơ hội nói ra. Nghe được Sophia nói, lão giả gật gật đầu. Abi, ngươi thật dự định lần nữa tham dự hành động sao? Ngươi mới trở về 2 tháng thời gian mà thôi. Lão giả hỏi. Vì gia tộc bọn ta vinh dự, ta có thể kính dâng tất cả. Sophia gật đầu. Lão giả nhìn về phía Sophia ánh mắt, lộ ra một tia liên tích. Ngươi mất tích nhiều năm như vậy, chúng ta đều cho là ngươi chết rồi, ngươi bây giờ có thể một lần nữa trở về, đã là một cái kỳ tích. Lưu tại gia tộc bên trong được không? Ta sẽ ở cơ cấu bên trong cho ngươi an bài chức vị, từ nay về sau ngươi danh hiệu biến thành Eva thế nào? Lão giả từng câu từng chữ nói ra. Lão giả là rất chân thành. Eva cái này danh hiệu hàng nghĩa, tại cơ cấu bên trong cũng là khá cao tầng quản lý. Đây cũng là lão giả đối với nữ nhi chiếu cố. Nhưng mà Sophia lại lắc đầu. Ta muốn đi thế giới kia. Ta muốn đi trên cái đảo kia, ta có một số việc còn không có làm. Sophia nói ra. Không nghĩ tới ngươi vì gia tộc có thể làm được một bước này. Lão giả hơi xúc động. Không sai, vì gia tộc ta có thể kính dâng tất cả. Sophia trả lời ngay. Lão giả gật gật đầu, rất hài lòng Sophia thái độ. Hắn muốn đó là tộc nhân, đối với gia tộc tuyệt đối trung thành. Không cần bất kỳ lý do gì cùng điều kiện trung thành. Sophia liền cho thấy loại thái độ này. Lão giả hiện tại rất may mắn, mình tiêu phí đại lực khí lại phái người đi tìm Sophia. Là đáng giá. Mặc dù Carter tiến sĩ cùng Adam những cái kia người, hiện tại cũng không biết tung tích. Nhưng là Sophia trở về, cái này đầy đủ. Dưới mắt thế cục so sánh phức tạp, hiện tại ta dự định trước quan sát thế cục. Lão giả nói tiếp. Sophia lập tức lộ ra thần sắc thất vọng. Bất quá tiếp đó, lão giả lời nói xoay chuyển. Tiếp xuống cần ngươi đi một chuyến Mỹ quốc, ngươi muốn đi thấy một người. Ai? Sophia hơi sững sờ. Hán Trung Văn danh tự hẳn là gọi là Giả Vân Hạc, bây giờ rơi vào đến Mỹ quốc trong tay, ta đã dự định cùng bọn hắn trao đổi tình báo, ngươi đi là thẩm vấn hắn. Lão giả nói ra. Giả Vân Hạc. Sophia lắc đầu, nàng đối với danh tự này không có ấn tượng gì. Là cùng Châu Phong đồng thời trở về sao? Sophia hỏi. Hẳn là, chỉ là hắn xuất hiện ở Nam Mỹ Châu, cái này cũng cùng chúng ta phân tích một dạng, thông đạo càng không ổn định, càng ngày càng nhiều thông đạo sẽ xuất hiện, nền văn minh Mã đã từng phát sinh qua sự tình, rất có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Lão giả trên mặt, mang theo một tia cuồng nhiệt cùng chờ mong. Nhìn thấy một màn này, Sophia cũng nhịn không được nhíu mày. Nếu như nền văn minh Mã ghi chép là thật, đây chẳng phải là giống như tận thế đồng dạng. Phụ thân thế mà biết vui vẻ như vậy. Bất quá khi lão giả ánh mắt lần nữa nhìn sang thời điểm, Sophia trên mặt biểu tình đã khôi phục bình thường, nhìn không ra có nửa điểm chưa đầy vết tích. Giả Vân Hạc còn mang theo hộp lông. Lão giả nói bổ sung. Hộp lông? Hắn tại sao có thể có hộp lông? Sophia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Là Carter tiến sĩ dẫn đi, bọn hắn nhiệm vụ thất bại, hẳn là bị Châu Phong bọn hắn bắt, Adam cái phế vật này. Lão giả trên mặt hiện ra tức giận thần sắc. Vào ngay hôm nay hộp rơi vào Mễ Quốc trong tay, vậy ta nhiệm vụ là cái gì đây? Muốn đem hộp lông nghĩ biện pháp mang về sao? Sophia hỏi. Mễ Quốc người không đốc, bọn hắn là sẽ không đem hộp vương cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng tại bọn hắn dưới mí mắt đem hộp vương cho trộm trở về, liền để bọn hắn cầm trước à, bọn hắn sẽ coi là hộp vương chỉ là chìa khóa mà thôi, căn bản là không biết hộp vương chân chính bí mật. Lão giả khỏe miệng hơi dương lên. Chương 1156, cấp đoạt chương 1156, cấp đoạt phụ thân, hộp vương chân chính bí mật là cái gì đây? Sophia mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía lão giả. Những tin tình báo này, phụ thân chưa từng có tiết lộ cho mình. Tại phù hợp thời cơ ngươi sẽ biết. Lão giả khoát khoát tay nói ra. Sophia cuối cùng khó nén trên mặt thất vọng. Nàng vì những nhiệm vụ này, cơ hồ bỏ ra sinh mệnh làm đại giá. Kết quả vẫn không có tư cách biết bí mật này. Hộp vương rơi vào đến Mễ Quốc trong tay, chúng ta thật không hành động sao? Sophia sau khi hít sâu một hơi hỏi. Không. Không cần như thế, ngươi đi phối hợp bọn hắn tra hỏi là được rồi. Lão giả nói ra. Ta hiểu được. Sophia miệng đáp ứng. Bất quá tại nàng trong lòng vẫn như cũ kỳ quái. Hộp vương đã như vậy trọng yếu, lão giả lại nói không cần. Sophia còn nhớ đến, là mình đem hộp vương mang về thời điểm. Lão giả là 10 phần kinh hỉ. Làm sao bây giờ lại thay đổi một cái thái độ? Ngươi nghe qua ba bảng gia tộc sao? Đang chạy trên ô tô, ngồi tại Châu Phong bên cạnh Hách Thạch mở miệng hỏi. Đây không phải ép quốc vương thất gia tộc sao? Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Đại danh đỉnh đỉnh Louis 14, đó là ba bảng gia tộc người. Ba bảng gia tộc trưởng quản ép quốc thời gian thêm lên, có hơn 200 năm. Cũng coi là một cái triều đại. Bất quá Châu Âu cũng không có thay đổi triều đại thuyết pháp, đều là các đại gia tộc thay phiên xoắn bị. Với lại không quản ai lên này, vậy cũng là một dạng, cũng không có cái gì khác nhau. Cũng liền không tồn tại thay đổi triều đại. Không sai, đã điều tra rõ ràng, cơ cấu phía sau kim chủ đó là ba bảng gia tộc. Hách Thạch gật gật đầu nói. Xác định sao? Châu Phong có chút kinh ngạc. Đương nhiên xác định, không nên coi thường chúng ta mạng lưới tình báo, với lại đây cũng không phải là cái gì bí mật kinh thiên, chỉ cần tra một chút cơ cấu tài chính nguồn gốc liền biết. Hách Thạch đúng bài. Châu Phong nghe đến đó minh bạch. Vì cái gì ép quốc lính đánh thuê sẽ vì cơ cấu công tác? Nguyên lai phía sau có như vậy một mối liên hệ. Ba bảng gia tộc tại ép quốc còn có như vậy đại lực ảnh hưởng sao? Châu Phong hỏi tiếp. Hắn chỉ là nhớ kỹ ba bảng gia tộc tại châu Âu vài chỗ, còn có lưu vong vương triều. Đến nay vẫn như cũ cho rằng là ép quốc chủ nhân, còn tổ kiến đủ loại đại thần chờ chút. Đương nhiên, còn có rất nhiều quý tộc lưu tại ép quốc bên trong, tại thực dân thời đại bọn hắn tích lũy đại lượng tài phú. Hách Thạch nói ra, cơ cấu phía sau kim chủ, đó là ba bảng gia tộc người một trong. Cùng cái kia lưu vong vương triều ngược lại là không có quan hệ gì. Còn nhớ rõ ngươi đã từng nói, cơ cấu trong tay cũng có phương pháp hồ sao? Hách Thạch hỏi tiếp. Đương nhiên nhớ kỹ. Châu Phong gật gật đầu. Bây giờ đã phát hiện hai cái hộp vuông. Một cái là tại tiểu đảo mặt phía nam thành đá, dưới đất cung điện phát hiện. Một cái khác hộp vuông, nhưng là tại cơ cấu trong tay. Bất quá theo các tơ tiến sĩ đám người, đem hộp vuông dẫn tới tiểu đảo bên trên. Hiện tại kia hộp vuông lại rơi xuống mễ quốc trong tay người. Nhưng là vấn đề ở chỗ cơ cấu từ nơi nào làm ra hộp vuông. Vấn đề này Châu Phong một mực đều không có làm rõ ràng. Cơ cấu trong tay hộp vuông rất có thể không phải từ một thế giới khác đạt được, mà là từ mã trong tay người cất đoạn. Hách Thạch trầm giọng nói ra. Cái gì? Châu Phong nghe được Hách Thạch suy đoán, lập tức khiếp sợ. Hắn không có nghĩ qua có loại khả năng này. Châu Phong trước đó một mực đều cho rằng, kia hộp vuông cũng là rỗ phỉ ạ bọn hắn từ ác ma trong tay cất đoạn. Hắn một mực cũng kỳ quái, rỗ phỉ ạ kia đoàn người cũng không có mấy cái, là làm sao làm được điểm này? Tại thế kỷ 16 thời điểm, người Âu Châu tiến nhập Nam Mỹ đại lục, bọn hắn phá hủy nền văn minh Maya, tiêu hủy nền văn minh Maya văn tự, giết chết nắm giữ văn tự các tế tự. Hách Thạch bắt đầu giảng thuật đoạn lịch sử kia. Châu Phong trong khoảng thời gian này nhìn không ít nền văn minh Ma phương diện tư liệu, đối với đoạn lịch sử kia cũng ký ức khắc sâu. Nền văn minh Ma lịch sử xuất hiện qua hai lần hạo kiếp. Lần đầu tiên là ngàn năm trước đó cổ nền văn minh Ma đột nhiên sụp đổ. Mấy chục cái thành bang lâm vào suy yếu, nội chiến không ngừng. Lần thứ hai hạo kiếp, đó là lần này châu Âu quân thực dân xâm lấn. Lần này tạo thành phá hư càng thêm to lớn, là hủy diệt tính hai nạn. Khi phương Tây quân thực dân dọc theo cổ lầm mật dấu chân, đi vào Nam Mỹ đại lục thời điểm, cho rằng nơi này sinh hoạt đều là dị giáo đồ, bắt đầu đổ sắt cùng phá hủy mã người văn minh tín ngưỡng. Trong đó giáo chủ Lẽn Đạ đó là trong đó chủ yếu tội phạm. Giáo chủ Lẽn Đạ tại nơi này tiến hành hệ thống tính phá hủy, thiêu hủy thư tịch và văn vật, giết sạch nắm giữ mã văn tự tế tự cùng phần tử trí thức, cấm đoán mã người tiến hành đủ loại tập tục cùng hoạt động. Hôm nay mã người mặc dù vẫn là cổ mã người hậu đại, nhưng là đã mất đi bọn hắn nguyên bản văn minh. Mà trâm trọng là bây giờ hiện có cơ bản nền văn minh mã thư tịch, toàn bộ đều là giáo chủ Lẽn Đạ người bật sưu tập, hắn vẫn là thứ nhất thử đọc cùng nghiên cứu nền văn minh mã người phương Tây. Thậm chí còn đem thành quả nghiên cứu chỉnh liệt trở thành báo cáo, kiếm lời không ít tiền. Giáo chủ Lẽn Đạ cho Ma người bày ra tội danh là tín ngưỡng ma quỷ, nhưng là bản thân hắn lại tại nghiên cứu Ma người thư tịch. Cũng không phải là tất cả Ma người vật phẩm đều bị tiêu hủy, có một ít bị mang về châu Âu, trong đó đại bộ phận đều là đủ loại vàng cùng bảo thạch chế phẩm. Hách Thạch nói tiếp, ngươi ý là hộp vương ngay tại trong đó sao? Châu Phong lớn lạnh trong lòng, không chỉ có chỉ là hộp vương, khả năng còn có Ma nhân đại lượng thư tịch cùng tế tự ghi chép, xa xa so hiện tại nền văn minh Ma học giả phát hiện đồ vật càng nhiều. Hách Thạch trầm giọng nói ra, những sách vở này cùng vật phẩm đều lưu lạc đến ba bảng gia tộc trong tay sao? Châu Phong như có điều suy nghĩ, nếu như là dạng này nói, vậy hắn liền có thể minh bạch. Vì cái gì Dỗ Phi ạ có thể biết hộp vương là chìa khóa? Khẳng định là thông qua những tài liệu này sớm biết, mà không phải cắt tơ tiến sĩ thê tử Phi ở nàng nghiên cứu. Không sai, gia tộc này năm đó khả năng có người tham gia, hoặc là về sau mua sắm, rất nhiều chứng cứ đều chứng minh bọn hắn đã sớm nắm giữ thông đạo bí mật. Hách Thạch gật gật đầu nói, chờ một chút. Nếu như ba bảng gia tộc đã sớm biết thông đạo tồn tại, thậm chí là một thế giới khác, vậy bọn hắn hẳn là đã sớm nếm thử khai phát. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra, một thế giới khác tồn tại. Nếu như công khai nói, có thể là lịch sử loài người bên trong trọng đại nhất phát hiện, tạo thành toàn bộ thế giới cách cục cải biến. Bọn hắn hẳn là không có năng lực như thế, hoặc là chỉ muốn đánh cắp một bộ phận bí mật cho mình sử dụng. Trên thực tế dù đã biết một thế giới khác tồn tại, chúng ta hiện tại cũng không có năng lực đi mở mang. Hách Thạch một mặt tiếc hận nói ra, nhân loại bây giờ năng lực đối với hải dương khai phát năng lực đều không đủ năm. Đối với ngoài không gian khai phát càng ít, liên càng đừng đề cập một thế giới khác. Toàn bộ vũ trụ đều là một cái to lớn tài nguyên, nhưng là nhân loại năng lực còn quá nhỏ bé. Đối với ba bảng gia tộc đến nói, liền càng là như vậy. Châu Phong cảm thấy Hách Thạch nói có đạo lý. Ba bảng gia tộc nắm giữ tiến vào một cái bảo khố chìa khóa, nhưng không có năng lực đem bên trong đồ vật mang ra. Đúng vào lúc này xe ngừng, chúng ta đến. Hách Thạch nhìn ra phía ngoài nói ra. Chương 1157, bờ biển gặp mặt. Chương 1157, bờ biển gặp mặt. Châu Phong đi theo Hách Thạch cùng một chỗ xuống xe. Một cỗ gió biển hướng mặt thổi tới, nơi này là một chỗ bến cảng. Hô, gió biển hương vị. Châu Phong nghe đây gió biển hương vị, cảm giác được vô cùng quen thuộc. Phản phất mình lại trở lại tiểu đảo bên trên, bất quá đây gió biển giữa cũng có chênh lệch. Nơi này trong gió biển nhiều một cỗ dầu đi hên hương vị. Dù sao nơi này là bến cảng, ngừng lấy rất nhiều đội thuyền. Ở trên thuyền trước đó, ta muốn cùng ngươi giới thiệu một người. Hách Thạch mang theo Châu Phong đi vào bến cảng bên cạnh một chỗ tầng hai lầu nhỏ. Bên ngoài nhìn lên đó là một chỗ rất phổ thông dân trạch. Khi Châu Phong đám người đi vào về sau, phát hiện phòng khách tựa như là một cái văn phòng. Trong này ngồi không ít người. Chào ngươi, chào ngươi. Ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. Một cái làn da ngăm đen, tóc rối bời trung niên nam nhân đứng dậy, bước nhanh hướng phía Châu Phong đi tới, vươn tay ra một bộ rất nhiệt tình bộ dáng. Tiền Tinh Tinh thấy thế lập tức ngăn tại Châu Phong trước người, ngăn cản đối phương. Từ khi tao ngộ sát thủ sau đó, Tiền Tinh Tinh tính cảnh giác liền đề cao rất nhiều. Cho dù là Hách Thạch mang theo bọn hắn lại tới đây, đột nhiên gặp phải một người xa lạ muốn đi lên đến đây, Tiền Tinh Tinh cũng là muốn đầu tiên bảo hộ Châu Phong an toàn. Kia người nhìn thấy Tiền Tinh Tinh ngăn tại mình cùng Châu Phong trước mặt, không khỏi sửng sở, đã đưa ra tay, xấu hổ rụt trở về. Lúc này Hách Thạch đi ra giải vây rồi. Ngài đó là Đinh giáo sư a? Hách Thạch tiến lên mở miệng, chủ động bắt tay đối phương. Gọi ta Đinh Kỳ là được. Trung niên nam nhân cười ha hả nói ra. Ngài nghiên cứu quá có trợ giúp, vẫn là gọi ngài Đinh giáo sư a. Hách Thạch trên mặt cũng chất đầy nụ cười. Châu Phong nghe được đối thoại mới biết được, trước mặt cái này làn da ngăm đen thoạt nhìn như là ngư dân người, thực tế thân phận cư nhiên là giáo sư. Ta đã sớm nói, khẳng định là cùng Từ Trường có quan hệ, nhưng là bọn hắn điều tra phương hướng cư nhiên là đáy biển. Đinh giáo sư bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Châu Phong ở bên cạnh nghe một hồi, đại khái hiểu Đinh giáo sư là có ý gì. Từ khi bạn Dặm Hào mất tích sau đó, Đinh giáo sư vẫn xử lý phương diện này nghiên cứu. Hắn phát hiện bạn Dặm Hào xảy ra chuyện hải vực, Từ Trường thường xuyên phát sinh kịch liệt ba động. Với lại mỗi một lần có đội thuyền mất tích thời điểm, loại ba động này đều phi thường kịch liệt. Cho nên trong khoảng thời gian này, Đinh giáo sư mang theo mình và đội, một mực đang nghiên cứu loại này Từ Trường biến hóa. Cho rằng bạn Dặm Hào mất tích nhất định cùng Từ Trường có quan hệ. Nhưng là trong nước chủ lưu cho rằng, bạn Dặm Hào mất tích phải cùng đáy biển vòng xoáy có quan hệ. Là đáy biển xuất hiện vòng xoáy, bạn Dặm Hào là cuốn vào. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì dài như vậy thời gian, một mực đều không có phát hiện bạn Dặm Hào. Trên thuyền đủ loại máy phát tín hiệu cũng đều mất đi hiệu lực nguyên nhân. Đây hoàn toàn là tìm một cái nhìn như hợp lý giải thích mà thôi, căn bản cũng không phải là chân chính đáp án. Đinh giáo sư rất tức giận nói ra. Đáy biển vòng xoáy lý luận nghe lên là hợp lý nhất, không có cái gì thần bí không gian, không có cái gì người ngoài hành tinh loại hình. Thế nhưng là loại này logic tính cũng ngăn trở đám người phát hiện chân tướng. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Hắn cũng rất đồng ý Đinh giáo sư cái nhìn. Có đôi khi đáp án ngay tại những cái kia không có khả năng bên trong. Ta nghiên cứu có thể được coi trọng, đều cùng ngươi có quan hệ. Ta rất sớm đã muốn gặp ngươi, nhưng thật sự là quá khó khăn. Đinh giáo sư lúc này đi tới Châu Phong trước mặt, nhiệt tình cùng Châu Phong nắm tay. Dù sao cũng là Châu Phong xuất hiện, đã chứng minh Đinh giáo sư lý luận là có giá trị. Chuyên hạng tổ người cũng liên lạc Đinh giáo sư. Ngươi tại trên TV nói những cái kia đều là thật sao? Đinh giáo sư hỏi. Đương nhiên là thật. Châu Phong gật gật đầu nói. Ngươi là làm sao trở lại địa cầu bên trên, có thể cùng chúng ta giảng một chút chi tiết sao? Ngươi nói tìm được thông đạo lại là chuyện gì xảy ra? Cái không gian kia hoàn cảnh cùng địa cầu bên trên giống nhau sao? Trong phòng những người khác cũng bu lại, liên tiếp vấn đề ném qua đến. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong còn chưa kịp mở miệng. Hách Thạch liền ngăn tại bọn hắn trước mặt, biểu thị Châu Phong thời gian có hạn. Dưới mắt có chuyện trọng yếu, chờ sau này có cơ hội lại cùng mọi người nói chuyện tiếng. Đinh giáo sư, có hay không yên tĩnh một điểm địa phương? Hách Thạch nhìn về phía Đinh giáo sư. Đi, chúng ta đi lầu bên trên a. Đinh giáo sư nói ra. Một đoàn người đi lên lầu. Tiền Tinh Tinh cùng cái khác mấy cái chuyên hạng tổ người đứng tại cửa phòng làm việc, ngăn lại những người khác tiến vào. Chỉ có Châu Phong cùng Hách Thạch còn có Đinh giáo sư ba người tiến nhập trong phòng. Đinh giáo sư đã phát hiện, vùng biển quốc tế phụ cận Từ Trường lại bắt đầu ba động, dựa theo dị vãng lệ cũ, sẽ ở trong vòng 3 ngày đạt đến đỉnh phong, rất có thể thông đạo sẽ ở lúc kia mở ra. Hách Thạch sau khi ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói ra. Không sai, chúng ta đoàn đội thành lập mô hình đã nhiều lần mô phỏng qua, trong vòng 3 ngày sẽ tới đỉnh phong. Đinh giáo sư trùng điệp gật đầu. Các ngươi thế mà có thể kiểm tra đi ra? Châu Phong rất kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ Cutter tiến sĩ những cái kia người, là tại vùng biển quốc tế thượng du đã mấy tháng thời gian, mới cuối cùng tiến nhập thông đạo, đến tiểu đảo bên trên. Ở phương diện này, chúng ta đoàn đội là thế giới nhất lưu, thậm chí có thể nói là dẫn trước cũng không đủ. Đinh giáo sư rất tự tin nói ra. Châu Phong không khỏi quan sát lần nữa một cái Đinh giáo sư. Đinh giáo sư cùng hắn trong ấn tượng những cái kia tiến sĩ, nhìn lên hoàn toàn khác biệt. Làn da bảy biện da đen tuyền sắc. Vừa rồi dưới lầu trong văn phòng những cái kia người, cũng đều phơi tương đối đen. Hoàn toàn không giống như là mỗi ngày ngâm mình ở trong văn phòng, hẳn là thường xuyên là thực địa khảo sát. Ta có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào trở về? Đinh giáo sư thu liễm nụ cười. Nghe được lời nói này, Châu Phong nhìn về phía Hách Thạch. Tại TV tiết mục bên trên, Châu Phong chỉ nói là hắn tìm được thông đạo trở về, cũng không có nói là như thế nào trở về. Bởi vì tế đàn cùng hộp bông những này, toàn bộ đều là hạch tâm cơ mật. Châu Phong cũng không có ngay trước đại chúng mặt nói ra. Đinh giáo sư tiếp xuống nói chúng ta muốn bí mật, ngài đoàn đội những người khác không thể biết. Hách Thạch nói ra. Mặc dù bây giờ Hách Thạch cảm thấy đây đã không tính là bí mật gì. Theo giả Vân Hạc rơi vào đến Mễ Quốc trong tay. Hiện tại Mễ Quốc khẳng định cũng biết phương diện này tình báo, nhưng là tại bí mật không có bạo lộ ra trước đó, nên bí mật vẫn là muốn bí mật. Đương nhiên, Đinh giáo sư gật gật đầu. Thế là Châu Phong đem sự tình trải qua nói một lần. Khi biết được mở ra thông đạo nhân tố, cư nhiên là hộp vông cùng tế đàn thời điểm. Đinh giáo sư cao mày, cái kia hộp vông có thể có được như vậy đại năng lượng sao? Đinh giáo sư tự lẩm bẩm. Sau đó Đinh giáo sư bảo trì cái tư thế này, kéo dài vài phút, xem ra một mực đều đang tự hỏi. Châu Phong cùng Hách Thạch liếc nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Đinh giáo sư, ngài nhìn lên bầu trời cự nhãn thấy thế nào? Châu Phong lúc này phá vỡ trầm mặc. Hắn vừa rồi cũng miêu tả một cái, những người may mắn còn sống sót lần đầu tiên khởi động một bông. Triệu hắn đi ra, lại là trên bầu trời một cái cực đại con mắt. Trên bầu trời cự nhãn. các ngươi có phải hay không nhìn lầm? Đinh giáo sư nói ra. Chương 1158, lên thuyền. Chương 1158, lên thuyền. Châu Phong nghe được lời nói này có chút cả lời. Nếu chỉ có một mình hắn nói, hắn là có khả năng nhìn lầm. Nhưng là nhiều như vậy người đều tại, là tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Xem ra chuyện này Đinh giáo sư cũng không có biện pháp giải thích. Trở lại chuyện chính a, Đinh giáo sư lần này sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Hách Thạch nói ra. Cùng một chỗ hành động. Tiếp xuống kế hoạch đến cùng là cái gì? Châu Phong hỏi. Dọc theo con đường này hắn cũng hỏi thăm qua Hách Thạch, tiếp xuống kế hoạch là cái gì? Nhưng là Hách Thạch một mực đều thủ khẩu như bình. Biểu thị chờ đến địa phương, Châu Phong liền biết. Đương nhiên là tiến vào lối đi, sẽ có rất nhiều người đi theo ngươi cùng một chỗ đếm thử tiến vào, với lại mang theo đại lượng vật tư cùng vũ khí. Hách Thạch sắc mặt nghiêm trọng. Sau đó biểu thị đây là bí mật kế hoạch. Rất nhiều tham dự hành động người, hiện tại cũng không biết bọn hắn muốn đi làm cái gì. Coi là đây là một lần phổ thông diễn tập. Đinh giáo sư sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ. Hách Thạch tiếp lấy nói bổ sung. Châu Phong nghe đến đó minh bạch. Vậy kế tiếp đây, nếu như chúng ta thuận lợi tiến nhập tiểu đảo bên trên. Châu Phong hỏi. Hách Thạch lộ ra thần bí mỉm cười. Đây cũng không phải là dưới mắt ngươi cần lo lắng, bất quá đến lúc đó cần người phối hợp. Hách Thạch nói ra. Châu Phong gật gật đầu, biểu thị mình có thể hiểu được. Bất quá hắn đại khái cũng có một chút suy đoán. Đơn giản đó là thành lập doanh địa, khống chế hòn đảo loại hình. Cần mình phối hợp, đó là nhường hắn liên hợp nơi đó gia nhân. Dù sao nếu như dựa theo địa cầu bên trên pháp luật, tiểu đảo hẳn là thuộc về những cái kia gia nhân. Bọn hắn là đảo bên trên dân bản địa. Bất quá tại to lớn lợi ích trước mặt, rất nhiều quốc gia là không tuân theo quy củ. Cái gì công pháp quốc tế, cái gì lệ quốc tế, đều có thể đạp tại dưới chân. Nhưng là muốn tham gia tiểu đảo nói, lý do này không có gì thích hợp bằng. Đây chính là nơi đó dân bản địa thỉnh mời. Đinh giáo sư, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hách Thạch hỏi. Đã chuẩn bị xong. Đinh giáo sư đứng dậy, trên nét mặt mang theo hưng phấn. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn tự mình đi xác minh mình thành quả nghiên cứu. Buổi chiều thời điểm, Châu Phong đám người liền leo lên một chiếc thuyền cá chính. Đây là thuyền cá chính sao? Châu Phong nhìn trước mắt đội thuyền, nhìn không được kinh ngạc. Hắn đang đi học thời điểm đã từng đi tham quan qua một chiếc quân hạm, nhìn lên cùng đây thuyền cá chính cũng kém không nhiều lớn. Chiếc này thuyền cá chính trước kia là hải quân tiếp liệu hạm, hiện tại cải biến trở thành thuyền cá chính, có thể càng tốt hơn ứng đối trên biển phát sinh xung đột. Hách Thạch ở bên cạnh giải thích nói. Châu Phong sau khi nghe được gật gật đầu, biết làm như vậy có thể giảm ít quốc tế dư luận. Có một ít thực tế khống chế hòn đảo đều là dùng hải cảnh thuyền tại xung quanh tuần tra. Những này hải cảnh thuyền toàn bộ đều là quân hạm cải tiến. Nhưng hắn không nghĩ tới là Tiền Tinh Tinh cùng mấy cái khác chuyên hạm tổ người cũng cùng theo một lúc lên thuyền. Với lại một mực đều đi theo hắn bên người. Các ngươi cũng tham dự hành động sao? Châu Phong hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, chúng ta nhiệm vụ đó là bảo hộ ngươi. Tiền Tinh Tinh gật gật đầu nói. Bây giờ bọn hắn nhiệm vụ cũng không có gián đoạn. Tốt a. Châu Phong thấy thế cũng không có nói thêm cái gì. Tiền Tinh Tinh những này người đã lên thuyền, liền hẳn phải biết bọn hắn khả năng gặp được cái gì. Tại mọi người lên thuyền về sau, bọn hắn gặp được chiếc thuyền này thuyền trưởng. Thuyền trưởng họ Châu, nhìn lên hơn 40 tuổi bộ dáng, cũng là phơi đen thuyền. Tuần thuyền trưởng cũng nhiệt tình cùng Châu Phong chào hỏi, biểu thị bọn hắn không có ít tại vạn dặm hào xung quanh tìm kiếm, không nghĩ tới bây giờ còn có thể chấp hành tìm kiếm vạn dặm hào người sống sót nhiệm vụ. Nghe đến đó Châu Phong liền hiểu, nguyên lai tuần thuyền trưởng bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ là cái này. Đa tạ tuần thuyền trưởng. Châu Phong từ đáy lòng nói ra, tại bọn hắn mất tích thời gian dài như vậy sau đó, còn có người dập niệm tình bọn họ. Vạn dặm hào bên trên đại bộ phận đều là chúng ta đồng bào, chúng ta đương nhiên sẽ không quên bọn hắn. Tuần thuyền trưởng trùng điểm gật đầu. Châu Phong đám người được an bài tại thuyền biên nghỉ ngơi bong thuyền bên trong. Nơi này không gian so sánh nhỏ hẹp. Châu Phong cùng Đinh giáo sư còn có Hách Thạch còn có một cái khác chuyên hạng tổ người, ở tại cùng một cái trong phòng. Những người khác nhưng là ở tại bên cạnh gian phòng. Khi đi vào trên thuyền về sau, Hách Thạch cũng nói cho Châu Phong một chút hành động chi tiết. Ngoại trừ chiếc này thuyền cá chính bên ngoài, ngoài ra còn có 3 chiếc thuyền phối hợp bọn hắn cùng một chỗ hành động. Mấy chiếc trên thuyền thêm lên có hơn 200 người. Đương nhiên đều mang theo vũ khí, với lại nếu như chúng ta tới gần thông đạo phụ cận, sẽ đem vũ khí toàn bộ đều mang ở trên người. Hách Thạch nói bổ sung. Dù sao căn cứ Châu Phong tình báo, bị thông đạo truyền tống đi thời điểm, đeo trên người vật phẩm sát suất lớn đều sẽ mất đi, chỉ có thiếp thân thả đồ vật mới có thể giữ lại ở trên người. Nghĩ đến đây, Châu Phong siết chặt ngực mặt dây chuyền. Trên người hắn mang theo mấy thứ đồ là tuyệt đối không thể ném. Đinh giáo sư hơn phân nửa thời gian ngược lại là đều không trong phòng, mà là ở bên ngoài cùng với hắn mấy cái học sinh, không biết tại chơi đùa cái gì. Châu Phong đến ăn cơm chiều thời điểm đi vào nhà ăn. Nhà ăn phong phú vượt qua hắn tưởng tượng, đủ loại mới mẻ rau quả cùng loại thịt, còn có rất nhiều khi quý hoa quả. Châu Phong tuyển một đồng lớn, sau đó tìm cái bàn ngồi xuống. Hắn vừa mới ngồi xuống, tuần thuyền trưởng cùng Hách Thạch đám người cũng đều tới đi theo hắn ngồi cùng nhau. Tuần thuyền trưởng, các ngươi trên biển thức ăn tốt như vậy? Châu Phong thuận miệng hỏi. Nghe được Châu Phong nói, tuần thuyền trưởng cười cười. Đây là vừa mới lên bờ tiếp tế, đầu mấy ngày còn có thể ăn chút mới mẻ rau quả, đằng sau lại không được. Tuần thuyền trưởng giải thích nói. Châu Phong bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được nhìn một cái, toàn bộ đều là không dễ dàng cất giữ rau quả cùng hoa quả. Nguyên lai đó là mấy ngày nay thời gian có thể ăn, qua mấy ngày liền không có. Nhưng là năm đó tuần thuyền trưởng điều kiện so sánh đã là cực lớn bay bọn, năm đó tuần thuyền trưởng thủ biển đá ngầm san hô thời điểm. Hách Thạch ở bên cạnh nói ra. Châu Phong cũng đã được nghe nói đoạn lịch sử kia. Lúc ấy điều kiện phi thường gian khổ, thủ biển đá ngầm san hô người ăn đều là đồ hộp cùng viên vitamin. Trong mồm hàng năm đều là khoang miệng loét, với lại ở là trên đá ngầm dựng phòng thiết tử, bên trong nhiệt độ phi thường cao. Trước kia quốc gia không có tiền, với lại mặt phía bắc cùng Liên Xô có dài đến 30 năm giằng co. Song phương đô trần binh 100 vạn, vô cùng cấp bách lục địa uy hiếp ở trước mắt, cũng không có dư lực để ý tới trên biển sự tình. Các ngươi rất quen thuộc sao? Châu Phong hỏi. Đương nhiên, ta đã không phải lần đầu tiên lên thuyền, trước đó đã đi qua mấy lần vạn giảm hào mất tích hải vực, về sau có cái đại minh tinh cùng đạo diễn không thấy, chúng ta cũng đi lục soát một cái. Hách Thạch nói tiếp. Nghe được Hách Thạch nói như vậy, Châu Phong cũng không có đón thêm gốc dạng. Vị yêu đại đạo diễn tại văn nghệ giới rất có danh vọng. Nếu như bị người ta biết là chết tại mình trong tay, đoán chừng hắn thanh danh lập tức liền thối. Bất quá liền xem như hiện tại, Châu Phong cũng biết mình thanh danh cũng không làm sao tốt. Đơn giản sau khi ăn cơm tối xong, hắn liền trở về trong phòng nghỉ ngơi. Rất nhanh Hách Thạch cùng Đinh giáo sư cũng quay về rồi, ba người đều nằm ở trên giường. Nửa đêm, trong lúc mơ mơ màng màng, Châu Phong nghe được bên ngoài có động tĩnh. Chương 1159, trước giờ chương 1159, trước giờ Châu Phong lập tức mở to mắt. Hách Thạch cùng Đinh giáo sư đám người còn ngủ chính hương. Thế là Châu Phong một người đứng dậy, chuẩn bị đẩy ra gian phòng đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Đúng vào lúc này, cái kia chuyên hạng tổ người đã tỉnh lại. Nghe được người này âm thanh, Đinh giáo sư cùng Hách Thạch cũng mở con mắt. Ta đi ra xem một chút, bên ngoài giống như có động tĩnh. Châu Phong lập tức dở khóc dở cười. Hắn biết Tiền Tinh Tinh những này chuyên hạng tổ người, ngoại trừ muốn bảo vệ mình an toàn bên ngoài, cũng có muốn giám thị mình nhiệm vụ. Ta cùng đi với ngươi a. Kia người đứng dậy nói ra. Ta cũng cùng theo một lúc đi ra xem một chút đi. Hách Thạch cũng đứng dậy nói ra. Chỉ có Đinh giáo sư một cái xoay người, lại ngủ thiếp đi. Châu Phong mấy người rời khỏi phòng, đi vào bong thuyền mặt. Lúc này Hách Thạch cũng chú ý tới, trên thuyền người đều tại đi tới đi lui. Bầu không khí nhìn lên so sánh khẩn trương. Ta đi tìm tuần thuyền trưởng, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, ngươi bảo hộ Châu Phong. Hách Thạch đối với cái kia chuyên hạng tổ người nói, sau đó quay người rời đi. Châu Phong nhưng là đứng tại bong thuyền. Lúc này ban đêm gió biển rất lớn, đội thuyền trên mặt biển khoảng lay động. Người say sóng. Châu Phong nhìn về phía cái kia chuyên hạng tổ người hỏi. Hắn thấy được đối phương sắc mặt trắng bệnh, vị bên cạnh lan can mới có thể đứng ổn. Có một chút. Kia người cười khổ một tiếng. Châu Phong cũng dở khóc dở cười. Nếu như phát sinh tình huống, không nhất định là ai bảo vệ ai. Hắn hướng phía nơi xa nhìn lại. Mơ hồ có thể nhìn thấy sau lưng mặt biển, có ánh đèn chuyển đến. Đó là mặt khác hai chiếc thuyền vị trí. Bất quá cách bọn họ còn rất xa. Ngay lúc này, Châu Phong ồ lên một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện sau lưng trên mặt biển, xuất hiện thứ ba chiếc thuyền ánh đèn. Có đội thuyền cùng lên đến. Châu Phong lập tức minh bạch, vì cái gì trên thuyền người sẽ khẩn trương. Không sai biệt lắm nửa giờ về sau, chiếc thuyền kia ánh đèn dần dần biến mất. Lúc này Hách Thạch cũng lần nữa tới đến bong thuyền. Đã xảy ra chuyện gì? Châu Phong hỏi. Có một chiếc thuyền tới gần chúng ta, đã bị đuổi tản ra. Hách Thạch giải thích nói. Đối phương là ai? Quốc gia nào? Châu Phong sắc mặt nghiêm trọng. Vùng biển này nhưng cho tới bây giờ đều không yên tĩnh. Bất quá để Châu Phong không nghĩ tới là, Hách Thạch biểu thị đó là một chiếc phổ thông tàu du lịch. Trải qua cảnh cáo sau đó, mới ham lại tốc độ không có theo tới. Phổ thông tàu du lịch, cũng dám đi theo chúng ta? Châu Phong có chút kinh ngạc. Bọn hắn ngồi thế nhưng là thuyền cá chính. Tuần thuyền trưởng đã tra xét đối phương tin tức, chiếc thuyền kia là Kim Tổng, nơi này là vùng biển quốc tế chúng ta cũng chỉ có thể trục xuất. Hách Thạch có chút bất đắc dĩ nói ra. Dù sao đối phương không có thể hiện ra cái gì ý đồ công kích. Kim Tổng thuyền. Hắn làm sao biết ta lên thuyền? Châu Phong hỏi. Đã sau lưng đội thuyền là Kim Tổng, vậy khẳng định là hướng về phía mình đến. Chỉ là không biết trên thuyền là ai. Trong khoảng thời gian này Kim Tổng rất điên cuồng. Thậm chí liên hệ đến Khưu Lâm cùng Tạ Khang còn có Lao Lý, hỏi thăm bọn họ liên quan tới Kim Thiếu Gia cùng Kim Quảng Bân tung tích. Bất quá đối với này ba người đều là ngậm miệng không nói, biểu thị không nhận ra. Bọn hắn không muốn cho Châu Phong mang đến phiền phức. Dù là Kim Tổng gia không ít tiền, ba người này cũng không có đáp ứng. Bởi vì ba người này đều không phải là tùy tiện bị tiền tài dụ hoặc. Bọn hắn rất hài lòng trở lại địa cầu bên trên sinh hoạt. Không biết hắn là từ chỗ nào đạt được tin tức. Hách Thạch trên mặt cũng rất tức giận. Dù sao ý vị này bọn hắn bí mật công tác mất hiệu lực. Có lẽ không phải từ ngươi cái này khâu tiết lộ, là cái khác khâu. Châu Phong an ủi. Lấy Kim Tổng nhân lực cùng tài lực, hẳn là thuê không ít người điều tra mình tung tích. Hoặc là tại bến cảng loại hình địa phương an bài thám tử. Tại mình xuất hiện thời điểm, liền đã bị phát hiện. Hy vọng đừng ra loạn gì mới tốt. Hách Thạch khoát khoát tay nói ra. Trở về nghỉ ngơi đi. Châu Phong quay người rời đi. Ngày thứ hai buổi sáng. Châu Phong nhàn không có chuyện làm, lúc đầu dự định thăm một chút chiếc thuyền này. Kết quả lại bị cáo chi, rất nhiều nơi không thể tiến bảo. Hắn chỉ có thể đi theo Đinh giáo sư đoàn đội lưu cùng một chỗ. Đinh giáo sư bọn hắn mang theo không ít dụng cụ, máy tính cũng liền tiếp lấy vệ tinh Internet. Châu Phong hỏi thăm một vài vấn đề, Đinh giáo sư cùng hắn đoàn đội thành viên đều nhất nhất giải đáp. Nhưng là những này giải đáp đối với Châu Phong đến nói, cũng không có trả lời cũng không có khác nhau. Bởi vì trong đó chuyên nghiệp thuật ngữ hắn đều nghe không hiểu. Bất quá có một câu Châu Phong khắc sâu ấn tượng. Hiện tại từ trường ba động càng lúc càng lớn, thông đạo về sau xuất hiện tần suất có thể sẽ cao hơn, thậm chí xuất hiện địa phương cũng nhiều hơn. Đinh giáo sư nói ra mình phán đoán. Địa phương khác cũng có loại này từ trường ba động sao? Ví dụ như nói ta cùng Khưu Lâm xuất hiện thành thị. Châu Phong hỏi. Hắn một mực cũng kỳ quái, vì cái gì mình cùng Khưu Lâm sẽ xuất hiện tại Duyên Hải thành thị phụ cận? Không sai là như thế này, lúc ấy ngươi xuất hiện thời điểm, cái chỗ kia từ trường khẳng định cũng có ảnh hưởng, chỉ là chúng ta không có ở bên kia kiểm tra. Đinh giáo sư có chút tiếc nuối. Châu Phong nghe đến đó có một cỗ chẳng lành dự cảm. Đây tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Đinh giáo sư, mỗi một lần thông đạo mở ra vị trí đều không xác định, chúng ta sao có thể bảo đảm nhất định sẽ bị cuốn vào đây? Châu Phong suy nghĩ một chút hỏi. Bởi vì dựa theo Đinh giáo sư nói, thông đạo xuất hiện tần suất rất cao, nhưng là có thể được cuốn vào đến tiểu đảo bên trên đội thuyền, số lượng lại cũng không nhiều. Châu Phong bọn hắn ở trên đảo chờ đợi hơn một năm thời gian, kết quả chỉ có hai nhóm người ở phía sau đi vào mà thôi. Lấy vùng biển này đội thuyền mật độ đến nói, số lượng này quá ít. Nghe được Châu Phong nói, Đinh giáo sư nhếch miệng cười lên. Đương nhiên là có biện pháp. Chúng ta có thể tính toán ra từ trường khác thường dày đặc nhất địa phương, chỗ nào khẳng định đó là thông đạo mở ra địa phương. Đinh giáo sư rất tự tin nói ra. Kia đến lúc đó liền dựa vào truyền thụ cho. Châu Phong gật gật đầu. Nhìn Đinh giáo sư bộ dáng, hắn cảm thấy đối phương hẳn là 10 phần chắc chín. Cùng ngay buổi tối, mấy chiếc thuyền đều đã đến xảy ra chuyện hải vực. Đội thuyền hãm lại tốc độ, bắt đầu ở phụ cận phiêu lưu. Căn cứ Đinh giáo sư nói tới tiếp xuống chỉ cần chờ đợi là có thể. Trời tối ngày mai là thời cơ tốt nhất. Dựa vào trên thuyền vệ tinh internet, Châu Phong còn có thể liền đến internet. Có thể nhìn thấy tin tức bên trên một chút đưa tin. Liên quan tới chính mình tin tức, tại internet bên trên còn có không ít. Ngược lại là Dạ Vân Hạc tin tức trà không được một điểm. Bất quá đã Dạ Vân Hạc đã bị Mễ Quốc khống chế. Như vậy rất nhiều bí mật hiện tại chỉ sợ đều đã tiết lộ. Nhất là Châu Phong không muốn nhất tiết lộ tình báo liên quan tới chính mình thân thể bí mật. Đó là hắn không muốn bị người biết. Bởi vì Châu Phong không biết bí mật này tiết lộ ra ngoài, có bao nhiêu người sẽ điên cuồng. Hắn cũng không muốn trở thành vật thí nghiệm. Dù đã chuyên hạng tổ người, không đem Châu Phong trở thành vật thí nghiệm, vậy cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lần nữa đi đảo bên trên. Bởi vì Châu Phong thân thể rất hiển nhiên, cũng là một cái to lớn bí mật, sẽ không cho phép Châu Phong tham gia cái nhiệm vụ này. Chương 1160, quà tặng chương 1160, quà tặng dù đã hắn là Châu Phong Dương tộc tổ trưởng, có thể ra lệnh cho nơi đó dã nhân, cũng sẽ không để Châu Phong liền như vậy rời đi, ít nhất phải làm rõ ràng trên người hắn bí mật. Hiện tại chuyên hạng tổ nhiệm vụ, không có Châu Phong cũng có thể hoàn thành. Chỉ là so sánh phức tạp một chút mà thôi. Nhưng là Châu Phong có nhất định phải đi lý do, hắn không thể vứt bỏ Tần Hiểu Tuyết cùng Bạch Khuynh Nhan những cái kia người. Mình nhất định phải trở lại đảo lên. Trên thuyền thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới ngày thứ 3 buổi tối. Ở trên biển trôi mấy ngày thời gian, Châu Phong không có cái gì phản ứng. Chuyên hạng tổ người ngược lại là có hai cái say sóng nghiêm trọng. Nhất là Châu Phong bạn cùng phòng, đây hai ngày nhà vô cùng nghiêm trọng. Thế là chỉ có thể đổi một cái tên là Lăng Chiêu người tới. Vị này Lăng Chiêu cũng là trước đó đi theo Châu Phong 6 người bên trong một cái. Bình thường không làm sao đưa thích mở miệng, luôn là sụ mặt. Châu Phong hỏi thăm Lăng Chiêu vấn đề, cũng đều là hỏi một cái giải đáp một cái, cho tới bây giờ không nói nhiều một câu. Thậm chí có một ít không tiện giải đáp vấn đề, cũng đều là trực tiếp biểu thị đây là cơ mật, tuyệt không giảng đối nhân xử thế. Châu Phong ban đầu thời điểm, còn tưởng rằng Lăng Chiêu chỉ là đối với mình dạng này. Hiện tại ở tại trong một cái phòng, phát hiện đối mặt Hách Thạch thời điểm, Lăng Chiêu cũng là như thế. Châu Phong cũng lập tức minh bạch, Lăng Chiêu đó là cái tính cách này. Ba ngày thời điểm mọi người đều đang nghỉ ngơi, bởi vì căn cứ Đinh Tiến sĩ nói, thông đạo mở ra thời gian có thể là tại hơn 2 giờ sáng. Vì bảo tồn tinh lực, Châu Phong đám người đều đang nghỉ ngơi. Kỳ thực đối với Châu Phong đến nói, hắn mấy ngày không nghỉ ngơi cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng là Châu Phong cũng không muốn biểu hiện ra, mình nhìn lên có không đồng dạng địa phương. Trong khoảng thời gian này hắn đều là bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian, cũng cho tới bây giờ không đi phòng gym rèn luyện. Đó là không muốn bị người phát hiện hắn chỗ đặc thù. Tiền Tinh Tinh ngược lại là có thỉnh mời qua Châu Phong đi phòng gym, bất quá đều bị Châu Phong cự tuyệt. Đến xuống buổi trưa thời điểm, thời tiết có biến hóa. Trên bầu trời dần dần xuất hiện mây đen. Đây chính là từ trường xuất hiện điểm báo sao. Trong phòng, Hách Thạch hướng phía bên ngoài nhìn qua. Không, chỉ là vừa lúc thời tiết không tốt mà thôi. Bên cạnh Đinh giáo sư một cái học sinh nói ra, hắn biểu thị không phải mỗi một lần từ trường xuất hiện đều sẽ nương theo lấy thời tiết cải biến. Đây chỉ là một trùng hợp mà thôi. Bất qua ý vị này, chúng ta hôm nay nếu như muốn tìm tới thông đạo sẽ xuất hiện phạm vi, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Hách Thạch sắc mặt nghiêm trọng. Độ khó là sẽ gia tăng, nhất định phải thời khắc quan trắc. Đinh giáo sư cũng chen vào nói nói. Không quan hệ, chúng ta có 3 chiếc thuyền. Bất kỳ một chiếc thuyền có thể đi vào thông đạo phạm vi đều có thể. Tuần thuyền trưởng ở bên cạnh nói ra. Chỉ cần có bất kỳ một chiếc thuyền tiến vào thông đạo, đều có thể chấp hành nhiệm vụ. Mặt khác 2 chiếc thuyền trưởng cũng đều biết bọn hắn nhiệm vụ. Đương nhiên tốt nhất là chúng ta chiếc thuyền này có thể đi vào. Hách Thạch nói bổ sung. Đinh giáo sư, ngươi vì cái gì cũng muốn đi hòn đảo kia bên trên? Châu Phong lúc này hỏi. Lúc trước hắn một mực đều rất ngạc nhiên Đinh giáo sư những này người, vì cái gì cũng muốn cùng mình một chiếc thuyền. Nếu như chỉ là muốn kiểm tra thông đạo cửa vào, hoàn toàn không cần thiết đi theo mình cùng một chỗ. Đương nhiên là vì trong lịch sử lưu lại mình tên, ngươi biết đây là bao lớn binh diệu sao? Đinh giáo sư ngữ khí trở nên kích động lên. Sau đó hắn nhìn mình đoàn đội người. Không chỉ có chỉ là ta. Chúng ta những người này đều có thể trong lịch sử lưu lại mình danh tự, đây là một phần vinh hạnh đặc biệt. Là thượng tiên quả tặng cho ta lễ vật. Đinh giáo sư nhếch miệng cười lên. Đinh giáo sư đoàn đội người nhìn lên cũng đều rất kích động. Tựa như là Đinh giáo sư nói một dạng, với tư cách nhóm đầu tiên tiến vào thông đạo nghiên cứu khoa học học giả. Bọn hắn đem sáng tạo lịch sử, tương lai bằng vào phần này lý lịch, cả một đời đều ăn mặc không lo, trở thành vô số người kính ngưỡng đối tượng. Châu Phong nhìn thấy một màn này gật gật đầu. Xem ra Đinh giáo sư cùng Cutter tiến sĩ không giống nhau, Cutter tiến sĩ tiến vào thông đạo là muốn tìm mình thế tử, kiểm nghiệm nghiên cứu khoa học thành quả, mới chỉ là Cutter tiến sĩ một bộ phận mục tiêu mà thôi. nhưng là Đinh giáo sư những ngày người là thật muốn lưu danh sử sách. Tựa như là Đinh giáo sư bọn hắn nói một dạng, loại cơ hội này không phải mỗi một lần đều có. Với lại đây cũng không phải là một hạng nguy hiểm hệ số đặc biệt cao công tác. Trên thuyền có nhiều như vậy người, cùng theo một lúc hành động. Đám người đối với đảo bên trên tình huống có hiểu biết. Đinh giáo sư, ta còn có nỗi nghi hoặc. Châu Phong tiếp tục hỏi. Có cái gì nghi hoặc cứ việc nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đinh giáo sư khoát khoát tay nói ra. Vì cái gì chúng ta tiến vào thông đạo, sẽ bị truyền tống đến tiểu đảo bên trên từng cái vị trí. Đây là Châu Phong trong lòng một mực đều tồn tại nghi vấn. Nguyên lai là vấn đề này. Đinh giáo sư có hơi thất vọng. Phản phất Châu Phong hỏi ra vấn đề, cũng không có cái gì khiêu chiến. Hắn nhìn về phía xung quanh, sau đó cầm lên trên mặt bàn một cái ly giữ nhiệt. Đinh giáo sư đem ly giữ nhiệt mở ra, nói cho Châu Phong cái này ly giữ nhiệt chính là không gian, lúc này không gian là ổn định. Sau đó hắn cầm lấy một cây bút, tại ly giữ nhiệt bên trong lắc lư. Minh bạch đi, bởi vì từ trường nguyên nhân không gian bị nhiễu loạn. Đinh giáo sư vừa nói vừa ném hai cái vật nhỏ đi vào. Hai cái này vật nhỏ theo ly giữ nhiệt bên trong nước tại lắc lư. Minh bạch. Châu Phong gật gật đầu, hắn lý giải Đinh giáo sư là có ý gì. Bị thông đạo cuốn vào sinh vật, đó là hai cái này vật phẩm. Bọn hắn tiến vào thông đạo quá trình, không gian đã không ổn định. Vậy liền có thể sẽ xuất hiện tại tiểu đảo bất kỳ địa phương nào. Vậy tại sao chỉ sẽ xuất hiện tại tiểu đảo bên trên đây? Tiểu đảo phía đông còn có một cái càng lớn hòn đảo. Châu Phong lần nữa đưa ra nghi vấn. Hắc ám đảo muốn so bọn hắn vị trí thiên đường chi đảo càng lớn. Châu Phong thậm chí hoài nghi đó là một mảnh hoàn chỉnh lục địa. Dù sao Hắc ám đảo là bọn dã nhân xưng hô. Rất đơn giản, đó là tiểu đảo phụ cận từ trường xuất hiện vấn đề, cùng chúng ta thế giới nối liền với nhau. Đinh giáo sư nói ra. Châu Phong cảm thấy Đinh giáo sư nói có đạo lý, nhưng chỉ sợ không phải sự thật chân tướng. Bởi vì tựa như là Đinh giáo sư trước đó nói một dạng, đây là dùng kết quả suy luận đi ra giải thích hợp lý. Đinh giáo sư lý luận nghe lên rất hoàn mỹ, nhưng là có một chút vô pháp giải thích. Cái kia chính là trên bầu trời xuất hiện cự nhãn. Vậy tuyệt đối không phải cái gì hiện tượng tự nhiên, càng không khả năng là Châu Phong bọn hắn nhìn lầm. Đinh giáo sư không có cách nào giải thích loại hiện tượng này, cho nên chỉ có thể nói là bọn hắn nhìn lầm. Tiếp xuống Châu Phong cũng không tiếp tục quấy rầy Đinh giáo sư. Đinh giáo sư đoàn đội bệ bộn nhiều việc, vẫn đang ngó chừng màn ảnh máy vi tính. Rất nhanh tới hơn 2 giờ, có biến hóa. Thông đạo cũng nhanh đi ra. Đột nhiên Đinh giáo sư trong đoàn đội mặt có người hô lên. Nghe được câu này, đám người đều tụ tập đến màn hình bên cạnh. Châu Phong hướng phía màn hình nhìn qua, phát hiện ở trên màn ảnh là có một ít biến hóa, nhưng là hắn cũng nhìn không rõ, cho nên từ trong đám người ép ra ngoài, muốn đi bong thuyền xem xét. Hách tổ trưởng, chúng ta cùng một chỗ. Châu Phong dự định chào hỏi Hách Thạch cùng đi bên ngoài nhìn một chút. Bất quá hắn vừa rồi mở miệng, liền phát hiện có dị thường. Chương 1161, đột nhiên điện thoại chương 1161, đột nhiên điện thoại Hách Thạch túi đầu hướng phía bên ngoài đi đến, trong tay hắn còn cầm lấy vệ tinh điện thoại. Châu Phong nhìn thấy kia điện thoại màn hình sáng lên, hiển nhiên có người đang cấp Hách Thạch gọi điện thoại. Hắn lập tức cảm thấy kỳ quái, đây là cái gì điện thoại, cần Hách Thạch đi bên ngoài tiếp. Châu Phong cùng Hách Thạch ở tại trong một cái phòng rất dài thời gian. Hách Thạch nghe điện thoại, cho tới bây giờ cũng không có ẩn nút mình. Càng giống là chứng minh hắn tại Châu Phong trước mặt, không có gì che giấu. Nhưng là cú điện thoại này lại để Hách Thạch muốn đi ra bên ngoài tiếp. Châu Phong hứng thú, thế là đi theo. Bất quá hắn vừa rồi đi theo, Tiền Tinh Tinh cùng Lăng Chiêu liền theo sau. Châu Phong không để ý đến chuyên hạng tổ người, vẫn là đi theo Hách Thạch bước chân. Hắn nhìn thấy Hách Thạch xoay người một cái, tiến nhập bên cạnh gian phòng. Châu Phong đi theo, liền đứng ở ngoài cửa. Mặc dù trên thuyền tạp âm rất nhiều, thậm chí bên ngoài tiếng sóng biển âm đều truyền đến. Bất quá Châu Phong thính lực dù sao khác hẳn với thường nhân, tại nơi này là hắn có thể nghe được Hách Thạch ở bên trong nói chuyện âm thanh. Trở về địa điểm xuất phát. Hiện tại trở về địa điểm xuất phát sao? Thông đạo đã mở ra. Lúc này trở về địa điểm xuất phát. Châu Phong lập tức nhướng mày. Mặc dù hắn nghe không được đầu bên kia điện thoại âm thanh, thật sự là quá nhỏ, nhưng là có thể nghe được Hách Thạch nói ra nói, là tại biểu đạt chưa đầy. Châu Phong càng là kinh ngạc. Trở về địa điểm xuất phát. Tại sao phải trở về địa điểm xuất phát? Chuyện gì xảy ra? Nhất định là có biến cho nên xuất hiện. Châu Phong rất trọng yếu, không thể để cho hắn rời đi. Đem hắn mang về. Kế hoạch đều có thể mắc cạn, lần sau lại hành động, nhất định phải đem Châu Phong mang về. Châu Phong chấn động trong lòng. Tiến vào thông đạo kế hoạch mắc cạn, chính là vì giữ chính mình lại đến. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ nói trên người mình bí mật bị phát hiện sao? Khẳng định là như thế này. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, Châu Phong nghĩ không ra có lý do thứ hai. Trong điện thoại Hách Thạch hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận. Dù sao bọn hắn hiện tại còn kém tới cửa một ước, còn tại cùng đối phương tranh chấp. Chỉ là Hách Thạch ngữ khí càng ngày càng yếu, chẳng mấy chốc sẽ khuất phục. Ngươi đứng ở chỗ này lấy làm gì? Lúc này một mực đều đi theo Châu Phong sau lưng Tiền Tinh Tinh nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng thật sự là quá yêu kỳ. Châu Phong hiện tại liền cùng một cái cọc gỗ một dạng, liền như vậy đứng tại chỗ. Hô hấp một cái không khí mới mẻ. Châu Phong nhún vai, hít thở mới mẻ không khí. Tại nơi này, Tiền Tinh Tinh có chút mắt trợn tròn. Đây chính là buồng nhỏ trên tàu trên hành lang. Khắp nơi đều hỗn tạp rất kỳ quái hương vị, đây không khí có cái gì mới mẻ. So trong phòng muốn tốt. Châu Phong mỉm cười. Tiền Tinh Tinh cảm thấy kỳ quái, nàng nhìn không thấu trước mặt nam nhân. Đúng vào lúc này, Hách Thạch mở cửa ra đi ra. Khi nhìn thấy Châu Phong cùng Tiền Tinh Tinh đám người đứng tại cửa ra vào thời điểm, Hách Thạch cũng là hơi sững sờ. Các ngươi làm gì đây? Hách Thạch hỏi. Châu Phong chú ý tới, Hách Thạch nhìn mình ánh mắt bên trong có chút cảnh giác. Hiển nhiên đang hoài nghi mình vừa rồi đối thoại, có phải hay không bị Châu Phong nghe được. Ta cùng Tiền tiểu thư tại sướng trò chuyện nhân sinh, Tiền tiểu thư ngươi có bạn trai hay không? Châu Phong cười một cái nói. Càng là lúc này, càng là không thể bị Hách Thạch phát giác được, mình đã phát hiện đội thuyền muốn quay đầu. Đây là ta việc tư, cùng ngươi không có quan hệ gì. Tiền Tinh Tinh sắc mặt trong nháy mắt liền băng lãnh, nàng đã nhận ra Châu Phong ngữ khí rất nặng lớn. Ha ha, lần trước ngươi không phải trong thang máy, hỏi ta vấn đề tình cảm, làm sao ta hỏi một chút ngươi vấn đề tình cảm, ngươi liền biểu thị đây là mình việc tư, Tiền tiểu thư ngươi có chút xong đánh dấu à? Châu Phong ngữ khí tràn đầy khiêu khích. Tiền Tinh Tinh nghe được Châu Phong nói như vậy, mới nhớ lại trước đó mình là hỏi qua hắn vấn đề này, tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, bây giờ trở về xoáy tiêu sẽ rơi xuống mình trên thân. Hiện tại Châu Phong thế mà tại hỏi thăm mình, ta không có bạn trai. Tiền Tinh Tinh lạnh lùng nói ra, nàng cũng không muốn bị người nói mình là xong đánh dấu. Định tìm cái bộ dáng gì? Châu Phong lại hỏi, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đến cùng muốn hỏi gì? Tiền Tinh Tinh có chút không hiểu, không rõ vì cái gì, Châu Phong vào lúc này đột nhiên biết hỏi thăm mình những vấn đề này. Ta đây là vì tốt cho ngươi, nếu như chúng ta đến đảo lên, vạn nhất xảy ra vấn đề gì về không được nói, ngươi muốn cân nhắc một cái về sau trung thân đại sự, hiện tại sớm biết ngươi muốn tìm bộ dáng gì, ta ở bên kia cho ngươi tìm kiếm một cái. Châu Phong cười ha hả nói ra, biểu thị tại tiểu đảo bên trên có rất nhiều người sống sót, trong đó nam tính chiếm đa số, rất nhiều đều không có đối tượng, có một ít thậm chí hiện tại bắt đầu cùng nữ dã nhân nói yêu đương, cho nên Tiền Tinh Tinh đi sau đó phải thừa dịp sớm, dạng này mới có thể tìm được phù hợp đối tượng, nếu không ưu tú người đều bị chọn xong. Đương nhiên nếu như ngươi ưa thích dã tính một điểm, ta cũng có thể cho ngươi tìm Thái Dương tộc chiến sĩ, bọn hắn từ nhỏ đã tôi luyện kỹ xảo chiến đấu, các ngươi có thể sẽ có cộng đồng chủ đề. Châu Phong tiếp lấy nói bổ sung. Tiền Tinh Tinh nghe được lời nói này đều sắp tức giận điên rồi, không nghĩ tới Châu Phong lại dám nói như vậy, lấy chính mình làm trò cười. Bất quá Tiền Tinh Tinh rất nhanh liền tỉnh táo lại, nàng cảm thấy Châu Phong là cố ý nói như vậy. Dù sao trước lúc này, Châu Phong chưa từng có như vậy biểu hiện qua, khẳng định là có nguyên nhân. Lúc đầu cho là ngươi rất thành thục, không nghĩ tới ngươi thế mà ngây thơ như vậy. Tiền Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng. Vì cái gì cảm thấy ta là cố ý nói như vậy? Ta là thật vì muốn tốt cho ngươi, cũng không thể đi đảo bên trên vẫn khi lão cô nương à, nhìn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, trung thân đại sự không muốn chậm trễ, cha mẹ ngươi không có thúc ngươi sao? Châu Phong tiếp tục nói, ngươi chính là muốn hấp dẫn ta lực chú ý đúng hay không? Ngây thơ cho xiếc. Tiền Tinh Tinh cảm thấy Châu Phong nói như vậy, đó là muốn hấp dẫn mình ánh mắt mà thôi. Muốn chơi dục cầm cố túng cho xiếc. Thủ đoạn này quá rõ ràng, bị mình trực tiếp xem thấu. Ta ngược lại thật ra có ý nghĩ này, ngươi cảm thấy ta thế nào? Châu Phong trực tiếp tiến lên một bước. Châu Phong đột nhiên cử động, để Tiền Tinh Tinh vô ý thức lùi lại hai bước. Hách tổ trưởng, ngươi nhìn ra hòa này. Tiền Tinh Tinh đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hách Thạch, muốn để Hách Thạch đứng ra chủ trì công đạo. Hách Thạch vốn là dự định đi tìm Tuần Thuyền trưởng, để Tuần Thuyền trưởng hạ lệnh quay đầu, nhưng không có nghĩ đến Châu Phong cùng Tiền Tinh Tinh hai người chặn ở trong hành lang ở mỹ lên. Hách Thạch cũng rất kinh ngạc, không biết vì cái gì Châu Phong đột nhiên bắt đầu đùa giỡn Tiền Tinh Tinh lên. Đây không giống như là Châu Phong phong cách, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là chuyên hạng tổ trưởng. Với lại dưới mắt đây không phải cãi nhau thời điểm, hắn nhất định phải để Tuần Thuyền trưởng trở về địa điểm xuất phát, còn muốn tìm một cái phù hợp lý do có thể lừa qua Châu Phong. Tiền Tinh Tinh, nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ là bảo hộ Châu Phong, hiểu chưa? Hách Thạch nói thẳng. Tiền Tinh Tinh sững sờ, không nghĩ tới Hách Thạch thế mà một điểm lời công đạo cũng không nói, ngược lại còn muốn mình nhớ kỹ nhiệm vụ, muốn mình bảo hộ Châu Phong. Chương 1162, trên thuyền bố cục. Chương 1162, trên thuyền bố cục. Hách tổ trưởng, Tiền Tinh Tinh còn muốn nói cái gì? Tốt, đừng quên mình thân phận, chúng ta nhiệm vụ là phục tùng mệnh lệnh. Hách Thạch một mặt nghiêm mặt nói ra. Vâng. Tiền Tinh Tinh lập tức thẳng tắp sống lưng. Ta còn có chút sự tình muốn đi bận rộn, các ngươi đi theo Châu Phong. Hách Thạch quay người rời đi. Tiền Tinh Tinh trừng mắt liếc Châu Phong, mặc dù nàng không có cam lòng, nhưng là biết ở thời điểm này mình không thể lại nói cái gì. Châu Phong con mắt nhìn Hách Thạch muốn rời khỏi, thế là lập tức đi theo Hách Thạch. Hách tổ trưởng, ngươi phải bận rộn cái gì? Châu Phong hỏi. Có một ít chú ý hạng mục muốn cùng Tuần Thuyền trưởng nói một cái. Hách Thạch nói ra, hắn ngữ khí cùng thái độ cùng trước đó một dạng, nhìn lên cũng không có cái gì khác biệt, nhưng mà đây chính là có vấn đề địa phương. Châu Phong ý thức được, Hách Thạch tiếp vào mệnh lệnh là nhiệm vụ hủy bỏ, đồng thời đem mình mang về. Nhưng là Hách Thạch cũng không có trực tiếp đem trở về địa điểm xuất phát sự tình nói với chính mình. Hiển nhiên trong mệnh lệnh khẳng định có một hạng là muốn đối mình bí mật, không đem tình báo nói với chính mình. Như vậy thì mang ý nghĩa không muốn để cho mình thoát ly khống chế. Nếu không một khi mình biết rồi nhiệm vụ hủy bỏ, không nhất định sẽ làm ra sự tình gì. Châu Phong đi theo Hách Thạch đi vài bước, người cũng muốn theo tới. Hách Thạch lúc này mới không thể không quay đầu, giả ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình. Nhàn không có việc gì, nghe các ngươi đang nói chuyện gì? Châu Phong cười ha hả nói ra, ta cùng Tuần Thuyền trưởng trò chuyện sự tình, không thể nói cho người khác biết. Hách Thạch vội ho một tiếng. Châu Phong nghe được câu này, mới bừng tỉnh đại ngộ. Là ta mạo muội, nếu như ngươi sớm một chút nói, ta chắc chắn sẽ không đụng lên đi. Châu Phong lộ ra một mặt áy náy biểu tình. Không có gì, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, bất quá dù sao chúng ta điều lệ tương đối nhiều, ngươi trước cùng Đinh tiến sĩ bọn hắn lưu cùng một chỗ a. Hách Thạch nói ra. Đi. Châu Phong gật gật đầu, quay người rời đi. Mà Hách Thạch cũng lập tức bước nhanh quay người rời đi, hướng phía phòng chỉ huy mà đi. Châu Phong cũng không có chần chờ, trở lại vừa rồi gian phòng. Thiền Tinh Tinh cùng Lăng Chiêu hai người vẫn đi theo hắn sau lưng. các ngươi ở chỗ này chờ a, ta cùng Đinh giáo sư có chút lời muốn nói. Châu Phong quay người đối với hai người nói ra. Đã Hách Thạch có thể sử dụng một chiêu này chi đi mình, như vậy hắn đương nhiên có thể cũng dùng một chiêu này, đến để Tiền Tinh Tinh cùng Lăng Chiêu hai người dừng lại tại chỗ cũ. Ngươi cùng Đinh giáo sư có lời nói, cần chúng ta né tránh sao? Tiền Tinh Tinh nhịn không được nói ra. Đương nhiên, ta cần một chút so sánh cơ mật sự tình. Châu Phong trầm giọng nói ra. Ngươi còn có bí mật, ngươi không phải đều bàn giao sao? Tiền Tinh Tinh lập tức nhướng mày. Châu Phong ban đầu lặp đi lặp lại bàn giao đảo bên trên sự tình, nàng có thể đều là ở đây. Nghĩ không ra hiện tại Châu Phong còn có bí mật. Đây không phải ngươi có thể hỏi, quay đầu ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, liền đi hỏi Hách Thạch à. Châu Phong nói ra. Tốt ta, có thời gian ta biết hỏi thăm. Tiền Tinh Tinh bất đắc dĩ gật gật đầu. Đã Châu Phong đều nói như vậy, nàng cũng không thể đụng lên đi ngay lén. Vạn nhất thật là mình không thể biết sự tình, vậy thì phiền toái. Mình liên trái với kỷ luật. Dù sao bọn hắn liền đứng tại cửa ra vào, Châu Phong cũng không thể biến mất không thấy. Lăng Chiêu ngươi thì sao? Châu Phong quay đầu nhìn về phía Lăng Chiêu. Minh Bạch. Lăng Chiêu gật gật đầu. Châu Phong hài lòng gật gật đầu, sau đó trở lại Đinh giáo sư bên cạnh. Lúc này Đinh giáo sư một mực đều nhìn chằm chằm màn hình, hết sức chăm chú. Châu Phong hô vài tiếng, lại vô vô Đinh giáo sư bà bay. Này mới khiến Đinh giáo sư lấy lại tinh thần. Có chuyện gì không? Đinh giáo sư hỏi. Có chuyện. Ta muốn cùng ngài nói riêng một cái. Châu Phong trùng điệp gật đầu. Nhìn thấy Châu Phong sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, Đinh giáo sư lúc này mới có chút không tình nguyện đứng dậy. Đây chính là thời khắc mấu chốt. Ta muốn đích thân nhìn thông đạo mở ra, không thể đem cơ hội này lãng phí. Đinh giáo sư còn tại nói liên miên lại nhải. Châu Phong cũng đã đem Đinh giáo sư kéo sang một bên. Đinh giáo sư, xảy ra chuyện. Châu Phong thấp giọng nói ra. Xảy ra chuyện gì? Đinh giáo sư sững sờ. Ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không nên nói ra. Châu Phong sắc mặt nghiêm trọng. Đinh giáo sư không biết Châu Phong trong hồ lô bán thuốc gì, bất quá hắn vẫn là rất sảng khoái gật gật đầu. Sau đó Châu Phong biểu thị, hắn vừa rồi vô ý giữa nghe trộm được Hách Thạch điện thoại. Trong điện thoại Hách Thạch nhận được mệnh lệnh, cho rằng Đinh giáo sư đoàn đội không đáng tin cậy, muốn kết thúc hành động lần này, đổi cái khác đoàn đội đến. Đinh giáo sư nghe được câu này giận tím mặt, liền muốn phát tác tại chỗ. Đùa gì thế? Mình nghiên cứu dài như vậy thời gian, tất cả số liệu đều là mình đưa ra đi lên. Hiện tại thế mà muốn đem mình đuổi, khiến người khác đi lên. Đây không phải khi dễ người sao? Đinh giáo sư tình nguyện chết, cũng không cần tiếp nhận loại kết quả này. Với lại đây cũng không phải là Đinh giáo sư một người tâm huyết, mà là hắn toàn bộ đoàn đội, hắn không thể tiếp nhận quyết định này. Đúng vào lúc này, Châu Phong một tay bịt Đinh giáo sư miệng. Đinh giáo sư, không muốn kêu đi ra, một khi bị Hách Thạch phát hiện ngươi đã phát hiện, vậy liền xong đời. Châu Phong đội bằng nói. Đinh giáo sư thở dốc vài giây đồng hồ, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Cưỡng ép đè nén trong lòng lửa giận. Ngươi có biện pháp nào sao? Đinh giáo sư cắn răng hỏi. Tiếp xuống Hách Thạch cùng tuần thuyền trưởng, khẳng định sẽ quay đầu rời đi, ngươi liền dẫn đạo bọn hắn hướng phía thông đạo phương hướng tiến lên. Châu Phong trầm giọng nói ra. Đây cũng là Châu Phong suy tư nửa ngày, được đi ra biện pháp duy nhất. Cái kia chính là lắc lư Đinh giáo sư, để Đinh giáo sư đi theo mình cùng một chỗ lừa gạt Hách Thạch cùng tuần thuyền trưởng. Dạng này bọn hắn mới có thể tiếp tục tiến vào thông đạo. Chính mình mới có thể một lần nữa trở lại đảo lên. Nếu không còn không biết, lần tiếp theo trở về là từ lúc nào. Thậm chí có khả năng hắn tiếp xuống sẽ mất đi tự do. Vĩnh viễn không thể lại trở về. Đó là Châu Phong không thể tiếp nhận. Đây. Này làm sao làm đây? Đinh giáo sư gấp gỡ ra mồ hôi. Căn bản là không biết, hiện tại phải nên làm như thế nào mới có thể phá cục. Đinh giáo sư, ngươi tin tưởng mình đoàn đội thành viên sao? Châu Phong nhìn về phía đang tại máy tính bên cạnh mấy người. Đương nhiên, bọn họ đều là ta học sinh. Đinh giáo sư trùng điệp gật đầu. Đinh giáo sư cùng hắn mấy cái học sinh, không chỉ có chỉ là thầy trò quan hệ. Với lại hiện tại mọi người lợi ích đều khóa lại cùng một chỗ. Lần này nếu như bọn hắn có thể thuận lợi tiến vào thông đạo, kia Đinh giáo sư khẳng định sẽ hấp dẫn phần lớn người ánh mắt, nhưng là hắn đám học sinh cũng không thiếu được. Dù sao đây là lưu danh sử sách cơ hội. Chỉ cần có thể đứng tại Đinh giáo sư bên người, tương lai danh dự cùng địa vị cũng có bảo hộ. Vậy liền cần mọi người cùng nhau phối hợp. Châu Phong hạ giọng, tại Đinh giáo sư bên tai đem hắn kế hoạch nói ra. Đinh giáo sư trừng to mắt, biện pháp này quá lớn mật. Nhưng là chờ Châu Phong kể xong sau đó, Đinh giáo sư suy tư vài giây đồng hồ. Dưới mắt tựa hồ cũng chỉ có Châu Phong biện pháp này. Chỉ cần bọn hắn có thể kéo lại thời gian, kiên trì đến thông đạo mở ra. Như vậy đến lúc đó tiến vào trong thông đạo, đó là ván đã đóng thuyền. Liền xem như có người không muốn để cho mình tiến hành cái nhiệm vụ này, vậy cũng đã không làm nên chuyện gì. Chương 1163, hai đầu lửa gạt chương 1163. Hai đầu lửa gạt Đinh giáo sư đi vào mấy cái học sinh trước mặt. Hắn cùng mỗi người đều châu đầu ghé thai một phen. Mỗi người đều lộ ra khiếp sợ biểu tình, bất quá lập tức liền trùng điệp gật đầu. Bọn hắn đều đã hạ quyết tâm. Vì mình tiền đồ, cùng phản kháng lần này bất công, bọn hắn đều đã hạ quyết tâm. Muốn đi theo Đinh giáo sư cùng một chỗ, bảo vệ mình quyền lợi. Tiến vào thông đạo cơ hội, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho những người khác. Một năm này thời gian, toàn bộ đoàn đội thường xuyên đến vùng biển quốc tế bên trên thực địa khảo sát, đã trải qua bao nhiêu lần gió biển thổi phơi. Trong thời gian này vất vả chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Hiện tại những người khác muốn chặn ngang một cước, tuyệt đối không được. Đinh giáo sư cùng mỗi người đều giao lưu về sau, hướng về phía Châu Phong nhẹ gật đầu. Châu Phong cũng gật gật đầu, biết Đinh giáo sư đã sắp xếp xong xuôi. Hiện tại liền nhìn tiếp xuống phát triển. Nếu như Đinh giáo sư bọn hắn hành động thất bại, như vậy mình chỉ có thể đánh cược một lần. Đúng vào lúc này, Hách Thạch cùng tuần thuyền trưởng đi tới. Đinh giáo sư, còn có Châu Phong, tình huống bây giờ có chút biến hóa, chúng ta muốn trước rút lui. Hách Thạch mở miệng nói ra. Hách Thạch vốn cho là Đinh giáo sư nghe được câu này sẽ rất kích động. Dù sao Đinh giáo sư rất chờ mong lần này hành động. Với lại trước đó Đinh giáo sư đã nói với hắn, thông đạo tạo thành cực kỳ không ổn định. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lần tiếp theo thông đạo xuất hiện không biết là lúc nào. Nhưng là để Hách Thạch không nghĩ tới là, Đinh giáo sư trên mặt nhưng không có cái gì quá lớn phản ứng. Không chỉ có chỉ là Đinh giáo sư mà thôi, Đinh giáo sư đoàn đội những người khác cũng đều là như thế. Tình huống có thay đổi gì? Châu Phong lúc này đứng ra hỏi, hắn mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Hách Thạch nhìn Châu Phong phản ứng, không khỏi gật gật đầu. Bởi vì lúc này Châu Phong phản ứng còn tính là rất bình thường. Tuần thuyền trưởng nhận được mệnh lệnh, hiện tại muốn trở về địa điểm xuất phát, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Hách Thạch lắc đầu nói ra. Châu Phong minh bạch. Hách Thạch hiện tại hiển nhiên là không muốn giải thích, cho nên mới đem nguyên nhân đẩy lên tuần thuyền trưởng trên thân. Đoán chừng là lo lắng cho mình truy vấn ngọn nguồn, giải đáp càng nhiều liền càng là dễ dàng bị bạch trần. Tuần thuyền trưởng, chúng ta vì cái gì trở về? Mắt thấy liền có thể tiến vào lối đi. Châu Phong nhìn về phía tuần thuyền trưởng hỏi. Phía trên mệnh lệnh, ta cũng không biết nguyên nhân gì, chúng ta chức trách là phát phục tùng mệnh lệnh. Tuần thuyền trưởng sụ mặt nói ra. Vậy được rồi, xem ra chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Châu Phong thở dài. Đúng vào lúc này, đám người có thể cảm giác được đội thuyền hướng về một phương hướng nghiêng. Cũng may trên mặt bàn máy tính các loại vật phẩm, toàn bộ đều cố định. Bất quá liền xem như dạng này, vẫn như cũ còn có một số đồ vật rơi xuống đất. Chờ một chút, đội thuyền có phải hay không đang quay đầu? Đinh giáo sư đột nhiên la lớn. Đinh giáo sư cử động, đem những người khác giật nảy mình. Không sai, chúng ta muốn trở về địa điểm xuất phát. Đinh giáo sư ngươi bình tĩnh một điểm. Hách Thạch vội vàng nói. Hắn hiện tại chỉ lo lắng Đinh giáo sư, lại đột nhiên không tiếp thụ được. Nếu như muốn trở về nói, chúng ta liền không thể quay đầu, thông đạo vị trí chết đi, xuất hiện tại chúng ta đằng sau. Đinh giáo sư chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính ba động hô. Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Hách Thạch sững sờ, vội vàng tiến tới màn hình bên cạnh. Nhưng là trên máy vi tính những cái kia số liệu ba động, Hách Thạch căn bản là xem không hiểu. Bên cạnh có Đinh giáo sư học sinh, bắt đầu chỉ vào ba động giảng giải lên. Biểu thị bây giờ bọn hắn vị trí ngay tại thông đạo đằng sau. Hiện tại quay đầu nói, khẳng định sẽ bị cuốn vào đến trong thông đạo. Hách tổ trưởng, vậy làm sao bây giờ? Tuần thuyền trưởng hiển nhiên cũng không có dự liệu được loại tình huống này, hỏi thăm bên cạnh Hách Thạch. Trước không muốn quay đầu, chúng ta không thể bị cuốn vào trong thông đạo. Hách Thạch lập tức nói ra. Nghe được câu này, tuần thuyền trưởng cầm lấy bộ đàm bắt đầu ra lệnh. Rất nhanh đám người cũng có thể cảm giác được, đội thuyền hướng đi điều chỉnh. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước mà đi. Nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế này, Hách Thạch lại cũng không yên tâm. Hách Thạch tiếp lấy hỏi thăm Đinh giáo sư đám người, bọn hắn đi phương hướng nào có thể trở về? No. Tình huống bây giờ so sánh phức tạp, thông đạo khả năng xuất hiện mấy cái, chúng ta duy nhất có thể tránh thoát phương pháp cũng chỉ có tiến lên. Đinh giáo sư nghĩ xong trước đó lý do thoái thác. Cái này lý do thoái thác là Châu Phong nói cho Đinh giáo sư. Dựa theo Châu Phong nói cho Đinh giáo sư kế hoạch, muốn Đinh giáo sư bọn hắn lừa bịp Hách Thạch cùng tuần thuyền trưởng, để bọn hắn hướng phía thông đạo phương hướng tiến lên. Dạng này chờ Hách Thạch kịp phản ứng thời điểm, đã tới đã không kịp. Đinh giáo sư cũng cảm thấy đây là duy nhất có thể làm cho bọn hắn tiến vào thông đạo phương pháp. Chỉ có tiến lên sao? Hách Thạch lập tức nhướng mày. Hắn mơ hồ phát giác được sự tình có điểm gì là lạ. Ta đi bong thuyền nhìn xem. Châu Phong lúc này nói ra, hướng phía bên ngoài phòng đi đến. Nhìn thấy Châu Phong muốn rời khỏi, quả nhiên Hách Thạch lực chú ý bị rời đi. Châu Phong, ngươi trước bay về trong phòng đi thôi, hiện tại không thể đi loạn. Hách Thạch nói ra. Câu nói này vừa ra, Thiền Tinh Tinh đám người đều cảnh giác lên. Hiển nhiên đều chú ý tới, hiện tại bầu không khí có chút không giống nhau. Hách Thạch có thể nói ra lời nói này, thì tương đương với muốn hạn chế Châu Phong tự do thân thể. Ta chỉ là đến bong thuyền nhìn một chút. Châu Phong vừa nói, một bên phối hợp hướng phía bên ngoài phòng đi đến, ngăn lại hắn. Hách Thạch lập tức nói ra, dưới mắt loại tình huống này, Hách Thạch không thể để cho Châu Phong chạy loạn khắp nơi, vì thế cũng không tiếp trực tiếp đắc tội Châu Phong. Hách Thạch dự định tiếp đó lại đi trấn an Châu Phong. Hắn hiện tại cảm thấy Đinh giáo sư đám người có điểm gì là lạ. Nghe được câu này, Lăng Chiêu phản ứng đầu tiên, trước tiên liền đem Châu Phong ngăn tại cửa ra vào, không thể đi ra ngoài. Lăng Chiêu mở miệng nói ra, nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là Châu Phong lúc này đột nhiên xuất thủ. Hắn bỗng nhiên một phát bắt được Lăng Chiêu cánh tay. Lăng Chiêu thấy thế vô ý thức phản kích, hắn đưa tay cũng hướng lấy Châu Phong chụp tới. Nhưng mà không có chờ hắn tay khoác lên Châu Phong trên thân, cũng cảm giác được một cỗ cự lực từ trên cánh tay truyền đến. Lăng Chiêu cả người cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, trong nháy mắt té lăn trên đất. Sau đó Châu Phong lập tức liền hướng phía trong hành lang chạy tới. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Tiền Tinh Tinh lập tức liền đuổi theo. Đồng thời nàng tay hướng phía bên hông tìm đòi, chuẩn bị lấy ra bên hông với súng. Không thể dùng súng, đem Châu Phong bắt lấy. Hách Thạch lập tức quát lớn. Tiền Tinh Tinh sững sờ, lúc này mới ý thức được Châu Phong đối bọn hắn tầm quan trọng. Châu Phong cũng không phải cái gì tội phạm. Nàng mặc dù không rõ vì cái gì Châu Phong sẽ ở lúc này đột nhiên động thủ, muốn đem Lăng Chiêu quăng xuống đất đào tẩu. Nhưng là hiện tại tình huống là nàng từ bảo hộ Châu Phong người biến thành bắt giả. Cái khác chuyên hạng tổ người cũng đi theo Tiền Tinh Tinh cùng một chỗ đuổi theo. Tuần thuyền trưởng. Hách Thạch nhìn về phía Tuần thuyền trưởng. Không đợi Hách Thạch mở miệng, Tuần thuyền trưởng liền gật gật đầu. Hắn biết Hách Thạch ý tứ, Tuần thuyền trưởng lập tức cầm lấy bộ đàm, nói cho trên thuyền người. Một khi gặp phải Châu Phong liền lập tức bắt lấy đến. Nhất định không thể để cho hắn tổn thương. Hách Thạch ở bên cạnh nói ra. Chương 1164, chuyển hướng chương 1164, chuyển hướng mặc dù tuần thuyền trưởng đối với Hách Thạch nói hơi khó xử, nhưng là hắn vẫn là ra lệnh, để thuyền viên phối hợp cùng một chỗ bắt lấy Châu Phong. Bây giờ ở này chiếc trên thuyền có hơn 60 người, lẫn nhau giữa đều biết, chỉ có Châu Phong cùng chuyên hạ tổ, còn có Đinh Tiến Sĩ những người ngoài này, bọn hắn cũng đối Châu Phong khắc sâu ấn tượng. Dù sao Châu Phong thật sự là quá nổi danh, mọi người đều biết hắn là vạn dặm hào bên trên người sống sót, nghe nói còn là một thế giới khác, dã nhân bộ lạc tù trưởng. Nếu như không phải trở ngại kỷ luật, bọn hắn đã sớm cùng Châu Phong đến tán gẫu. Nhưng không có nghĩ đến, bây giờ được mệnh lệnh là một khi phát hiện Châu Phong liền tóm lấy. Đinh giáo sư, chúng ta thật đang tránh né thông đạo sao? Hách Thạch bên này chất vấn Đinh giáo sư. Hách tổ trưởng, ngươi đây là đối với ta vũ đủ. Ngươi có thể mình nhìn những này số liệu, nếu như ngươi không tin chúng ta nói, cũng có thể mình quyết định hướng đi. Đinh giáo sư hừ lạnh một tiếng nói ra. Nhưng là tại Đinh giáo sư trong nội tâm, cảm xúc phi thường kích động. Đinh giáo sư rất cảm tạ Châu Phong, ở thời điểm này hấp dẫn những người khác lực chú ý vì chính mình tranh thủ thời gian. Bởi vì dựa theo trên máy vi tính biểu hiện tình huống, còn có 10 phút đồng hồ thông đạo liền sắp mở ra. Đến lúc đó bọn hắn vừa lúc đem từ thông đạo xuất hiện hải vực phía dưới trải qua, là rất có thể bị thông đạo hút vào đi bảo. Đương nhiên đây cũng là Châu Phong trước đó nói cho Đinh giáo sư, tất cả đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Đinh giáo sư, ta không phải không tin các người, mà là chúng ta có nhất định phải trở về lý do. Hách Thạch muốn giải thích một chút, nhưng là Hách Thạch lời còn chưa nói hết, liền thấy Đinh giáo sư đám người nhìn mình ánh mắt. Ánh mắt kia tràn đầy cảnh giác cùng phẫn nộ. Đây để Hách Thạch ý thức được, mặc kệ chính mình nói cái gì đều là phí công. Đúng vào lúc này, tuần thuyền trưởng bộ đàm vang lên đến. Hách tổ trưởng đã đem Châu Phong cho vây đi lên, nhưng là hiện tại bắt không được hắn. Tuần thuyền trưởng đối với Hách Thạch nói ra, bắt không được hắn. Hách Thạch cảm thấy kỳ quái, hắn chạy đến bong thuyền buồng nhỏ trên tàu phía trên, những người khác bắt hắn không có gì biện pháp. Tuần thuyền trưởng sắc mặt cổ quái, ta đi xem một chút. Nghe được tuần thuyền trưởng nói như vậy, Hách Thạch lập tức hướng phía bong thuyền đi đến. Tuần thuyền trưởng cũng đi theo. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Đinh giáo sư lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta không thể buông thả cơ hội lần này, càng không thể đem cơ hội cho những người khác. Đinh giáo sư cắn răng, hùng dữ nói ra. Ân. Những người khác cũng đều đi theo trùng điệp gật đầu. Một bên khác, Hách Thạch cùng tuần thuyền trưởng đi vào bong thuyền, phát hiện buồng nhỏ trên tàu phía trên vây quanh không ít người. Hách tổ trưởng, ngươi nhìn phía trên. Tiễn Tinh Tinh chỉ vào buồng nhỏ trên tàu phía trên nói ra. Hách Thạch lập tức ngẩng đầu lên, hướng phía buồng nhỏ trên tàu phía trên nhìn lại, phát hiện Châu Phong liền đứng tại buồng nhỏ trên tàu phía trên. Vị trí kia chỉ có một cái thang có thể leo đi lên. Lúc này Châu Phong đứng ở nơi đó, ngăn cản những người khác đều lên không đi. Châu Phong, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên xuống tới. Hách Thạch hướng về phía Châu Phong hô. Hách tổ trưởng, ta xuống dưới nói, ngươi muốn đem ta nhốt lại sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Hách Thạch cười ha ha. Hiểu lầm, chỉ là dưới mắt chúng ta muốn trở về địa điểm xuất phát, ta không hy vọng ngươi chạy khắp nơi mà thôi, đây là vì ngươi an toàn, đừng quên chúng ta đằng sau còn đi theo một chiếc thuyền đây. Hách Thạch trên mặt đều là nụ cười. Kim tổng đội thuyền vẫn tại đằng sau đi theo, chỉ là cũng không có dựa vào quá gần. Nguyên lai là dạng này, vậy ngươi cũng không cần lo lắng, ta chỉ là đi lên hô hấp một cái không khí mới mẻ mà thôi, không cần ngạc nhiên như vậy. Châu Phong cũng cười ha hả nói ra. Hai người mặc dù trên mặt đều là nụ cười, nhưng là trong ánh mắt một điểm ý cười đều không có. Tất cả mọi người là người thông minh, đều biết đối phương chưa hề nói thật. Ngươi có phải hay không nghe được ta gọi điện thoại? Hách Thạch dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trước đó Hách Thạch gọi điện thoại đi ra, liền thấy Châu Phong cùng Tiễn Tinh Tinh đứng ở bên ngoài. Lúc ấy hắn còn chưa ý thức được cái gì, nhưng là hiện tại Hách Thạch đã hiểu, Châu Phong khẳng định nghe được hắn gọi điện thoại nội dung. Cái gì điện thoại? Châu Phong lại tại lúc này giả vờ ngây ngốc. Hách Thạch hơi sững sờ. Chẳng lẽ nói là mình nghĩ sai? Châu Phong cũng không nghe thấy hắn gọi điện thoại nội dung. Nghĩ đến đây, Hách Thạch nhìn về phía bên cạnh Tiễn Tinh Tinh cùng Lăng Chiêu. Bởi vì Tiễn Tinh Tinh cùng Lăng Chiêu hai người đều là đi theo Châu Phong bên người. Nếu như Châu Phong nghe lén mình đối thoại, như vậy hai người kia khẳng định sẽ trước tiên phát hiện. Để Hách Thạch không nghĩ tới là, Tiễn Tinh Tinh cùng Lăng Chiêu đều hướng về phía hắn lắc đầu. Ý kia lại rõ ràng bất quá, Châu Phong cũng không có cơ hội nghe lén Hách Thạch đối thoại. Dù sao Châu Phong chỉ là đứng trong hành lang mà thôi. Bọn hắn đều nghe không được Hách Thạch gọi điện thoại tình huống, Châu Phong làm sao khả năng nghe được đây? Hách Thạch cảm thấy kỳ quái. Bất quá cũng chỉ có thể cho rằng là Châu Phong cảm giác được cái gì, hoặc là đối với giữa đường trở về địa điểm xuất phát mà chưa đầy. Châu Phong, dưới mắt tình huống có biến hóa, chúng ta muốn trước trở về địa điểm xuất phát. Ngươi phải hiểu một cái, ta là hạng mục này người phụ trách, ta so với ai khác đều càng muốn đi hơn đảo bên trên. Hách Thạch tận lực để mình êm thanh, trở nên nhu hòa một chút. Châu Phong biết Hách Thạch rất coi trọng hành động lần này. Hách Thạch nhiệm vụ là tiến vào tiểu đảo về sau, cùng bọn dã nhân thành lập liên hệ. Song phương đạt thành mới minh ước. Cứ như vậy, Hạ Quốc liền có hợp lý do tham gia nơi này. Châu Phong mặt không biểu tình nhìn Hách Thạch. Một giây sau, hắn đột nhiên bay đầu một cước đá đi. Một cái vừa rồi bụng trộm bò lên hạng mục tạo thành viên bị đá xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, Hách Thạch chép miệng một cái. Không nghĩ tới Châu Phong phản ứng nhạy cảm như thế, mình không có khả năng hấp dẫn hắn lực chú ý Hách tổ trưởng, trực tiếp cùng một chỗ động thủ đi, hắn chạy không thoát. Tuần thuyền trưởng lúc này đưa ra đề nghị. Bọn hắn nhiều như vậy người ở phía dưới, Châu Phong là không thể nào chạy mất. Nhiều lắm là đó là tổn thương mà thôi. Hách Thạch lâm vào đang do dự. Mặc dù hắn nhận được mệnh lệnh, muốn đem Châu Phong hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về, Châu Phong tầm quan trọng đề cao. Hách Thạch cũng không biết vì sao lại có đạo mệnh lệnh này. Chẳng lẽ nói tại Châu Phong trên thân còn có cái gì không muốn người biết bí mật? Nhưng là hắn cùng Châu Phong quan hệ luôn luôn đều rất không tệ, không muốn bởi vì cái này mà bị mặt. Đúng vào lúc này, trên bầu trời một tia chớp lôi minh, lập tức tất cả người đều ngẩng đầu nhìn lại. Đó là màu trắng tiềm điện. Hách Thạch nhẹ nhàng thở ra, không phải Châu Phong giảng thuật bên trong quỷ dị hào quang màu đỏ, chỉ là phổ thông tiềm điện mà thôi. Nhưng mà nương theo lấy tiềm điện qua đi, đó là to như hạt đậu hạt mưa từ trên trời giáng xuống, đập vào mỗi người trên thân. Hách tổ trưởng, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Tuân Thiên trưởng thấy thế thúc giục nói, hiện tại đã trời mưa, nếu như mưa rơi càng lớn, liền càng là nguy hiểm. Động thủ, bắt lấy đến lại nói. Hách Thạch hạ quyết tâm gật gật đầu, bọn hắn nhiều như vậy người không thể cùng Châu Phong tại nơi này hao tổn. Trước tiên đem Châu Phong từ phía trên lấy xuống lại nói, nếu như bởi vì trời mưa, dẫn đến Châu Phong ngã xuống xảy ra chuyện nói, kia ngược lại sẽ dẫn đến mình không có cách nào đem Châu Phong an toàn mang về. Hách Thạch tiếng nói vừa ra, người xung quanh lập tức động thủ. Chương 1165, kinh ngạc chương 1165, kinh ngạc đám người cùng nhau tiến lên, ý đồ trèo lên khoang thuyền đỉnh cái thang. Nhưng mà cái kia đạo sắt bậc thang chật hẹp, chỉ chứa một người thông qua. Châu Phong chiếm cứ ở trên cao nhìn xuống tuyệt hảo vị trí. Cái thứ nhất xông đi lên thuyền biên vừa thò đầu ra, liền bị Châu Phong một cái tinh chuẩn đá nghiêng đánh trúng bả vai, trực tiếp ngã xuống. Phía dưới tay người bận rộn chân loạn đem người này tiếp được. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Cứ việc bong thuyền người người nôn nháo, nhưng không ai có thể đột phá Châu Phong phòng thủ. Hắn động tác gọn gàng mà linh hoạt, mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng. Đã đem người đánh lui, lại chưa tạo thành trọng thương. Hách Thạch đám người sau khi thấy trận mắt hốt mồm, bọn hắn đều ý thức được Châu Phong còn có dư lực. Gia hỏa này làm sao khó đối phó? Hách Thạch nhịn không được nói ra. Hách Thạch biết trước đó tại quán cơm nhỏ phát sinh sự tình, Châu Phong một người liền chế phục bốn cái sát thủ. Nhưng là đích thân mắt thấy đến, nhiều người như vậy đều không thể đem Châu Phong bắt lấy đến thời điểm. Hách Thạch vẫn là không nhịn được trợn mắt hốt mồm. Đây chính là Châu Phong tại trên hoang đảo rèn luyện ra được năng lực. Không có khả năng. Mới chỉ là hoang đảo sinh hoạt, không có khả năng để một người trở nên linh mẫn như thế cùng cường tráng. Bên cạnh tuần thuyền trưởng rất phẫn nộ, đây quả thực là đối với mình vũ nhục. Mưa càng rơi xuống càng nhanh, to như hạt đậu hạt mưa lốp bốp nện ở bong thuyền. Mỗi người y phục cũng đều bị dầm đấu. Đi đem lưới lớn lấy tới. Tuần thuyền trưởng lau trên mặt nước mưa, giống to. Dưới mắt chỉ có thể thu nhận công nhân có được. Mấy tên thuyền viên lập tức chạy đi lấy công cụ. Hách Thạch đứng tại trong mưa, ngửa đầu nhìn Châu Phong, trong lòng nôn nóng cùng nghi hoặc xen lẫn. Châu Phong, đừng có lại náo loạn. Ngươi rất rõ ràng, chúng ta không có khả năng tổn thương ngươi. Nhưng ngươi dạng này ảnh hưởng công vụ, đem sự tình làm lớn chuyện, chẳng tốt cho ai cả. Chúng ta xuống tới hảo hảo nói một chút. Hách Thạch lần nữa hô. Hách Thạch âm thanh ở trong mưa gió lộ ra có chút khàn giọng. Hách tổ trưởng, chúng ta không có gì để nói. Châu Phong cũng lớn tiếng đáp lại nói. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hách Thạch cảm thấy khó có thể lý giải được. Không biết Châu Phong vì sao lại đột nhiên chạy đến phía trên đi. Đây là tại vùng biển quốc tế lên. Châu Phong chạy đến buồng nhỏ trên tàu phía trên lại có thể thế nào? Lại không thể đảo tàu. Đúng vào lúc này, đám thuyền viên cầm lấy lưới đến. Đây là dùng để cố định trên thuyền vật tư lưới lớn. Mấy người đem lưới lớn cho tung ra, những người khác từ hai bên ý đổ trèo lên liền nhỏ khoang. Muốn trực tiếp dùng đây tấm lưới lớn đem Châu Phong bao bọc lại. Chỉ cần Châu Phong bị khống chế lại, mặc cho hắn như thế nào khí lực lớn, cũng không thể tránh thoát loại này lưới lớn. Mắt thấy tấm lưới này liền muốn hướng phía mình che chở tới, Châu Phong có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Trước kia tại trên hoang đảo thời điểm, quỷ đỏ cũng dùng qua một chiêu này đối phó mình. Chỉ bất quá quỷ đỏ lưới, phía trên còn có gai ngược. So sánh dưới những thuyền này viên thủ đoạn cũng quá ôn nhu. Châu Phong dưới chân đống nhiên dùng sức, thế mà thả người nhảy lên nhảy tới bên cạnh buồng nhỏ trên tàu phía trên. Hách Thạch đám người cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Đây khoảng chừng 6-7 mét khoảng cách, Châu Phong thế mà trực tiếp nhảy qua đi. Mà mắt thấy Châu Phong nhảy ở trước mặt mình. Bên cạnh buồng nhỏ trên tàu phía trên có hai cái thuyền viên, lập tức hướng phía Châu Phong nào tới. Châu Phong động tác nhưng như cũng ổn định. Tránh chuyển xê dịch ở giữa, lại đem hai cái thuyền viên đạp xuống dưới. Một màn này nhìn Hách Thạch cảm giác được hãi hùng kết vía. Hắn sợ Châu Phong ngã xuống, xảy ra chuyện gì. Trang diện trong lúc nhất thời rằng có tại nơi này. Thuyền trưởng, ngươi nhìn. Đúng vào lúc này, có thuyền viên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chỉ vào một cái phương hướng hô. Tuần thuyền trưởng cùng Hách Thạch đều không hẹn mà cùng nhìn sang. Tại đông nam phương hướng cách đó không xa, trên bầu trời xuất hiện quỷ dị hào quang màu đỏ. Nó xuất hiện không có dấu hiệu nào, đem xung quanh chân trời đều nhuộm đỏ. Hồng quang thậm chí chiếu rọi đến mỗi người trên mặt. Toàn bộ bong thuyền, tất cả đang tại động tác người đều cứng đờ. Leo lên đám thuyền viên ngừng lại. Những cái kia cầm lấy dây thừng người cũng đều buông lỏng tay ra. Tất cả người đều vô ý thức nhìn cái kia quỷ dị hào quang, giống như chết yên tĩnh bao phủ bong thuyền, chỉ có rầm rầm tiếng mưa rơi cùng sóng biển nghẹn ngào. Đó là cái hướng kia, cái kia chính là thông đạo. Chúng ta liền muốn đi vào lối đi. Đột nhiên một cái gần như điên cuồng âm thanh vang lên. Hách Thạch lập tức nhìn sang, phát hiện là Đinh giáo sư. Không biết lúc nào, Đinh giáo sư từ bên trong phòng đi ra, đi vào bong thuyền. Lúc này nhìn về phía trước thông đạo, đang tại một mặt cuồng hỉ. Hách Thạch lập tức ý thức được, hắn bị Đinh giáo sư lừa gạt. Trước đó Đinh giáo sư nói những cái kia đều là giả, cái gì thông đạo tại bọn hắn đằng sau. Bọn hắn mấy chiếc thuyền một mực đều dựa theo kế hoạch, hướng phía thông đạo xuất hiện địa phương vận chuyển. Tuần thuyền trưởng lập tức quay đầu, không thể tiến vào thông đạo chiếu xạ khu vực. Hách Thạch lập tức đối với tuần thuyền trưởng nói ra. Tuần thuyền trưởng nghe được Hách Thạch nói, lập tức cầm lấy bộ đàm, cho tại khoang điều khiển thuyền viên hạ lệnh. Không chỉ có chỉ là chiếc thuyền này, đằng sau hai chiếc thuyền muốn đi theo chuyển hướng. Mắt thấy thuyền cá chính bắt đầu chết đi phương hướng, Đinh giáo sư lập tức liền gấp. Đinh giáo sư đi thẳng tới Hách Thạch trước mặt. "Hách Thạch, ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến vào thông đạo? Dựa vào cái gì đem chúng ta thay thế đi?" Đinh giáo sư một phát bắt được Hách Thạch cổ áo hô. Hách Thạch nghe được Đinh giáo sư lên án ngây ngẩn cả người. "Đinh giáo sư, ta không rõ ngươi nói là có ý gì." Hách Thạch cau mày. "Đừng trang, trở về địa điểm xuất phát không phải liền là bởi vì có người đỏ mắt, cho nên muốn đem chúng ta thay thế sao?" Đinh giáo sư gầm thét lên. "Đinh giáo sư, ngươi hiểu lầm." Hách Thạch lời nói một nửa, đột nhiên dừng lại. Bởi vì Hách Thạch đột nhiên ý thức được, Đinh giáo sư khẳng định là tại mình tuyên bố trở về địa điểm xuất phát trước đó, liền biết bọn hắn muốn quay đầu trở về tin tức. Chỉ có thể là Châu Phong nói cho bọn hắn. Mặc dù không biết Châu Phong là làm sao làm được, nhưng là Châu Phong đích xác nghe được bọn hắn đối thoại. "Ngài vị trí sẽ không bị thay thế. Chúng ta chỉ là muốn đem Châu Phong mang về. Ngài bị Châu Phong lừa gạt." Hách Thạch hướng về phía Đinh giáo sư hô. Mà Đinh giáo sư mắt thấy đội thuyền chạy hướng phương hướng, đã hai mắt đỏ bừng. Hắn nghe không vào Hách Thạch nói, chỉ là nắm lấy Hách Thạch cổ áo nhường hắn hủy bỏ mệnh lệnh. Một lần nữa đi tại chính xác đường thủy bên trên. Vô luận nói như thế nào, Đinh giáo sư cũng không muốn nhìn thấy tới tay cơ hội liền trắng như vậy bạch chạy đi. Lần tiếp theo thông đạo mở ra, còn không biết là lúc nào. "Đem Đinh giáo sư lôi đi." Hách Thạch thấy thế đối với bên cạnh người nói. Chuyên hạng tổ người tiến lên, lập tức đem Đinh giáo sư từ Hách Thạch bên cạnh kéo ra. Hách Thạch ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Châu Phong. Nhưng mà liền lúc này, để Hách Thạch cùng tất cả người đều không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Châu Phong đột nhiên lui lại hai bước, sau đó đông nhiên tăng tốc độ, trực tiếp từ buồng nhỏ trên tàu bên trên nhảy tới bong thuyền. Đông. Châu Phong rơi xuống đất thời điểm, phát ra nặng nề âm thanh. "Châu Phong!" Hách Thạch nhịn không được kinh hô một tiếng. Đây khoảng chừng mười mấy mét độ cao, Châu Phong thế mà trực tiếp từ phía trên nhảy đến bong thuyền, này đôi chân khẳng định là gây mất. Người chân không có khả năng tiếp nhận như vậy đại lực trùng kích. Chương 1166, rơi biển chương 1166, rơi biển. Hách Thạch không biết Châu Phong nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương, mình mang về sẽ hay không nhận xử phạt. Nhưng là dưới mắt hắn cũng không có biện pháp. Là Châu Phong nghe trộm được bọn hắn đối thoại, cũng không phối hợp bọn hắn. Thế nhưng là tiếp xuống một màn, càng là vượt ra khỏi Hách Thạch đoán trước. Châu Phong nhảy xuống về sau, vậy mà giống như là người không việc gì một dạng, thẳng tắp đứng dậy. Một giây sau tại tất cả người đều không có kịp phản ứng thời điểm, hướng phía đội thuyền biên giới phương hướng vào tới. Ngăn lại hắn, Hách Thạch mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn đã biết Châu Phong sau đó phải làm cái gì. Mặc dù Hách Thạch hô một cú họng, nhưng vẫn là trễ. Châu Phong thả người nhảy lên, trực tiếp bay qua lan can. Chờ Hách Thạch đám người đuổi theo đến, hướng phía bong thuyền phía dưới nhìn lại thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy quần quần nước biển, trừ cái đó ra cái gì đều không nhìn thấy. Liền Châu Phong bóng người đều không nhìn thấy. Châu Phong tự sát. Tiền Tinh Tinh trợn mắt hốt hoồm, không nghĩ tới Châu Phong thế mà biết làm ra loại này khó có thể lý giải được tự động, trực tiếp nhảy tới băng lãnh trong nước biển. Cái này căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào nghĩ cách cứu viện. Ở trên thuyền trước đó thời điểm, tuần thuyền trưởng liền nói cho bọn hắn, nhất định phải rời xa thân tàu biên giới, tránh cho rớt xuống trong nước. Cho dù là mặc áo cứu hộ, rơi vào trong nước cũng không nhìn thấy người, gần như không có khả năng cứu đi lên. Càng huống hồ hiện tại trên bầu trời còn rơi xuống mưa to, hắn không có khả năng tự sát. Châu Phong làm sao khả năng tự sát đây? Hách Thạch lại một mực chắc chắn, bởi vì Hách Thạch không cho rằng Châu Phong có bất kỳ tự sát lý do. Kia Châu Phong vì cái gì chịu chết? Tiền Tinh Tinh không hiểu. Châu Phong không phải đi chịu chết, hắn muốn đi cái hướng kia. Hách Thạch nhìn về phía quỷ dị hào quang rơi xuống địa phương. Cái gì? Hắn muốn đi vào thông đạo. Tiền Tinh Tinh thuận theo Hách Thạch nhìn qua phương hướng, lập tức trợn mắt hốt hoồm. Vì tiến vào thông đạo, thế mà trực tiếp nhảy tới trong nước. Mà lúc này bọn hắn chiếc thuyền này, ngược lại là khoảng cách thông đạo càng ngày càng xa. Hách tổ trưởng, chúng ta làm cái gì? Tuần thuyền trưởng lúc này hỏi. Hách Thạch cắn răng, hiện tại hắn cũng biết làm sao bây giờ. Bởi vì hắn tiếp vào mệnh lệnh, là nhiệm vụ hủy bỏ sau đó mang theo Châu Phong trở về. Nhưng là bây giờ Châu Phong không thấy. Chúng ta có thể đi vào bị hào quang bao phủ hải vực sao? Hách Thạch chỉ về đằng trước hỏi. Hiện tại quay đầu nói, muốn lượn quanh rất lớn một vòng. Tuần thuyền trưởng trên mặt hiện ra do dự thần sắc. Không thể nào. Đã không dự được. Từ trường kéo dài thời gian là có hạn. Đinh giáo sư lúc này phát ra gần như tuyệt vọng kêu rên. Trên thuyền có hay không cano? Hách Thạch liền đội vàng hỏi. Đã chiếc thuyền lớn này không thể quay đầu nói, như vậy thì nhất định phải có cano. Có. Tuần thuyền trưởng lập tức chỉ vào một cái phương hướng. Tại đội thuyền trái phía sau có một chiếc cano, có thể tùy thời thả vào trên mặt nước. Thả xuống cano, chúng ta đi qua tìm Châu Phong. Hách Thạch quyết định thật nhanh. Dưới mắt tình huống, đã không cho phép Hách Thạch do dự nữa. Tuần thuyền trưởng tự mình mang theo Hách Thạch đám người, đi đem cano thả xuống. Hách Thạch thuận theo cái thang muốn đi xuống, ngồi vào cano bên trên. Hách tổ trưởng, để cho chúng ta đi thôi, chúng ta đi tìm Châu Phong. Lăng Chiêu mở miệng nói ra. Bên cạnh cũng có chuyên hạng tổ người ngăn cản Hách Thạch. Hách Thạch là bọn hắn thượng cấp, tuyệt đối không thể để cho Hách Thạch xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện tại trên trời rơi xuống mưa to, sóng biển bốc lên. Ngồi chiếc này tiểu thuyền cũng là rất nguy hiểm. Hách Thạch rất muốn tự mình đi, nhưng là Tiền Tinh Tinh cùng Lăng Chiêu còn có mặt khác ba người đã leo lên cano, đồng thời mặc vào áo cứu hộ. Đi, đi đem Châu Phong mang về. Hách Thạch trùng điệp gật đầu. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho Châu Phong liền như vậy chạy mất. Tiền Tinh Tinh đáp lại nói. Nàng là người đầu tiên leo lên cano người. Bởi vì Châu Phong là từ mình cùng Lăng Chiêu trong tay đào tẩu, nàng muốn đem Châu Phong bắt trở lại. Với lại lần này Tiền Tinh Tinh hạ quyết tâm, tiếp xuống tuyệt đối sẽ không lại đối với Châu Phong khách khí như vậy. Thuyền trưởng, phát hiện Châu Phong, hắn ngay tại cái kia phương hướng. Đúng vào lúc này, có thuyền viên đưa qua một cái kính viễn vọng. Tuần thuyền trưởng cầm lấy kính viễn vọng, tại thuyền kia viên chỉ dẫn bên dưới tìm được Châu Phong. Trên mặt biển có cái thân ảnh, thỉnh thoảng bước lên một cái đầu. Hắn thật tại hướng cái hướng kia du lịch. Tuần thuyền trưởng sợ ngây người. Nước biển lạnh như vậy, hắn còn có thể bơi lội. Tên điên, người này là tên điên. Là tại trên hoang đảo đợi thời gian dài. Bên cạnh thuyền viên cũng không nhịn được nhao nhao nói ra. Đèn pha, cầm đèn pha chiếu hắn vị trí. Tuần thuyền trưởng đống nhiên kịp phản ứng, lập tức nói ra. Rất nhanh đèn pha liền sáng lên, chiếu vào Châu Phong vị trí. Cano bên trên Tiền Tinh Tinh đám người cũng lập tức kịp phản ứng. Ý thức được đèn pha sáng địa phương, đó là Châu Phong vị trí địa phương. Bọn hắn mới vừa rồi còn không có chuẩn xác vị trí, cho nên không dám hết tốc độ tiến về phía trước. Nhưng là hiện tại có vị trí, cano tốc độ lập tức đến lớn nhất. Lúc này Châu Phong đang theo lấy hào quang bao phủ địa phương mới đi. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể trở lại tiểu đảo phương pháp. Bất quá Châu Phong cũng không có nghĩ đến, đèn pha hào quang thế mà biết xuất hiện tại mình phụ cận. Chỉ thiếu một chút liền soi sáng mình. Hắn tranh thủ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện một chiếc cano đang theo lấy tới mình. Đây để Châu Phong nhướng mày. Hắn biết kia cano khẳng định là đến bắt mình. Vừa rồi tại trên thuyền thời điểm, Châu Phong có thể lợi dụng địa hình đồng thời đối phó một đám người. Nhưng là ở trong biển nói, hắn chỉ có thể mặc cho làm thịt. Mắt thấy cano càng ngày càng gần. Thế là Châu Phong hít sâu một hơi, đâm vào trong nước biển. Băng lanh thấu xương nước biển bao phủ toàn thân hắn. Bất quá Châu Phong cắn răng, vẫn như cũ hướng phía kia mảnh bị hào quang bao phủ khu vực đi qua. Lúc này hắn cách cái chỗ kia đã không xa. Châu Phong lặn xuống. Tiền Tinh Tinh tại cano bên trên hô. Vừa rồi Tiền Tinh Tinh phát hiện Châu Phong tung tích, thấy được Châu Phong trên mặt biển bơi lội. Lúc này chú ý đến Châu Phong chui vào trong nước, nàng cũng là trước tiên nói cho cano bên trên người. Nhưng mà khi bọn hắn đi vào Châu Phong biến mất không thấy gì nữa địa phương lúc đợi, lại một mực đều không có nhìn thấy Châu Phong. Đây để Tiền Tinh Tinh đám người đều rất nghi hoặc. Đây chỉ ít đi qua 2-3 phút thời gian. Châu Phong làm sao khả năng ở trong môi trường này, đột ngạt dài đến 2-3 phút. Hắn lại không phải chuyên nghiệp bơi lội vận động viên. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Tiền Tinh Tinh trong đầu. Chẳng lẽ Châu Phong đã xảy ra chuyện, chìm vào trong nước biển? Nghĩ đến đây Tiền Tinh Tinh liền sắc mặt khó coi. Bảo hộ đối tượng ra loại chuyện này, chính là nàng kiếp sống bên trong một đại chỗ bẩn. Tiền Tinh Tinh thậm chí đứng dậy, hướng phía xung quanh nhìn lại. Trên mặt biển ngoại trừ nước mưa rơi xuống vết tích bên ngoài, cái gì cũng không có. Cái khác chuyên hạng tổ người, cũng hướng lấy xung quanh nhìn lại. Cái gì đều không có. Bọn hắn cũng đồng dạng sắc mặt khó coi. Tại kia, tại kia, hắn đã đến bên kia. Tiền Tinh Tinh đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng hô. Những người khác nhìn qua, quả nhiên lần nữa thấy được Châu Phong. Mà lúc này Châu Phong đã xuất hiện ở rất xa địa phương. Chương 1167, thức tỉnh chương 1167, thức tỉnh Châu Phong không chết. Hắn không có việc gì. Tiền Tinh Tinh nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa rồi thật lo lắng Châu Phong chết. Trong nội tâm nàng kỳ quái, không biết Châu Phong là làm sao một hơi xuất hiện ở chỗ đó. Nhưng là đối với bọn hắn đến nói, đây chính là cơ hội. Cano lần nữa khởi động, hướng phía Châu Phong phương hướng đuổi theo. Ngay tại lúc bọn hắn cũng nhanh tới gần Châu Phong thời điểm, đột nhiên một đạo hào quang màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Tiền Tinh Tinh vô ý thức ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong đạo ánh sáng kia chạm mặt tới. Một giây sau, nàng cũng cảm giác được mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Lúc này ở trên thuyền hách thạch đám người, nhìn rõ ràng, Châu Phong cùng cano bên trên người đều bị hào quang màu đỏ kia bao phủ. Hào quang màu đỏ này phạm vi phi thường lớn, nếu như bọn hắn đội thuyền tới gần, như vậy chỉ sợ cũng phải bị bao phủ trong đó. Ta tính toán không sai, ta tính toán không sai. Thế nhưng là ta cơ hội a. Đinh giáo sư lộ ra vừa khóc lại cười biểu tình. Hắn cao hứng là mình thành quả nghiên cứu là chính xác. Nơi này thật xuất hiện thông đạo. Để Đinh giáo sư cảm giác được tuyệt vọng là, mình cũng không có cơ hội nữa có thể đi vào lối đi. Bởi vì Đinh giáo sư cho tới bây giờ, còn tin tưởng trước đó Châu Phong nói cho hắn biết nói. Mình vị trí cũng bị thay thế. Thành quả nghiên cứu cũng khẳng định sẽ bị những người khác thay thế cùng đánh cắp. Hách Thạch nhìn thoáng qua Đinh giáo sư, biết Đinh giáo sư vẫn như cũ còn hiểu là mình. Bất quá dưới mắt hắn cũng không có thời gian đi giải thích. Hách tổ trưởng, Châu Phong cùng người tổ viên nhóm đều đi cái kia thế giới sao? Tuần thuyền trưởng đi vào Hách Thạch bên người, ngữ khí rất kích động hỏi. Vừa rồi bọn hắn đều nhìn rõ ràng, cái kia đạo màu đỏ hào quang rơi xuống sau đó, kia chiếc cano không thấy. Tuần thuyền trưởng một mực cầm lấy kính viễn vọng, càng là nhìn thấy Châu Phong cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ sợ là dạng này. Hách Thạch trùng điệp thở dài. Mình nhiệm vụ thất bại. Chẳng những nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn bị mất mục tiêu Châu Phong. Chỉ sợ mình sau này trở về phải bị xử phạt. Nhưng là hắn vẫn như cũng không rõ. Vì sao lại đột nhiên hạ lệnh, muốn đem Châu Phong mang về? Nếu như không có đạo mệnh lệnh này nói, lúc này bọn hắn cũng đã thuận lợi tiến nhập thông đạo mới đúng. Tất cả có thể dựa theo nguyên bản kế hoạch tiến hành. Hiện tại Hách Thạch duy nhất hy vọng, đó là Châu Phong cùng Tiền Tinh Tinh bọn hắn bình an vô sự. Đợi chút nữa một lần lại có thông đạo mở ra thời điểm, bọn hắn có thể đi theo tiến vào. Châu Âu. Sophia trở lại trong pháo đài cổ. Tại nữ bộc chỉ dẫn dưới, nàng đi vào trong một cái phòng. Vừa rồi đi vào gian phòng, Sophia liền không nhịn được kinh ngạc. Bởi vì cái này gian phòng nhìn lên tựa như là một cái phòng bệnh, có rất nhiều y học thiết bị. Mà trước đó cùng nàng đối thoại phụ thân, lúc này đang nằm trên giường. Ở bên cạnh còn đứng lấy hai cái nữ y tá, thời khắc chiếu cố phụ thân. Nhìn thấy kia hai cái nữ y tá trang phục, Sophia nhịn không được khẽ cho mày. Gần như trong suốt vải vóc, có thể liếc nhìn bên trong trang phục. Dù là phụ thân đã cái tuổi này, vẫn như cũ có loại này ác thú vị. Bất quá Dỗ Phi ạ trên mặt loại vẻ mặt này, cũng cơ hồ là chợt lóe lên. Rất nhanh liền bị nàng cho ẩn dấu lên. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Nhìn thấy Dỗ Phi ạ sau khi đi bảo, ba bảng gia tộc lão giả ngồi dậy. Phụ thân, ngài thân thể. Dỗ Phi ạ lộ ra lo lắng biểu tình. Chỉ là thông thường kiểm tra mà thôi. Lão giả sau khi nói xong khoát khoát tay, ra hiệu bên cạnh hai cái y tá ra ngoài. Hai cái này nữ y tá mười phần nghe lời, quay người liền rời đi ra phòng. Chỉ là các nàng tại quay người rời đi thời điểm, cũng không có quên vặn vẹo thân thể, bày ra mình tốt đẹp dáng người. Hiển nhiên các nàng công tác ngoại trừ chiếu cố lão giả bên ngoài, còn có muốn lấy vui mừng lão giả. Tình huống thế nào, cái kia gọi là Dạ Vân Hạc người, hắn đều nói cái gì? Lão giả nói Dạ Vân Hạc ba chữ này thời điểm, phát âm vẫn như cũ rất kém chất lượng. Đại bộ phận tình báo, hắn đều nói đến, toàn bộ đều báo cho mễ quốc người. Sophia có chút bất đắc dĩ. Bao quát Châu Phong tình báo sao? Lão giả tiếp tục hỏi. Không sai, bao quát Châu Phong tình báo, còn có trên người hắn những vật kia. Sophia gật gật đầu. Nàng đơn giản giảng thuật một cái lúc ấy phân cảnh. Cái kia Dạ Vân Hạc cơ hồ là biết gì nói đấy, đem tự mình biết toàn bộ tin tức đều nói đi ra. Mà Sophia đi tác dụng, đó là nghiệm chứng Dạ Vân Hạc nói thật giả. Mượn cơ hội này, nàng cũng biết không ít người sống sót nội bộ sự tình. Nhất là có một ít nàng rời đi về sau mới phát sinh. Ví dụ như nói Cutter tiến sĩ, bây giờ đang vì Châu Phong công tác chờ chút. Lão giả trên mặt ngược lại là không có ngoại ý muốn biểu tình. Dù sao khi Dạ Vân Hạc rơi xuống Mễ Quốc trong tay người thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến. Mễ Quốc người sẽ biết toàn bộ sự tình. Bất quá nghe tới Cutter tiến sĩ đang vì Châu Phong công tác, hắn vẫn là lộ ra không vui thần sắc. Mễ Quốc người phản ứng là cái gì? Lão giả lại hỏi. Hiện tại lão giả quan tâm là Mễ Quốc người là thấy thế nào. Mễ Quốc người đối với mấy cái này sự tình cảm thấy rất hứng thú, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ hành động. Sophia tiếp tục nói, không quan hệ, bọn hắn cũng không biết chân chính bí mật, không quản làm cái gì đều là cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Lão giả trên mặt tươi cười. Phụ thân, ngài một mực đang nói chân chính bí mật, kia rốt cuộc là cái gì? Là cùng A người lưu lại đồ vật có quan hệ sao? Sophia nhịn không được hỏi, nàng biết phụ thân nói cùng hộp đông có quan hệ. Sophia, chờ ngươi tại cơ cấu cấp bậc đề cao sau đó, ngươi tự nhiên là sẽ biết, hiện tại còn không phải thời cơ. Lão giả lắc đầu. Sophia trong lòng thất vọng. Nhưng là cùng dĩ vãng một dạng, nàng không có biểu hiện ra ngoài, mà là ẩn giấu đi loại ý nghĩ này. Là phụ thân. Ta đem càng thêm nỗ lực. Sophia trùng điệp gật đầu. Lão giả rất hài lòng nhìn Sophia. Hắn cần đối với mình vô cùng trung thành người. Trước mặt Sophia đó là, lần này ngươi làm không tệ, có thể đi nhìn xem ngươi mẫu thân, cái kia nữ nhân điên thân thể không tốt, đoán chừng sắp chết, nếu như nàng không phải sinh ra ngươi, căn bản không có tư cách sống ở thế giới bên trên. Lão giả nói ra. Nghe được câu này, Sophia hơi sững sờ. Đa tạ phụ thân. Nàng thân thể có chút cứng đờ. Bất quá vẫn là lần nữa cảm tạ lão giả. Gió biển thổi qua gương mặt. Thiền Tinh Tinh vô ý thức xoay người một cái. Lạnh. Nàng không có mở to mắt. Ý thức phảng phất còn tại nửa ngủ nửa tỉnh giữa. Trong đầu cuối cùng phân cảnh là đêm mưa. Mình ngồi cano trên biển cả, nước mưa hỗn hợp có nước biển cùng một chỗ đánh vào mình trên mặt. Thế nhưng là tại sao mình muốn trên biển cả? Đúng, mình là muốn đi tìm người. Nghĩ đến đây, Tiền Tinh Tinh mở tròn mắt. Châu Phong, nàng muốn đi tìm mình. Nhưng mà khi Tiền Tinh Tinh sau khi đứng dậy, lại phát hiện mình tại một mảnh trên bờ cát. Nàng vừa rồi cảm thấy lạnh là bởi vì thân thể phía dưới là ở bước hạt cát. Lúc này một cái hắc ảnh xuất hiện tại Tiền Tinh Tinh trước mặt. A a a. Tiền Tinh Tinh vô ý thức phát ra âm thanh, liền lùi lại mấy bước. Chương 1168, cấp đoạt chương 1168, cấp đoạt ngươi đã tỉnh, ta còn định cho ngươi làm hô hấp nhân tạo đây. Châu Phong cười một cái nói. Tiền Tinh Tinh sững sờ, lúc này mới thấy rõ ràng trước mặt người là Châu Phong. Nàng đội vàng hướng phía bên hông tìm đòi. Lại phát hiện đeo trên người phối súng không có. Đang tìm ngươi súng sao? Tại nơi này. Châu Phong vô vỗ trên thân bọc lấy. Tiền Tinh Tinh nhìn sang. Phát hiện đó là một cái dùng y phục làm giản dị bọc lấy. Tựa như là Châu Phong trước đó mặc trên người áo khoác. Túi kia khỏa nhìn lên rất trống, không biết bên trong còn có cái gì đồ vật. Đem ta súng cho ta. Tiền Tinh Tinh nổi giận, trực tiếp đứng dậy quát, vậy không được, thứ này là ta nhặt được, dựa theo nơi này quy củ, ai nhặt được liền là ai. Châu Phong lắc đầu nói ra, ngươi nhặt được, từ trên người ta trộm đi a. Tiền Tinh Tinh căn bản là không tin Châu Phong lý do thoái thác. Nàng súng ngắn là đặt ở trong bao súng, hiện tại bao súng còn tại eo mình ở giữa, súng ngắn làm sao khả năng hư không tiêu thất, đó là Châu Phong lấy đi. Nói như vậy cũng không có sai. Châu Phong thừa nhận. Tiền Tinh Tinh kém chút bị tức choáng, không nghĩ tới Châu Phong thế mà vô sỉ như vậy, liền như vậy thừa nhận. Nàng cảm giác mình y phục đều có chút lộn xộn. Tám thành là tại mình hôn mê thời điểm, Châu Phong lục soát toàn thân mình, thậm chí có khả năng nhân cơ hội chấm mút. Còn cho ta. Tiền Tinh Tinh vươn tay ra, đột nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Châu Phong lại đã sớm chuẩn bị, biết Tiền Tinh Tinh sẽ không như vậy cam tâm khẩu súng cho mình. Bất quá Tiền Tinh Tinh khí thế hùng hổ nhào tới, Châu Phong cũng chỉ là vươn tay ra, liền đính trụ nàng cái chán. Tiền Tinh Tinh không nghĩ tới Châu Phong thế mà dùng loại này nhục nhã tính thủ đoạn tới đối phó mình. Mình lại không phải tiểu cô nương. Nàng lập tức đưa tay đi bắt Châu Phong cánh tay. Nhưng là Châu Phong tốc độ càng nhanh, tại Tiền Tinh Tinh đưa tay thời điểm liền đem tay rụt trở về. Chờ Tiền Tinh Tinh lần nữa chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Châu Phong lại đưa tay đính trụ nàng cái chán. Tới tới lui lui ba lần. Tiền Tinh Tinh thẹn quá hóa giận, nàng cho tới bây giờ không có bị như vậy trêu được qua. "Tốt, không chơi với ngươi nữa, ta còn có việc đây. Châu Phong lui ra phía sau một bước, mới kết thúc cuộc náo kịch này. Nhưng là Tiền Tinh Tinh không buông tha, nàng súng bị Châu Phong cầm đi. Đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Khẩu súng cho ta. Tiền Tinh Tinh lần nữa chuẩn bị xông đi lên. Bất quá đúng vào lúc này, nơi xa đi tới mấy người. Tiền Tinh Tinh nhìn mấy người kia hơi sững sờ, đều là mình quen thuộc gương mặt. Là Lăng Chiêu cùng mặt khác ba người. Mỗi người trong tay đều cầm lấy một chút hoa quả. Các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Tiền Tinh Tinh thốt ra. Đương nhiên giống như ngươi, đều cuốn vào đến trong thông đạo. Lăng Chiêu nói ra. Vậy chúng ta là đi vào đảo lên sao? Thiên đường chi đảo. Tiền Tinh Tinh một mặt khiếp sợ. Ngươi bây giờ mới phản ứng được. Châu Phong lập tức có chút cắt lời. Ta. Tiền Tinh Tinh ngại lời. Nàng tỉnh lại sau đó liền phát hiện, mình súng không thấy. Đó là so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn sự tình. Tiền Tinh Tinh đương nhiên trước tiên, muốn đem súng đoạt lại. Các ngươi giúp ta khẩu súng cướp về. Tiền Tinh Tinh lập tức nói ra. Nhưng mà nghe được câu này, Lăng Chiêu đám người lại hai mặt nhìn nhau, không có người tiến lên muốn động thủ bộ dáng. Các ngươi làm sao không động thủ? Tiền Tinh Tinh có chút mắt trợn tròn. Chúng ta vừa rồi mấy cái cũng đều động, muốn đem súng cho cướp về. Trong đó một cái chuyên hạng tổ người cười khổ một tiếng. Tiền Tinh Tinh lúc này mới chú ý đến, Lăng Chiêu mấy người nhìn lên rất chật vật, có chút trên thân còn có tổn thương. Các ngươi súng cũng bị đoạn. Sau đó mấy người không có đánh qua hắn một cái. Tiền Tinh Tinh lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì. Lăng Chiêu mấy người đều gật gật đầu. Với lại bọn họ cũng đều biết, đây là Châu Phong hạ thủ lưu tình kết quả. Trước đó tại quán cơm nhỏ Châu Phong đối phó mấy tên sát thủ kia, mới dùng chân chính thực lực. Nếu như vừa rồi muốn hạ tử thủ nói, bọn hắn hiện tại khẳng định không có cách nào đứng ở chỗ này, ngươi lấy đi chúng ta súng làm gì? Tiền Tinh Tinh khó có thể lý giải được nhìn Châu Phong. Đương nhiên là hy vọng các ngươi nghe ta lời nói, không phải giá súng tại ta trên đầu, ta không phải nghe ngươi nhóm chỉ huy sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Trước đó Tiền Tinh Tinh những này người là mình bảo tiêu, nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. Châu Phong hiện tại cũng không biết Tiền Tinh Tinh bọn hắn nhiệm vụ là làm gì, những này người ngồi cano đuổi kịp mình, tám thành là muốn đem mình bắt về. Cho nên hắn khẳng định phải khẩu súng khống chế ở trong tay chính mình. Nếu như Tiền Tinh Tinh trong tay bọn họ còn có súng nói, không nhất định sẽ để cho tự mình làm chuyện gì. Tiền Tinh Tinh nhìn chằm chằm Châu Phong bộc lấy, không có cam lòng. Nhưng nhìn Lăng Chiêu bọn hắn bộ dáng, đều đã nhận mệnh. Dưới mắt chúng ta ở nơi nào? Là tại tiểu đảo lên sao? Tiền Tinh Tinh hỏi. Nàng quyết định vẫn là trước làm rõ ràng trước mắt tình huống. Không sai, chúng ta bây giờ đang ở tiểu đảo bên trên. Nếu như ta không có đoán sai nói, hẳn là tại tiểu đảo mặt phía nam. Châu Phong gật gật đầu nói. Hắn đối với đảo bên trên địa hình vẫn tương đối hiểu rõ. Với lại lần nữa trở lại tiểu đảo bên trên, Châu Phong cả người vẫn tương đối nhẹ nhõm. Mặc dù lần này bị mất hộp vuông, bọn hắn từ cắt tơ tiến sĩ chỗ nào đạt được hộp vuông, bị giả Vân Hạc mang đi. Nhưng Châu Phong đã biết rồi như thế nào trở về phương pháp. Tiếp xuống chỉ cần lại tìm đến một cái hộp vuông, như vậy bọn hắn lục tục ngao ngoe đều có thể trở lại thế giới hiện thực. Về phần sau khi trở về Hách Thạch sẽ lấy chính mình làm cái gì, vậy thì không phải là Châu Phong hiện tại cân nhắc chuyện. Hắn muốn trước đem mọi người đều mang về. Dưới mắt trọng yếu nhất, hay là tìm được hộp vuông. Nơi này chính là ngươi nói thiên đường đạo. Tiền Tinh Tinh không khỏi nhìn về phía xung quanh, nàng cũng không có cảm thấy nơi này cùng địa cầu bên trên có cái gì khác nhau. Không sai, nơi này chính là thiên đường đảo, chúng ta ăn trước ít đồ à, sau đó hướng phía đại bản doanh đi. Trên tòa đảo này vẫn là rất nguy hiểm, nhất là các ngươi những này mới vừa tới đến đảo bên trên người, đối với nơi này hoàn cảnh đều chưa quen thuộc. Châu Phong nói ra. Chờ một chút, chúng ta hiện tại phải nghe người chỉ huy. Tiền Tinh Tinh cảm giác được chưa đầy. Bởi vì trên địa cầu thời điểm, Châu Phong vẫn luôn là nghe bọn hắn an bài. Không quản chuyên hạng tổ đưa ra yêu cầu gì, Châu Phong đều rất sảng khoái đáp ứng. Chỉ là tình báo liền hỏi thăm không biết bao nhiêu lần. Nếu như không phải Châu Phong cuối cùng cứ vậy mà làm cái đại hoạn, trực tiếp nhảy xuống biển. Tiền Tinh Tinh đều vẫn cho là Châu Phong là cái rất phối hợp người. Hiện tại để Tiền Tinh Tinh nghe Châu Phong chỉ huy, nàng cảm thấy có chút không thích ứng. Với lại Tiền Tinh Tinh hoài nghi Châu Phong cầm đi bọn hắn xuống ống, hiện tại lại để cho nghe hắn chỉ huy. Vạn nhất Châu Phong mục đích không thuần nói, bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm. Đương nhiên, các người đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên muốn nghe ta. Châu Phong gật gật đầu nói. Tại Châu Phong xem ra, đây là đương nhiên sự tình. Trên địa cầu thời điểm, hắn nghe Tiền Tinh Tinh những ngày người. Bây giờ đi vào đảo bên trên, tự nhiên là Tiền Tinh Tinh nghe hắn. Ngươi trước giải thích một chút ngươi vì cái gì đột nhiên nhảy xuống biển. Tiền Tinh Tinh hỏi. Chương 1169, trở về chương 1169, trở về không chỉ Tiền Tinh Tinh đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú, Lăng Chiêu mấy người cũng đưa ánh mắt đầu tới. Bọn hắn cũng không hiểu, vì cái gì tốt lành, Châu Phong lại đột nhiên nhảy xuống biển. Vấn đề này kỳ thực cũng không phức tạp, bởi vì ta muốn trở lại đảo bên trên, muốn đem thông đạo sự tình nói cho mọi người. Không thể để cho bọn hắn lại tiếp tục lo lắng xuống dưới, đảo bên trên tình huống rất nguy hiểm, mỗi kéo dài một ngày, đều có thể có người chết đi. Châu Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Hắn cũng không có đem toàn bộ chân tướng nói cho Tiền Tinh Tinh những ngày người. Châu Phong lựa chọn nhảy xuống biển, đương nhiên là vì trở về đem tin tức nói cho Tần Hiểu Tuyết cùng với các người sống sót. Bất quá hắn đột nhiên làm như vậy nguyên nhân, cũng cùng Hách Thạch tiếp vào cú điện thoại kia có quan hệ. Nếu không có Hách Thạch nghe điện thoại cái này đột phát tình huống, mà là nguyên nhân khác dẫn đến nhiệm vụ bên trong đoạn, Châu Phong cũng không nhất định sẽ làm ra động tác này. Đó là lúc ấy hắn duy nhất biện pháp. Ngươi vì cái gì bất hòa Hách tổ trưởng giải thích một chút? Tiền Tinh Tinh nhịn không được hỏi. Nàng cảm thấy Châu Phong nói lời nói này rất có đạo lý, nhưng làm ra sự thật tại để người khó có thể lý giải được. Ngươi cảm thấy ta cùng Hách tổ trưởng giải thích, hắn sẽ để cho ta tiến vào thông đạo sao? Châu Phong hỏi ngược lại. Tiền Tinh Tinh trầm mặc, bởi vì nàng biết Hách Thạch chắc chắn sẽ không để Châu Phong một người rời đi. Lúc kia Hách Thạch đã ra lệnh, ba chiếc thuyền toàn bộ quay đầu, không thể tới gần thông đạo. Tiền Tinh Tinh cũng không biết vì sao, Hách Thạch sau đó mệnh lệnh kia, chúng ta cũng không biết vì cái gì đột nhiên kết thúc hành động, bất quá dưới mắt nếu như đã đến nơi này, mọi người đều ngẫm lại làm sao sống sót trước a. Châu Phong nói ra. Tiếp xuống hắn cũng không để ý tới Tiền Tinh Tinh, mà là từ Lăng Chiêu trong tay tiếp nhận một cái quả xoài xem như bữa sáng. Nhìn thấy Châu Phong phối hợp ăn lên, Tiền Tinh Tinh thấy thế, cũng chỉ có thể ăn trước ít đồ. Chờ điểm tâm sau khi ăn xong, Châu Phong chào hỏi Tiền Tinh Tinh bọn hắn đi theo mình cùng một chỗ đi. Chúng ta đi nơi nào? Tiền Tinh Tinh hỏi. Đương nhiên là đi Thái Dương Cốc, bất quá trước lúc này, chúng ta đi trước cái chỗ kia, nếu như ta không có đoán sai nói, khả năng này là một đầu đường tắt. Châu Phong chỉ vào phía đông sườn núi nói ra. Bên kia lại là cái gì địa phương? Chúng ta tại sao phải đến đó? Tiền Tinh Tinh cảm thấy không hiểu. Châu Phong không tiếp tục giải đáp Tiền Tinh Tinh vấn đề, mà là phối hợp hướng bên kia đi qua. Tiền Tinh Tinh bị tức đến quá sức, bất quá nàng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lăng Chiêu cùng mặt khác ba người. Chúng ta làm cái gì? Tiền Tinh Tinh hỏi. Bây giờ còn có thể có biện pháp nào? Đương nhiên là đi theo Châu Phong cùng đi. Chuyên hạng tổ bên trong đó một người mở miệng. Người này tên là Bá Cường, cũng là chuyên hạng tổ an bài cho Châu Phong bảo tiêu một trong. Lăng Chiêu cùng mặt khác hai người đều gật gật đầu. Tiền Tinh Tinh nhìn thấy bọn hắn bộ dáng, cũng lập tức có chút bất đắc dĩ, biết dưới mắt chỉ có thể đi theo Châu Phong cùng đi. Đám người đi theo Châu Phong nhịp bước. Chúng ta đều là tại mảnh này trên bờ cắt tỉnh lại sao? Tiền Tinh Tinh tại trên đường hỏi thăm Bá Cường. Là như thế này, Châu Phong nói chúng ta vận khí không tệ. Bá Cường gật gật đầu nói. Vậy các ngươi làm sao không đến gọi ta? Để Châu Phong ở trước mặt ta. Tiền Tinh Tinh nghĩ lại tới trước đó một màn, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Vừa mở mắt liền phát hiện Châu Phong tại mình trước mặt, với lại súng ngắn còn ném. Nhất làm cho Tiền Tinh Tinh tức giận là, Châu Phong nói cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Mặc dù bây giờ Tiền Tinh Tinh hiểu được, đây đại khái là Châu Phong đang nói đùa. Nhưng nàng cũng có chút oán trách những này chuyên hạng tổ người không có chiếu cố mình. Chúng ta hô, ngươi không tỉnh lại nữa. Chỉ có thể đi trước làm ăn chút gì, với lại Châu Phong cũng không phải cái gì người xấu, không có gì đáng lo lắng. Bá Cường giải thích nói. Tiền Tinh Tinh lúc này mới ý thức được, nguyên lai là mình vấn đề. Nàng thế mà không tỉnh lại nữa. Chỉ là đối với Bá Cường nói, Tiền Tinh Tinh cũng không tán đồng. Châu Phong không phải cái gì người xấu. Gia hỏa này thế nhưng là đem bọn hắn súng đều lấy đi. Vậy chúng ta cano đây. Nhìn thấy cano sao? Tiền Tinh Tinh lại hỏi. Không có. Bá Cường lắc đầu. Bọn hắn tại tỉnh lại thời điểm cũng đi tìm cano, bất quá hoàn toàn không nhìn thấy cano bóng dáng. Dựa theo Châu Phong nói, cano hẳn là bị chuyển tống đến càng xa địa phương. Chúng ta có thể cùng một chỗ liền đã rất không dễ dàng, nếu có người bị tách ra nói, chỉ sợ hung đọt giờ thiếu. Bên cạnh một người nói bổ sung. Tiền Tinh Tinh nghe được lời nói này, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Nếu như một người ở trên đảo nói, xác thực rất nguy hiểm. Nàng cũng có chút may mắn mình không phải cùng Châu Phong đơn độc cùng một chỗ, còn có cái khác chuyên hạng tổ người. Chúng ta nhanh một chút ta, Châu Phong đều nhanh đem chúng ta hất ra. Lăng Chiêu lúc này nói ra. Nghe được Lăng Chiêu nói, đám người hướng trước mặt nhìn lại. Mới phát hiện Châu Phong đã cách bọn hắn có hơn 30m xa. Mấy người vội vàng tăng nhanh tốc độ. Bất quá liền xem như dạng này, bọn hắn cũng phát hiện mình dốc hết toàn lực. Vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo Châu Phong. Càng nhìn ra được Châu Phong không dùng toàn lực, nếu không đã sớm đem bọn hắn hất ra. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới trên vách núi. Châu Phong ở phía trước dừng bước, Tiền Tinh Tinh đám người có thở dốc cơ hội. Thừa dịp này, bọn hắn hướng phía xung quanh nhìn lại. Dưới chân núi là mênh mông hải dương, còn có không ngừng hướng xung quanh kéo dài bãi cát. Không nhìn thấy nửa điểm nhân loại văn minh kiến trúc. Nơi này cảnh sắc thật đẹp nha. Là chỗ tốt. Tiền Tinh Tinh nhịn không được nói ra. Người ưa thích thiên nhiên, vậy ngươi thích hợp tại nơi này sinh tồn, lại chọn cái dã nhân khi lão công tốt hơn, trở về tự nhiên. Châu Phong ở bên cạnh cười một cái nói. Ngươi. Tiền Tinh Tinh bị tức đến quá sức, mình chỉ là phát biểu một câu cảm khái mà thôi. Châu Phong lại tại đây trêu chọc mình. Nơi này đối với chúng ta đến nói, cũng không phải cái gì nơi tốt, có rất nhiều người chết ở chỗ này. Châu Phong trở nên chững chạc đàng hoàng. Tiền Tinh Tinh sững sờ, mới ý thức tới nguyên lai là mình nói sai. Đối với mình đến nói có thể tới đến nơi đây, càng thêm là mới mẻ. Thế nhưng là đối với Châu Phong bọn hắn những này, vạn dặm hào bên trên người sống sót đến nói, nơi này tuyệt đối không tính là địa phương tốt gì. Dù sao có vượt qua một nửa người, đều chết tại nơi này. Nếu để cho những người may mắn còn sống sót này lựa chọn nói, bọn hắn khẳng định không nguyện ý tao ngộ đây hết thảy. Đi thôi, nơi này có một đầu đường tắt, chúng ta có thể thiếu đi một chút đường núi. Châu Phong hướng về một phương hướng đi đến. Nếu như chúng ta từ lần này đi nói, không phải liền là đường núi sao? Bá Cường rất không hiểu. Đi theo ta. Châu Phong cũng không có quá nhiều giải thích, mà là ra hiệu Bá Cường đám người đi theo mình cùng một chỗ đến. Chuyên hạng tổ mấy người liếc nhau, cũng chỉ có thể nhao nhao đi theo. Đi không bao xa, liền thấy Châu Phong tại một khối đá trước mặt ngừng lại. Sau đó Châu Phong đem trên tảng đá dây leo dọn dẹp một cái, lộ ra một cái tối như mực cửa vào. Nơi này lại có một cái cửa vào. Bá Cường nhịn không được kinh hô một tiếng. Tiền Tinh Tinh mấy người cũng đều kinh hãi, không biết cửa vào này thông hướng nơi nào. Chương 1170, ghi chép chương 1170, ghi chép đi thôi. Châu Phong nói đến liền đi vào. Chờ một chút. Tiền Tinh Tinh vội vàng hô. Thế nào? Châu Phong quay đầu hỏi. Ngươi không nói cho chúng ta, nơi này thông hướng địa phương nào sao? Liền để chúng ta trực tiếp đi vào. Tiền Tinh Tinh nói ra. nơi này thông hướng là thành đá, đó là ta trước đó nói cho các ngươi biết, hộp gương đó là tại cái này dưới đất tế đàn tìm tới. Châu Phong giải thích nói. Thiền Tinh Tinh đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nơi này chính là thông hướng thành đá bí mật cửa vào. Yên tâm đi, nơi này rất an toàn, chỉ là hiện tại chúng ta không có lựa đem mà thôi, bất quá không cần lo lắng, thông đạo rất phẳng cả. Châu Phong nói đến tiếp tục đi tới. Thiền Tinh Tinh mấy người cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Trong thông đạo rất ẩm ướt, có một cô nói không nên lời hương vị. Với lại cơ hồ không có cái gì ánh sáng, thấy không rõ lắm dưới chân đường. Nhưng là Châu Phong đi rất nhanh, bọn hắn cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Nhìn xung quanh tối như mực một mảnh, Thiền Tinh Tinh trong đầu thậm chí xuất hiện khủng bố hình ảnh. Châu Phong có thể hay không trực tiếp đem bọn hắn bỏ ở nơi này, sau đó để bọn hắn tại nơi này tự sinh tự diệt. Thiền Tinh Tinh mặc dù nghĩ như vậy, bất quá nàng cũng không có nói ra đến. Dù sao Thiền Tinh Tinh cũng biết, đây là tại mình hù dọa mình. Đi không biết dài bao nhiêu thời gian, Châu Phong âm thanh từ phía trước chuyển đến. Theo sát, phía trước đó là chỗ ngã ba. Châu Phong nói ra. Chỗ ngã ba. Đám người ý thức được, bọn hắn rất nhanh liền hẳn là có thể đến. Quả nhiên tiếp xuống phía trước xuất hiện chỗ ngã ba. Nơi này địa đạo thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút phát sáng côn trùng. Mặc dù đám côn trùng này có thể chiếu sáng trước mắt đường, nhưng là cũng làm cho Thiền Tinh Tinh cảm giác được tê cả da đầu. Cũng may đám côn trùng này thấy có người tiến vào, cũng không có bị kinh động. Nếu không thật hướng phía trên mặt bay tới, Thiền Tinh Tinh có thể có điểm chịu không được. Tại lối rẽ lại đi một khoảng cách, phía trước cuối cùng trở nên rộng rãi. Nơi này chính là cung điện dưới đất. Thiền Tinh Tinh hướng phía xung quanh dò xét, nơi này không gian rất lớn. Không sai, nơi này chính là cung điện dưới đất, các ngươi cẩn thận một chút, phía trước đó là tế đàn, xung quanh đều là hắc thủy. Châu Phong ra hiệu mọi người để ý phía trước. Tế đàn xung quanh hắc thủy ao đều là hàng năm nước mưa chảy tới nơi này tạo thành. Nếu như không cẩn thận rơi vào, uống mấy mụn nói, rất có thể sẽ muốn mệnh. Thiền Tinh Tinh đám người nghe được Châu Phong nói, đều rất cẩn thận tránh cho đi đến đen bên bờ ao bên cạnh. Nhưng là Châu Phong lại đi vào hắc thủy ao nơi này. Các ngươi trên thân có giấy bút sao? Châu Phong hỏi. Không có. Mấy người đều nói. Bọn hắn tại đến thời điểm, trên thân liền không có chứa bút. Ngươi muốn giấy bút làm gì? Thiền Tinh Tinh hiếu kỳ hỏi. Châu Phong giải thích nói, hắn phải cẩn thận nhìn một chút cái tế đàn này phía trên đồ án. Đám ác ma dùng để tế tự tế đàn, phía trên điêu khắc phù văn nhìn lên không sai biệt lắm, nhưng là có một ít rất nhỏ khác biệt. Mà như vậy chút rất nhỏ khác biệt, tạo thành kết quả là cách biệt một trời. Trước đó Châu Phong bọn hắn dùng trên thảo nguyên tế đàn, triệu hoán ra thiên không chi nhãn. Thế nhưng là các tơ tiến sĩ chế tác tế đàn, lại chân chính mở ra thông đạo. Các ngươi ai áo khoác cho ta? Châu Phong hỏi, hắn dự định trực tiếp vẽ ở áo khoác bên trên. Nghe được câu này, Lăng Chiêu cởi áo khoác xuống tới sau đó ném cho Châu Phong. Châu Phong cầm lấy áo khoác liền hướng phía tế đàn đi đến, một cái tay rời khỏi trong túi áo trên. Hắn đem kèn lệnh câu tại y phục bên trong, chính là vì phòng ngừa bạn nhất mất đi. Lặng lẽ nắm chặt kèn lệnh. Rầm rầm. Châu Phong trước mặt hắc thủy bị một cỗ vô hình lực lượng đẩy ra, xuất hiện một con đường thông hướng tế đàn. Thiền Tinh Tinh đám người đều bị giật nảy mình, vô ý thức hướng phía đằng sau tối lui. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Châu Phong đã đi tới bên rìa tế đàn bên trên. Vừa rồi tách ra nước chảy, lại lần nữa sát nhập cùng một chỗ. Các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Ba Cường dùng sức xoa bóp một cái mình con mắt, hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nhìn lầm. Những cái kia hắc thủy vậy mà tách ra, là có cái gì cơ quan a? Thiền Tinh Tinh cũng trừng to mắt, cảm giác được khó có thể tin. Không thể nào là cơ quan. Đây đã vi phạm với vật lý thường thức. Vì sao lại dạng này, có lẽ chỉ có Châu Phong mới biết được, hắn một điểm cũng không ngoài ý liệu. Hắn tại trên quần áo vẽ án, chỉ dùng của mình ngón tay máu. Cái khác mấy cái chuyên hạng tổ người, cũng đều vô cùng khiếp sợ. Với lại càng là nhìn Châu Phong, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ chốc lát Châu Phong liền đã vẽ xong, đem huyết y cất vào đến. Hắn phát hiện đây tế đàn bên trên đồ án, cùng trước đó nhìn thấy đều có chênh lệch. Có lẽ chỉ có các tơ tiến sĩ mới biết được đây đồ án là có ý gì. Châu Phong lần nữa vận dụng kèn lệnh lực lượng, tách ra một con đường. Đi thôi. Châu Phong nói ra. Trên địa cầu thời điểm, hắn liền thử qua dùng kèn lệnh cùng vòng tay lực lượng. Đều có thể bình thường sử dụng. Chỉ là Châu Phong không dám tùy ý bại lộ. Nhưng là tại nơi này liền không đồng dạng, hắn có thể tùy ý sử dụng loại lực lượng này. Cho dù là tại Thiền Tinh Tinh đám người trước mặt, Châu Phong cũng không có ý định che giấu. Dù sao tiếp xuống bọn hắn sẽ trở lại Thái Dương Cốc. Mà Thái Dương Cốc bên trong mỗi một cái người sống sót, đều biết Châu Phong có được vòng tay cùng kèn lệnh. Chờ một chút, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được? Nước này đột nhiên tách ra cùng ngươi có quan hệ a? Thiền Tinh Tinh vội vàng hô. Ân, chúng ta vừa đi vừa nói. Châu Phong gật gật đầu. Nhìn thấy Châu Phong không có phủ nhận, Thiền Tinh Tinh đám người trong lòng khiếp sợ. Vừa rồi kia không phù hợp vật lý học phân cảnh, thật cùng Châu Phong có quan hệ. Châu Phong mang theo Thiền Tinh Tinh một đoàn người, rời đi cung điện dưới đất, đi vào phía trên trong thần miếu. Hắn tới nơi này lần nữa, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lần này có thể chú ý đến trong thần miếu càng nhiều chi tiết. Châu Phong cũng đi qua môi thành thần miếu, nhưng là quy mô cùng tòa thần miếu này hoàn toàn không có cách nào so. Môi thành chỉ là một cái thành nhỏ mà thôi, thần miếu cũng tương đối nhỏ. Quy mô cùng nơi này thần miếu hoàn toàn khác biệt. Châu Phong một bên lần nữa dò xét tòa thần miếu này, một bên đưa Thiền Tinh Tinh đám người giảng thuật kèn lệnh cố sự. Kèn lệnh bản thân liền là cha xứ, từ nơi này ngoài ý muốn đạt được. Hắn còn đem kèn lệnh lấy ra, cho mấy người nhìn một chút. Thiền Tinh Tinh đám người nhìn thấy kèn lệnh sau mới ý thức tới, bọn hắn gặp qua vật này. Châu Phong trước đó chỉ là nói cho bọn hắn, đây là đồ trang sức mà thôi, cũng không có nói có loại năng lực này. Châu Phong, Trước ngươi cũng không có nói kèn lệnh sự tình, ngươi tại sao phải che giấu? Thiền Tinh Tinh chất vấn. Trước đó Châu Phong cũng đã nói với bọn hắn, cha xứ sự tình. Nhưng là tại Châu Phong trong miệng, cha xứ là dùng ngôn ngữ mê hoặc những người khác. Lúc kia Tiền Tinh Tinh còn có chút kỳ quái, cái kia cha xứ là làm sao làm được? Có thể làm cho những người khác đối với cha xứ khăng khăng một mực. Hiện tại Tiền Tinh Tinh mới hiểu được, nguyên lai trong đó có kèn lệnh duyên cớ. Nếu như Châu Phong đem cái này tình báo nói ra, tình huống kia hoàn toàn khác biệt. Đảo bên trên thế mà còn có loại này lực lượng thần bí, cho thế giới mang đến rung động là càng thêm mãnh liệt. Chương 1171, lại gặp chương 1171, lại gặp nghe được Tiền Tinh Tinh nói, Châu Phong cười cười. Nếu như ta nói ra nói, sẽ như thế nào đây? Ta còn có thể trở lại đảo lên sao? Châu Phong trực tiếp hỏi. Đương nhiên, đây có ảnh hưởng gì? Tiền Tinh Tinh vừa rồi nói một câu nói, liền trầm mặc. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, nếu như Châu Phong đem cái này tình báo nói ra, tình huống như vậy đem hoàn toàn khác biệt. Chỉ sợ sẽ không tùy tiện để Châu Phong rời đi, với lại cái kèn lệnh này cũng sẽ bị lấy đi. Dù sao thứ này giá trị quá lớn, sẽ không để cho Châu Phong mang ở trên người. Ngươi còn có cái khác bí mật à? Lăng Chiêu lúc này mở miệng nói ra. Tiền Tinh Tinh đám người nghe được Lăng Chiêu nói, đều nhìn về Châu Phong. Lăng Chiêu nhắc nhở bọn hắn. Châu Phong khẳng định không chỉ che giấu đây một cái bí mật mà thôi. Chỉ sợ còn có rất nhiều bí mật, là bọn hắn không biết. Những này không tính là bí mật gì, người sống sót doanh địa người đều biết, chúng ta trên đường có thể chậm rãi nói. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Hắn dĩ nhiên không phải dự định đem mình tất cả bí mật đều nói cho Tiền Tinh Tinh đám người, chỉ là định đem những người khác đều biết nói ra. Dù sao Châu Phong lớn nhất bí mật là trên thân mặt dây chuyển cho hắn vượt qua thường nhân năng lực. Liền ngay cả Tần Hiểu Tuyết cũng không rõ ràng mặt dây chuyển bí mật, các nàng chỉ là biết Châu Phong thân thể đặc thù mà thôi. Điểm này Châu Phong một mực che giấu rất tốt. Hắn đã tận lực không ở trước mặt mọi người, bày ra bản thân toàn bộ lực lượng. Bất quá có một chút không cách nào che giấu. Cái kia chính là mình nhận qua tổn thương, sẽ phi thường nhanh chóng khôi phục. Châu Phong mang theo đám người dẫn đầu đi ra thần miếu. Tiền Tinh Tinh đi theo Châu Phong sau lưng, một mực đều không ngừng hỏi thăm. Châu Phong cũng là không nhanh không chậm giải đáp. Bất quá hắn mới vừa đi ra thần miếu, liền ra hiệu đám người dừng lại. "Đều dừng lại, có biến." Châu Phong nhẹ giọng nói. "Thế nào?" Ba Cường lập tức khẩn trương lên đến. "Cái này nơi nào có tình huống như thế nào, ngươi đang gạt chúng ta chớ?" Tiền Tinh Tinh lại một mặt hoài nghi. Trước mắt là một cái phi thường lớn quảng trường. Quảng trường trên không không một bật, nàng nhìn không ra có cái gì nguy hiểm. Ngược lại cảm thấy là Châu Phong tại nơi này cố lộng huyền hư. "Xà Vương, ta nhìn thấy Xà Vương." Châu Phong trầm giọng nói ra. "Xà Vương?" Đó là Châu Phong nói tới, đảo bên trên khủng bố giống loài. Nơi nào có cái gì Xà Vương? Tiền Tinh Tinh hướng phía trước nhìn lại, cũng không có phát hiện Xà Vương. Căn cứ Châu Phong nói, Xà Vương kia hình thể phi thường khổng lồ, làm sao khả năng giấu được? Bên kia, Châu Phong chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Tiền Tinh Tinh đám người lập tức nhìn sang. Nơi nào có? Tiền Tinh Tinh lời nói một nửa, biểu hiện trên mặt liền cứng đờ. Bởi vì lúc này nàng mới phát hiện, nơi xa nguyên bản nàng tưởng rằng tường đã đổ bật. Tại ánh nắng chiếu xuống phản xạ hào quang, đây không phải là phổ thông thạch đầu, mà là lân phiến. Lúc này Ba Cường cùng Lăng Chiêu mấy người cũng đều thấy được Xà Vương, từng cái trợn mắt hốt mồm. Nghĩ không ra nơi này có đầu thứ hai Xà Vương. Có lẽ là trước kia thú triều thời điểm, tiến vào bên trong hòn đảo nhỏ, sau đó du đãng đến nơi này. Châu Phong trầm giọng nói ra. Vậy chúng ta làm cái gì? Dùng súng có thể đối phó Xà Vương sao? Ba Cường hỏi. Ba Cường tiếng nói vừa ra về sau, Tiền Tinh Tinh đám người đều là nhãn tỉnh sáng lên. Bọn hắn đương nhiên đều hy vọng khẩu súng cầm bể. Trong tay không có súng, luôn cảm giác thiếu chút gì. Không được, súng chỉ sẽ chọc giận nó, không có cách nào chết. Xà Vương là rất sợ hỏa, nhưng là chúng ta hiện tại cũng không có điều kiện này. Châu Phong nhìn về phía xung quanh. Bọn hắn vị trí thần miếu, căn bản là không có thể đốt lên đồ vật, không có cách nào chế tác bó đuốc. Thế là Châu Phong quyết định, bọn hắn vẫn là đi vòng qua. Con rắn kia vương bàn ngồi ở chính diện cửa ra vào, bọn hắn liền từ khía cạnh đi vòng qua. Tại Châu Phong dẫn đầu dưới, một đoàn người hướng phía khía cạnh đi đến. Tiền Tinh Tinh lúc này chú ý đến, bên này rất nhiều nhà đá đều sụp đổ. Hơn nữa nhìn lên không phải tự nhiên sụp đổ, mà là bị tận lực phá hư. Tựa như là bị xe tải đụng qua một dạng. Mấy người đi cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm ra nửa điểm động tĩnh. Nhưng mà bọn hắn vừa rồi đã đi chưa bao lâu, còn chưa tới tường đá biên giới. Châu Phong lại đột nhiên quay đầu, nhanh lên chạy. Xà Vương phát hiện chúng ta. Châu Phong hô, hắn càng là dẫn đầu hướng phía tường đá phương hướng chạy tới. Cái này sao có thể? Tiền Tinh Tinh không hiểu. Mấy người bọn hắn rõ ràng rất cẩn thận, vì cái gì còn sẽ bị Xà Vương phát hiện? Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, nơi xa truyền đến âm thanh. Lau lau. Đó là Xà Vương ma sát mặt đất âm thanh. Là ta sơ sót, Xà Vương ngửi thấy trên quần áo máu tươi lưu bị. Châu Phong âm thanh từ phía trước truyền đến. Gián bản thân liền đối với máu hương vị rất mất cảm, Xà Vương càng là như vậy. Hắn đang dùng máu tại trên quần áo vẽ lên tế đàn bên trên ký hiệu, bây giờ bị Xà Vương chú ý tới. Tiền Tinh Tinh nghe đến đó, rất muốn chửi ầm lên. Đã nơi này có nguy hiểm nói, còn không cẩn thận một điểm. Nhưng là hiện tại nàng đã không để ý tới những thứ này. Xà Vương động tác tăng nhanh, đã rẽ ngoặt tiến nhập cái này đường tắt. Tiền Tinh Tinh nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy kia cực đại đầu người, giống như đèn lồng một dạng con mắt, đang tại nhìn chằm chằm bọn hắn cái phương hướng này, ra tốc mà đến. Không được, không kịp. Lăng Chiêu lúc này giống lên một cú họng. Lăng Chiêu đã chú ý tới, bọn hắn không kịp lật qua vách tường. Xà Vương tốc độ quá nhanh. Với lại liền xem như lật qua vách tường, Xà Vương cũng có thể tùy tiện vượt qua đi. Các ngươi trốn ở ta sau lưng. Châu Phong lúc này cũng chú ý tới Xà Vương, hắn dừng bước nói ra. Ngươi điên rồi. Chúng ta tản ra chạy a. Tiền Tinh Tinh trừng to mắt, đi vào Châu Phong bên người thời điểm túm hắn một thanh. Muốn đem Châu Phong cho lôi đi. Dù sao Xà Vương loại này khủng bố sinh vật, không phải bọn hắn có thể đối phó. Không cần. Châu Phong lại lắc đầu. Ngươi có biện pháp ngăn lại Xà Vương. Tiền Tinh Tinh khó có thể tin. Châu Phong cũng không trả lời, chỉ là đứng ở tại chỗ. Nhìn thấy Châu Phong bộ dáng, Lăng Chiêu mấy người cũng dừng bước. Bọn hắn ý thức được, Châu Phong đứng ở chỗ này khẳng định không phải đang chờ chết, mà là nhất định có biện pháp nào. Tiền Tinh Tinh lui lại một điểm, không muốn ảnh hưởng Châu Phong. Ba Cường nhắc nhở. Tiền Tinh Tinh nghe được câu này, mới lui về sau hai bước, đứng tại Châu Phong sau lưng. Xà Vương nhìn thấy mấy cái con mồi đứng tại chỗ không nhúc nhích, tốc độ nhanh hơn. Dưới cái nhìn của nó đây chính là mấy cái con mồi sợ choáng váng. Đây đối với Xà Vương đến nói là thường có sự tình, nó tại chuỗi sinh vật bên trên đứng tại tuyệt đối đỉnh. Rất nhanh Xà Vương mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị đem phía trước nhất cái kia con mồi nuốt vào. Nhưng mà một giây sau, một đạo lôi quang hiện lên. Đau đớn một hồi đánh tới, Xà Vương đã mất đi ý thức. Đây đạo lôi quang đó là thần chi thủ vòng phát ra tới. Nô. Châu Phong thả ra vòng tay lực lượng, bản thân hắn cũng phát ra tiếng rên rỉ. Cánh tay trái xuất hiện thiêu đốt vết tích, tản mát ra từng trận khói trắng. Mỗi một lần phóng thích vòng tay lực lượng, đều sẽ có loại này vô cùng nghiêm trọng tác dụng phụ. Bất quá đó cũng không phải Châu Phong ngay từ đầu không phóng thích vòng tay lực lượng nguyên nhân. Chương 1172, mỗi người đều có bí mật. Chương 1172, mỗi người đều có bí mật. Châu Phong không nghĩ tới sớm đem cổ tay lực lượng dùng xong. Nếu không tiếp xuống gặp phải nguy hiểm gì, Châu Phong liền không có đây tấm cường đại nhất át chủ bài. Nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau. Nếu như hắn không xuất thủ nói, hôm nay khẳng định là muốn chết người. Thiền Tinh Tinh những này người mặc dù là vì bắt tới mình, bất quá bọn hắn đều không có cái gì sai, chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Bây giờ đến đảo bên trên, bọn hắn cũng không có khả năng tiếp tục mình nhiệm vụ. Châu Phong, đây rốt cuộc. Thiền Tinh Tinh triệt để bị khiếp sợ, nàng thậm chí vô ý thức lui lại mấy bước. So với kia đã bị điện giật ngất đi Xà Vương, nàng cảm giác Châu Phong càng khủng bố hơn một chút. Tại Thiền Tinh Tinh trong mắt, Châu Phong nhìn lên đã không giống như là loài người. Đây tuyệt đối không phải nhân loại lực lượng. Đây là kèn lệnh lực lượng sao? Ba Cường nuốt nước miếng. Xà Vương này khả năng còn chưa chết. Châu Phong chậm rãi nói ra, lần này hắn cũng không có tiến hành giải thích. Để Ba Cường những này người nghĩ lầm, lôi điện lực lượng đến từ tại kèn lệnh cũng không tệ. Vòng tay bên trong cất chữ lôi điện lực lượng, hoàn toàn không đủ để giết chết Xà Vương. Hắn có thể cảm thấy được Xà Vương còn chưa chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi, nguy hiểm cũng không có giải trừ. Xà Vương cũng chết. Vậy nó tỉnh lại làm cái gì? Tiền Tinh Tinh quá mức khiếp sợ, vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Nhánh cây gậy loại hình, chúng ta thiêu chết Xà Vương này. Châu Phong lui ra phía sau một bước, tựa ở trên tường đá nói ra. Nghe được Châu Phong nói, Ba Cường đám người lập tức bắt đầu hành động lên. Tại xung quanh tìm kiếm nhánh cây. Cẩn thận một chút, xung quanh nơi này khả năng còn có manh thú. Tiền Tinh Tinh nhắc nhở một cái bọn hắn, sau đó trở lại Châu Phong trước mặt. Nhìn thấy Châu Phong bị lôi điện nhiệt độ cao bỏng cánh tay, nàng trong lúc nhất thời không biết làm sao. Dưới mắt loại tình huống này, trên người mình thuốc gì đều không có. Phải xử lý đây bỏng thật sự là quá khó khăn. Ta trước cho ngươi băng bó một chút, miễn cho lây nhiễm. Tiền Tinh Tinh nói đến liền cởi mình áo khoác, nàng bên trong mặc là màu xám áo 2 giây. Đi. Châu Phong thấy thế cũng không có cự tuyệt. Dưới mắt mình thương thế vẫn là cất giấu điểm tương đối tốt, không thể để cho Tiền Tinh Tinh những này người phát hiện, hắn thương thế tốc độ khôi phục. Tiền Tinh Tinh dùng sức xé nát áo khoác, sau đó giúp đỡ Châu Phong bọc lấy vết thương. Nàng cau mày, "Châu Phong, người vết thương này một khi lây nhiễm, hậu quả rất nghiêm trọng." Tiền Tinh Tinh muốn nói lại thôi. Mặc dù Tiền Tinh Tinh lời còn chưa dứt, bất quá Châu Phong biết Tiền Tinh Tinh ý tứ. Ở trong môi trường này bỏng lây nhiễm, cùng phán tử hình không sai biệt lắm. "Không quan hệ, ta mệnh cứng." Châu Phong nhàn nhạt nói ra. "Hy vọng như thế đi, bất quá ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật?" Tiền Tinh Tinh hỏi. Nàng hiện tại có chút hiểu, vì cái gì Hách Thạch lại đột nhiên hạ lệnh quay đầu. Có lẽ cũng là bởi vì phía trên phát hiện Châu Phong những bí mật này. Về phần nói là cái gì con đường biết được, Tiền Tinh Tinh cũng không biết. Mỗi người đều có bí mật, ngươi sẽ đem ngươi bí mật nói cho ta biết không? Châu Phong cười một cái nói. Đây là hai chuyện khác nhau. Ngươi che giấu những bí mật này, để cho chúng ta căn bản là không có nắm giữ tình huống. Tiền Tinh Tinh nói ra. Là một chuyện. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Tiền Tinh Tinh còn muốn tranh luận, bất quá Châu Phong đã sẽ không để ý đến nàng, mà là đi vào Xà Vương trước mặt. Tiền Tinh Tinh không cam tâm, trực tiếp đi theo. Bất quá còn không có đợi hắn mở miệng, Châu Phong lại ồ lên một tiếng. Nơi này có cái vết thương, nếu như ta đoán không sai là vết thương đã bắn. Châu Phong chỉ vào một chỗ nói ra. Tiền Tinh Tinh sững sờ, đi theo nhìn sang. Quả nhiên phát hiện Xà Vương khía cạnh hai mảnh lần tiến khe hở giữa, có một cái cũng không lớn vết thương. Kia vết thương đã lây nhiễm, bên trong còn đang chảy mủ. Lúc này Ba Cường cùng Lăng Chiêu mấy người cũng đi tới, bọn hắn ôm lấy một đống đại củi lửa. Các ngươi nhìn đây là vết thương đạn bắn sao? Châu Phong hỏi thăm bọn họ. Mấy người sang xem một cái, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Biểu thị đây thoạt nhìn là vết thương đạn bắn, chỉ là bọn hắn cũng không quyết định chắc chắn được, dù sao ai cũng chưa thấy qua đạn bắn vào Xà Vương trên thân bộ dáng. Đem vết thương đào mở, có lẽ có thể nhìn thấy đạn. Lăng Chiêu suy nghĩ một chút nói ra. Được rồi, không cần như thế. Châu Phong khoát khoát tay. Hắn đại khái đoán được, vết thương này là làm sao tới. Dựa theo trước đó đạt được tình báo, hẳn là Má Cất hoặc là Gạ Vịn bọn hắn gặp phải Xà Vương. đang sợ hãi phía dưới bắn một phát súng. Bất quá những cái kia người vận khí rất tốt, cũng chưa chết tổn thương. Cái này cũng đã chứng minh một điểm, đạn đối với xà vương không có tác dụng gì. Các ngươi sẽ xảy ra hỏa sao? Châu Phong hỏi thăm. Thừa dịp xà vương hiện tại mất đi ý thức, chính là phóng hỏa thiêu chết nó cơ hội tốt. Ta đến. Lăng Chiêu chủ động tiến lên nói ra. Lăng Chiêu tuyển một cây so sánh làm đầu gỗ, sau đó ở phía trên dùng thạch đầu mài đi ra một cái lỗ nhỏ. Tại trong lỗ nhỏ nhét một chút cỏ khô, lấy ra mặt khác một cây que gỗ bắt đầu khoan gỗ. Còn dùng mình dây dày xem như dây thừng, quấn quanh ở que gỗ bên trên. Châu Phong thấy thế gật gật đầu. Đây là cầu sinh tiết mục bên trong thường xuyên xuất hiện thủ pháp. Đoán chừng Lăng Chiêu trước kia là thật học qua làm sao đánh lửa. Nhưng là Lăng Chiêu dày vò nửa ngày, làm cho hắn một cái đầu mồ hôi, vẫn là không có cây đuốc cho nhóm lửa. Ta tới đi. Châu Phong thấy thế chỉ có thể tự thân lên, bọn hắn không thể tại nơi này chậm trễ thời gian. Mặc dù Châu Phong hiện tại còn tổn thương, bất quá nhóm lửa chuyện này với hắn mà nói một bữa ăn sáng. Tại Tiên Tinh Tinh đám người trong mắt, Châu Phong chỉ là tùy tiện làm hai lần. Một cỗ khói xanh liền xuất hiện. Lăng Chiêu đội vàng nằm xuống bắt đầu thổi lên. Rất nhanh ngọn lửa liền bốc cháy lên đến. Bà Ngựa cùng mấy người khác đã tại xả vương trên thân chất đầy củi khô. Lăng Chiêu đem ngọn lửa dẫn tại những cái tia củi khô phía trên. Hỏa diễm lập tức đem xả vương thân thể cuốn vào, xả vương thân thể bắt đầu không ngừng bặm mèo. Bất quá Châu Phong lại biết, đây không phải xả vương tỉnh lại, mà là xả vương dưới thân thể ý thức phản ứng mà thôi. Một cỗ thịt đốt cháy khét hương vị bắt đầu tràn ngập trên không trung. Đi thôi. Châu Phong không tiếp tục để ý bị thiêu đốt xà vương đã chết chắc rồi. Với lại mùi thịt đạo hẳn là sẽ hấp dẫn phụ cận manh thú tới, dạng này có thể giảm ít bọn hắn nguy hiểm. Một đoàn người đi theo Châu Phong, hướng phía thành đá bên ngoài đi đến. Châu Phong, trên đảo này quá nguy hiểm, ngươi hẳn là khẩu súng cho chúng ta, dạng này thời khắc mấu chốt chúng ta có thể bảo vệ mình an toàn, với lại đây cũng là bảo hộ ngươi an toàn. Thiền Tinh Tinh tại trên đường nhân cơ hội đề nghị. Không được, súng này đã là ta. Châu Phong lắc đầu. Là ngươi. Thiền Tinh Tinh nghe được câu này, tức kém chút ngất đi. Bọn hắn 5 người thêm lên đó là 5 thanh súng, hơn nữa còn có mấy cái băng đạn. Hiện tại Châu Phong đều muốn cầm đi. Vậy bọn hắn về sau làm cái gì? Khi sát trời tối xuống thời điểm, một đoàn người đã rời đi mặt quỷ rừng rậm. Đây để Châu Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần rời đi mặt quỷ rừng rậm, vậy kế tiếp liền an toàn rất nhiều. Rất nhanh Châu Phong đã tìm được một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Chương 1173, đương nhiên chương 1173, đương nhiên nơi này rắn giết hẳn là so sánh thiếu, sớm nghỉ ngơi một chút a. Châu Phong dẫn đầu nằm trên mặt đất. Vì lý do an toàn, hắn cũng không có nhóm lửa đống lửa. Bởi vì Châu Phong nhớ kỹ dựa theo phí lao đại nói tới, má cất những cái kia người còn tại phụ cận đây hoạt động. Bây giờ đi qua gần 2 tháng, Châu Phong cũng không biết những cái kia người tình huống thế nào, có hay không bị phí lao đại giải quyết. Vạn nhất đống lửa đem những cái kia người dẫn tới, vậy thì phiền toái. Đối phương trong tay cũng có súng. Mặc dù chỉ có 2-3 viên đạn, nhưng là nếu như âm thầm ra tay, vậy bọn hắn cũng gặp nguy hiểm. Tiền Tinh Tinh đám người thấy thế, cũng đều đi theo cùng một chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng vào lúc này, Tiền Tinh Tinh cho Ba Cường nháy mắt. Sau đó nàng hướng phía bên cạnh rừng cây đi đến. Hơn 1 phút đồng hồ về sau, Ba Cường theo sau. Ta có cái kế hoạch. Tiền Tinh Tinh mở miệng nói ra. Kế hoạch gì? Ba Cường sững sờ, lập tức hỏi. Đương nhiên là khẩu súng từ Châu Phong trong tay cầm về. Tiền Tinh Tinh trầm giọng nói ra. Châu Phong cũng không có đối với chúng ta biểu hiện ra lý, với lại nơi này là một thế giới khác, chúng ta liền xem như khẩu súng mất đi, cũng sẽ không có người trách cứ chúng ta. Ba Cường hơi nhíu lên lông mày. Cái này cùng địch ý không có quan hệ. Đó là chúng ta súng, đương nhiên phải tại trong tay chúng ta, đây chỉ ít để cho chúng ta lời nói có trọng lượng, chúng ta cũng không phải cùng Châu Phong là địch, hắn so với chúng ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Tiền Tinh Tinh đương nhiên nói ra. Nghe được Tiền Tinh Tinh nói như vậy, Ba Cường cũng đành chịu gật gật đầu. Ngươi định làm gì? Ba Cường hỏi. Ta đến động thủ. Thừa dịp hắn ngủ khẩu súng cầm về là được rồi, trên đảo này nguy hiểm như vậy, chúng ta phải có tự vệ năng lực. Tiền Tinh Tinh nói tiếp. Nàng vừa rồi một mực đều nhìn chằm chằm Châu Phong bọc lấy, liền tùy ý treo ở Châu Phong trên cổ, rất dễ dàng liền có thể lấy xuống. Vạn nhất bị phát hiện đây, vậy liền cần các ngươi hỗ trợ, một khi ta bị phát hiện nói, các ngươi hạn chế lại Châu Phong là được. Tiền Tinh Tinh nói ra. Cuối cùng nàng nhắc nhở Ba Cường, bọn hắn có 5 người. Nhưng là Châu Phong còn có thể phóng thích tiềm điện. Ba Cường nhắc nhở. Châu Phong tổn thương rất nghiêm trọng, hắn hẳn không có cái này khí lực lại thả ra. Thiền Tinh Tinh đối với cái này rất khẳng định. Nàng tại băng bó Châu Phong vết thương thời điểm, thấy được trên cánh tay bỏng. Tốt ta, chỉ là Châu Phong nếu như rất tức giận làm cái gì đây? Ba Cường hỏi. Nghe được câu này, Thiền Tinh Tinh mỉm cười. Châu Phong không phải nói nơi này quy củ không giống nhau sao? Chúng ta nếu như đem đồ vật cướp tới nói, đó chính là chúng ta. Đây chính là tại tuân theo hắn nói quy tắc. Ba Cường gật gật đầu, cũng lại không nói cái gì. Đợi chút nữa đem tin tức nói cho Lăng Chiêu mấy người bọn hắn. Tiền Tinh Tinh nói tiếp. Bởi vì Ba Cường cùng Lăng Chiêu mấy người là kề cùng một chỗ nghỉ ngơi. Tiền Tinh Tinh vị trí hơi xa một chút, không có cách nào thông chi Lăng Chiêu bọn hắn. Nàng cũng không thể từng cái đều gọi qua. Đi. Ba Cường nói ra. Rất nhanh hai người liền trở về nghỉ ngơi địa phương. Ba Cường cùng Lăng Chiêu đám người nằm cùng một chỗ. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp nằm ngủ, mà là cho bọn hắn một ánh mắt. Lăng Chiêu mấy người minh bạch, Ba Cường là nói ra suy nghĩ của mình. Một mực chờ hơn nửa canh giờ, Ba Cường phát hiện Châu Phong tiếng hít thở âm rất trầm ổn. Ba Cường cảm thấy Châu Phong hẳn là ngủ tiếp đi. Thế là hạ giọng, đem Tiền Tinh Tinh kế hoạch nói cho Lăng Chiêu đám người. Muốn động thủ sao? Lăng Chiêu lập tức nhướng mày. bọn hắn trước đó không phải là không có thử qua đi đem mình súng cho cướp về, thế nhưng là Châu Phong đem bọn hắn đều đánh một trận. Thiền Tinh Tinh đã quyết định, ta cảm thấy nàng nói có đạo lý, Ba Cường nói ra. Nhìn thấy Ba Cường đều nói như vậy, Lăng Chiêu mấy người cũng lại không nói cái gì. Bọn hắn đang lặng lặng chờ đợi, chờ đợi Tiền Tinh Tinh xuất thủ thời điểm. Lại qua một đoạn thời gian, một trận tiếng sột soạt âm thanh vang lên, là Tiền Tinh Tinh lặng lẽ hướng phía Châu Phong đi qua. Ba Cường đám người đều thời khắc chuẩn bị, một khi Tiền Tinh Tinh bị phát hiện nói, bọn hắn trước tiên liền xuất thủ. Lúc này Tiền Tinh Tinh ngừng thở, chậm rãi tiếp cận Châu Phong bên cạnh. Nàng vị trí này đã có thể nhìn thấy Châu Phong khuôn mặt. Châu Phong lồng ngực theo nhẹ nhàng hô hấp hơi phập phồng, đeo trên cổ bọc lấy liền khoác lên ngực. Cùng theo một lúc lắc lư, Tiền Tinh Tinh lại hướng phía trước đi vài bước, ngón tay cơ hồ chạm đến bọc lấy thô ráp vải bóc. Ngay tại nàng ngón tay ôm lấy bọc lấy dây lưng, chuẩn bị nhẹ nhàng nhấc lên mấy mắt, một cái tay như kìm sắt đống nhiên nắm lấy nàng cổ tay. Một cú kịch liệt đau nhức đánh tới. Tiền Tinh Tinh cảm giác mình cổ tay muốn nát. Nàng càng là dọa đến toàn thân run lên, đối đầu là Châu Phong băng lãnh ánh mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Châu Phong âm thanh không cao, ngữ khí lại phi thường băng lãnh. Tiền Tinh Tinh dùng sức dây rủa, lại phát hiện cái tay kia không nhúc nhích tí nào, lực lượng to đến kinh người. Lúc này Ba Cường mấy người đã chuẩn bị xong, từ trung quanh đánh tới. Lăng Chiêu xông lên phía trước nhất, muốn trực tiếp khóa lại Châu Phong bả vai. Ngay tại lúc hắn sắp chạm đến Châu Phong trong nháy mắt, Châu Phong nắm lấy Tiền Tinh Tinh cổ tay, cái tay kia bỗng nhiên hất lên, Tiền Tinh Tinh kinh hô một tiếng lảo đảo bị đẩy ra, vừa vặn ngăn tại Lăng Chiêu trước mặt. Ngay sau đó, Châu Phong lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ từ dưới đất đứng dậy. Hắn dẫn đầu đối với đằng sau nhào tới Ba Cường độc thủ. Ba Cường thậm chí không thấy rõ Châu Phong là làm sao quay người, chỉ cảm thấy phần bụng chuyển đến đau đớn một hồi. Cả người không bị khống chế cúi người, lại bị một cái khuỷu tay đập ầm ầm ở lưng bên trên. Kêu lên một tiếng đau đớn ngã nhào xuống đất, trong lúc nhất thời leo không lên. Hai người khác thấy thế, một trái một phải giáp công mà đến. Châu Phong động tác ngắn gọn đến đáng sợ, không có bất kỳ cái gì dư thừa sức tưởng tượng. Hắn căn bản là không có tránh né hai người kia, mà là liền đứng tại chỗ. Chỉ là tại bọn hắn xuất thủ trước đó, Châu Phong xuất thủ trước. Châu Phong động tác ngắn gọn đến đáng sợ, không có dư thừa lẻo lẻo, nhất quyền nhất cước liền đã đem hai người đổ nhào trên mặt đất. Lăng Chiêu đẩy ra Tiền Tinh Tinh, cái cuối cùng xông lại hướng phía Châu Phong vùng vẫy nắm đấm. Châu Phong không tránh không né, chỉ là đưa tay đón đỡ. Lăng Chiêu cảm giác giống như là đánh vào một cây trên cổ sắt, chấn động đến cánh tay run lên. Sau đó Châu Phong một cước liền đá vào hắn phần bụng, kịch liệt quặn đau cũng làm cho Lăng Chiêu đã mất đi khí lực, co do quỳ trên mặt đất. Lăng Chiêu cố nén đau đầu, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Châu Phong. Lăng Chiêu trong nội tâm rất rõ ràng, bọn hắn 5 người thậm chí không thể để Châu Phong dùng ra chân chính thực lực. Hiện tại hắn minh bạch, Châu Phong tại trong nhà hàng đánh bại 4 cái sát thủ, tuyệt đối không phải trùng hợp hoặc là may mắn, là kia 4 cái sát thủ trêu chọc không nên trêu chọc người. Hiện tại bọn hắn 5 người lại lặp lại như thế sai lầm. Với lại Châu Phong đã hạ thủ lưu tình. Trước đó Châu Phong cùng kia 4 cái sát thủ giao thủ, trong nháy mắt đối phương toàn bộ đều là trọng thương cùng tàn phế. Nhất là đây là tại Châu Phong cánh tay tổn thương tình huống dưới. Các ngươi muốn bắt bay về mình súng. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Không sai. Ngươi có thể cướp chúng ta đương nhiên có thể cướp ngươi. Tiền Tinh Tinh cắn răng nói ra. Chương 1174, lập quy củ chương 1174, lập quy củ kế hoạch thất bại, để Tiền Tinh Tinh rất không cam tâm. Nàng trên miệng càng là khâm phục, không cho rằng mình làm như vậy có vấn đề gì. Ngươi nói ngược lại là không sai, đảo bên trên cách sinh tồn chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Châu Phong gật gật đầu nói. Tiền Tinh Tinh nghe được câu này, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng lo lắng nhất vẫn là Châu Phong tức giận, đối bọn hắn hạ tử thủ. Nhưng là hiện tại xem ra, cùng mình trước đó phỏng đoán một dạng. Châu Phong cũng không định làm như vậy. Bất quá, trên đảo này vẫn có một ít quy củ, nếu như các ngươi tiếp xuống muốn đi theo ta cùng một chỗ nói, liền muốn thủ ta quy củ. Châu Phong mặt không biểu tình nói ra. Thủ ngươi quy củ? Thủ ngươi cái gì quy củ? Tiền Tinh Tinh có loại không tốt dự cảm. Ta quy củ đó là người sống sót doanh địa quy củ, điểm này các ngươi hẳn là biết. Châu Phong ánh mắt liếc nhìn một vòng. Hắn đã sớm đem người sống sót doanh địa quy củ, tại thẩm vấn thời điểm đã nói với Tiền Tinh Tinh cùng Ba Cường những này người. Người sống sót doanh địa quy củ cũng không phức tạp, tương phản rất đơn giản. Chỉ là quy củ cũng không hoàn thiện, nhưng là cũng không có cái gì lợi dụng sơ hở cơ hội. Dù sao hiện tại người sống sót doanh địa nói trắng ra là, thực hành không phải cái gì pháp trị, mà là người trị. Nếu có người tại Châu Phong trước mặt ngang ngạnh, đó là đang tìm cái chết. Ba Cường đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên đều biết Châu Phong định ra quy củ, chỉ là không có nghĩ đến có một ngày mình cũng biết đứng trước loại này lựa chọn. Ta mang theo các ngươi là bởi vì trên địa cầu thời điểm các ngươi lúc kia đang bảo vệ ta, chỉ thế thôi. Hiện tại nếu như các ngươi không muốn thủ ta quy củ, ta cũng không bắt buộc, các ngươi có thể tự mình lựa chọn đi nhận trước địa phương nào, chỉ cần không đi ta doanh địa là được rồi. Châu Phong nói ra. Cái kia, Châu Phong chúng ta. Tiền Tinh Tinh còn muốn giải thích một chút, xuống đối bọn hắn tầm quan trọng. Nhưng là để Tiền Tinh Tinh không nghĩ tới là, Châu Phong sau khi nói xong liền trực tiếp nằm xuống, xoay người sang chỗ khác không để ý đến mình. Nhìn lên tựa như là vừa rồi tất cả hoàn toàn không có phát sinh một dạng, với lại không lo lắng chút nào mấy người bọn hắn xuất thủ lần nữa. Thiền Tinh Tinh khỏe miệng nổi lên cười khổ, ý thức được lần này bọn hắn cử động là Tiêu Ma bọn hắn trước đó cùng Châu Phong thành lập bên dưới lưu nghị, càng làm cho Thiền Tinh Tinh không nghĩ tới là và vừa cùng Lăng Chiêu đám người cũng trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Bọn hắn đã làm ra lựa chọn, với lại không có thương lượng với chính mình, bởi vì căn cứ trước đó Châu Phong nói tới, cùng Châu Phong lựa chọn tách ra người sống sót, đại bộ phận cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Đảo bên trên uy hiếp thật sự là nhiều lắm. Trời đã sáng. Châu Phong duỗi lưng một cái đứng dậy, sau đó hắn phát hiện Tiền Tinh Tinh đám người đều tại. Chỉ là bọn hắn ngủ được hiển nhiên không có mình tốt. Tiền Tinh Tinh càng là có chút mắt buồn thầm, thoạt nhìn như là một buổi tối không sao cả nghỉ ngơi tốt. Đi thôi, chúng ta tại trên đường tìm ăn. Châu Phong nói đến liền dẫn đầu hướng về một phương hướng đi đến. Mấy người này đều tại, nói rõ bọn hắn đã làm ra lựa chọn. Một đoàn người tại trong rừng cây lại đi hơn 2 ngày thời gian. Tiền Tinh Tinh mấy người cuối cùng ý thức được, trên tòa đảo này nguy hiểm. Thường xuyên có thể nhìn thấy đầm lầy cùng một chút độc xạ. Nhưng mà này còn là thiên đường chi đảo mà thôi. Tại cấm kỵ rừng rậm cùng hắc ám đảo, chỗ nào càng thêm nguy hiểm. Tiền Tinh Tinh, hiện tại còn cảm thấy trên đảo này phong cảnh không tệ sao? Châu Phong cầm lấy một cây gậy gỗ ở phía trước dò đường, vừa đi vừa trêu chọc nói. Đây 2 ngày thời gian bên trong, Châu Phong cũng một mực đều tại cùng Tiền Tinh Tinh bọn hắn giao lưu. Trước đó phát sinh qua sự tình hiện tại đã là tiên. Tiền Tinh Tinh cùng ba cường những này người tâm tính đã phát sinh rất lớn cải biến. Hiện tại đối với Châu Phong mệnh lệnh đều sẽ không chút do dự đi chấp hành. Tiền Tinh Tinh hướng về phía Châu Phong lật ra một cái liếc mắt. Không nghĩ tới Châu Phong còn nhớ rõ nàng nói qua nói. Trên đảo này phong cảnh là rất không tệ, về sau có thể biến thành khu du lịch cũng có nói. Tiền Tinh Tinh vẫn là kiên trì nói ra. Châu Phong sau khi nghe được cười cười. Nếu như là dạng này nói, kia nói không chừng thật có một ít vì truy cầu kích thích người sẽ đến nơi đây. Dù sao trên địa cầu liền có rất nhiều người khiêu chiến nguy hiểm khu không người. Hàng năm đều sẽ chết không ít người. Bất quá một giây sau, Châu Phong đột nhiên thấp giọng nói ra. Dừng lại. Nghe được Châu Phong nói, Tiền Tinh Tinh mấy người vội vàng dừng bước lại, vô ý thức hướng phía xung quanh nhìn qua. Không biết Châu Phong lại phát hiện nguy hiểm gì. Các ngươi ở chỗ này chờ một cái. Châu Phong ra hiệu mấy người lưu tại chỗ, một mình hắn hướng phía trước đi đến. Mười mấy phút đi qua, Châu Phong vẫn chưa trở về. Tiền Tinh Tinh cảm giác được khẩn trương. Châu Phong làm sao còn chưa có trở lại, hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Tiền Tinh Tinh có chút lo lắng. Lấy Châu Phong năng lực làm sao khả năng xảy ra chuyện đâu, nếu như hắn chưa có trở về nói, kia đoán chừng là đem chúng ta từ bỏ. Ba Cường thở dài. Ba Cường vẫn cảm thấy bọn hắn trước đó xuất thủ cấp đoạt xuống ống, để Châu Phong tức giận. Châu Phong nếu như vứt bỏ chúng ta, vậy hắn đã sớm rời đi, hẳn là đã xảy ra chuyện gì, đợi thêm một hồi hắn không trở lại, chúng ta phải bận rộn. Lăng Chiêu lúc này nói ra. Nghe được Lăng Chiêu nói, Tiền Tinh Tinh mấy người gật gật đầu. Mặc dù bình thường Lăng Chiêu không nói nhiều, nhưng là mỗi một lần nói ra đều rất có đạo lý. Hiện tại Châu Phong chưa có trở về, vậy khẳng định là có chuyện gì. Chúng ta bây giờ mặc dù ở trên đảo, nhưng là đừng quên chúng ta thân phận cùng nhiệm vụ, vẫn là muốn bảo vệ Châu Phong an toàn, chúng ta cái này đi xem một chút tình huống. Tiền Tinh Tinh trầm giọng nói ra. Chuyên hạng tổ người có rất nhiều. Mấy người bọn hắn là chuyên môn phụ trách Châu Phong an toàn. Bây giờ mặc dù đi theo Châu Phong cùng một chỗ đến đảo bên trên, nhưng là bọn hắn nhiệm vụ không có phát sinh biến hóa. Dù sao Châu Phong đối với chuyên hạng tổ đến nói là cực kỳ trọng yếu. Tại nơi này tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì, không bằng sớm một chút đi xem tình huống. Lăng Chiêu đám người nhao nhao gật đầu, hướng phía Châu Phong vừa rồi rời đi phương hướng mà đi. Bọn hắn vừa rồi đã đi chưa bao xa, liền phát hiện phía trước có bóng người. Châu Phong, đã xảy ra chuyện gì? Tiền Tinh Tinh đi lên trước hỏi thăm. Nhưng mà khi thấy rõ kia người hình dạng thời điểm, Tiền Tinh Tinh trong nháy mắt cảm giác được lưng phát lạnh. Đối phương tóc hai bù xù, mặc trên người da thú, trong tay cầm trường mâu. Tại trên cổ còn mang theo một đống không biết tên xương cốt, bả vai cùng trên mặt đều là xăm hình. Dã nhân, dã nhân. Tiền Tinh Tinh hạ giọng, tận lực không để cho mình rít gào lên. Nằm xuống. Lăng Chiêu lập tức hô, đồng thời dẫn đầu ghé vào bãi cỏ bên trên. Tiền Tinh Tinh lúc này mới kịp phản ứng, cùng theo một lúc nằm xuống. Mấy người đều hy vọng kia dã nhân không muốn hướng phía bọn hắn vị trí đến. Thế nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lúc này kia dã nhân thật hướng phía bọn hắn vị trí phương hướng đi tới. Với lại trong tầm mắt lục tục ngoe, xuất hiện mấy cái dã nhân. Toàn bộ đều cầm lấy vũ khí, một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng. Này làm sao làm? Đối mặt loại tình huống này, Tiền Tinh Tinh có chút không biết làm sao.